Chương 79, tham gia hôn lễ, Hắc Thạch tấn công. Chương 79, tham gia hôn lễ, Hắc Thạch tấn công. Đột nhiên, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Dự cảm này đã nhiều lần cứu mạng hắn, hắn tin tưởng tuyệt đối. Lý Thái Hằng, ngươi không ăn rượu mừng lại muốn ăn rượu phạt, vậy thì đừng trách ta. Người áo xanh trong lòng hung ác, tay trái ấn xuống. Rắc. Một tiếng cơ quan giao nhau vang lên trong kho báu. Không biết từ lúc nào, hàng chục lỗ nhỏ dày đặc xuất hiện quanh Lý Thái Hằng. Hô. Chỉ thấy từ hàng chục lỗ nhỏ này, từng luồng khói đặc đột nhiên tỏa ra trong kho báu. Nhìn làn khói tím này, Lý Thái Hằng trong lòng hơi rùng mình. Màu sắc này nhìn đã không phải thứ tốt lành gì rồi. Chân khí giá y trong cơ thể vận chuyển, quy sát thần công toàn lực phát động. Quy sát thần công này quả nhiên không hổ danh là quy sát. Khi vận chuyển, nó có thể khiến người tu luyện từ hô hấp bên ngoài chuyển sang hô hấp bên trong. Với trình độ của Lý Thái Hằng, hắn không hô hấp trong vài giờ cũng không sao. Lý Thái Hằng, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ồ, vậy sao? Nhưng Lý Mô vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ta từ trước đến nay đều thích nói không với những kẻ tự cho là đúng. Thế này đi, ta cũng cho các hạ một cơ hội. Nếu bây giờ ngươi mở cửa phòng chứa bảo vật ra, Lý Mỗ sẽ bỏ qua mọi chuyện thế nào? Người áo xanh trong lòng giận dữ khôn xiết, Lý Thái Hằng này lại không biết điều đến vậy. Lý Thái Hằng, người ta nói người biết thời thế là anh kiệt, không ngờ ngươi lại cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách ta. Lý Thái Hằng nhìn đôi mắt biến mất trong lỗ nhỏ, biết người áo xanh đã hết kiên nhẫn. Hắn khẽ mỉm cười, một con côn trùng nhỏ bay ra khỏi lỗ nhỏ. Xoẹt. Một tiếng xe gió truyền đến từ sau gáy người áo xanh. Người áo xanh kia không hổ là cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong. Hắn cảm nhận được tiếng xe gió sau gáy, cơ thể bản năng nghiêng sang phải. Phiến mũi kim bay vốn dĩ tấn công đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt xuyên thủng vai hắn. Ai? Một tiếng quát lớn từ miệng người áo xanh thoát ra. Trong lòng hắn run lên, vừa rồi nếu không phải trực giác nhiều năm của mình, cảm nhận được nguy hiểm. Bản năng như người, nếu không hiện tại mình đã ngã xuống đất rồi. Ngay khi người áo xanh muốn phản công. Ừ. Chỉ trong vài hơi thở, mặt hắn đã tím bầm, người áo xanh há miệng. Muốn nói gì đó, cuối cùng vô lực ngã xuống đất. Toàn thân co giật hai cái, sinh khí dần dần biến mất. Lý Thái Hằng không biết từ lúc nào, đã bước ra khỏi cánh cửa đá 747 của kho báu. Nhìn người áo xanh đang nằm trên đất trước mặt, chợt chợt ngươi nói ngươi dùng cái gì không tốt để nhốt ta? Rõ ràng biết ta là cơ quan đại sư, lại còn dùng cơ quan trẻ con của ngươi để nhốt ta. Thật là, ta không biết nói ngươi thế nào, vốn dĩ còn muốn tha cho ngươi một mạng, bây giờ thì hay rồi. Lý Thái Hằng nhìn cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong trước mắt, trong lòng cảm khái bất phần. Một cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong cứ thế chết một cách không rõ ràng dưới kim độc của mình, thật là khu khu. Khói độc này thật là khó chịu, ai điều chế ra, một chút trình độ cũng không có. Đợi đến khi khói độc từ từ tan biến, toàn bộ kho báu liền hiện ra trước mặt Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng cũng không do dự, vươn tay tháo vòng tay túi nuốt của mình. Đối với vàng bạc châu báu, tranh chữ đồ cổ trong kho báu chính là một trận thu hoạch. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ kho báu đã trở nên trống rỗng. Liếc nhìn xung quanh, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Hắn vung tay, một cái hộp liền xuất hiện trước mặt hắn. Hộp mở ra, từng hàng côn trùng pháp khí hiện ra trước mặt Lý Thái Hằng. Trong lòng khẽ động, chân khí giá y trong cơ thể vận chuyển. Trong nháy mắt, từng hàng côn trùng bay lượn trong hư không. Đi đi, đi đi, xem có cơ quan ẩn nào không. Theo lời Lý Thái Hằng, từng hàng côn trùng hai hai một nhóm bắt đầu tìm kiếm trong toàn bộ phân lâu thanh y dìa lâu. Côn trùng pháp khí này sau khi được Lý Thái Hằng cải tạo bằng thần cơ bách luyện và mặc ra cơ quan thuật, nó không chỉ có thể bắn kim độc ở đuôi mà còn có thể chui vào những khe hở nhỏ, chuyên phá hoại thiết bị cơ quan, quả thực không chỗ nào không bảo được. Giống như sự kết hợp giữa phá thổ thất lang và côn trùng pháp khí của công thâu gia. Lý Thái Hằng tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, không biết từ lúc nào hắn đã đeo kính mắt. Chật chật, người áo xanh này thật sự giấu không ít đồ tốt. Đây còn có vàng và châu báu, chắc là kho tiền nhỏ của hắn rồi. Ồ, còn có bí tịch võ công, cái này phải lấy ra xem mới được. Thời gian từ từ trôi qua, sau khi côn trùng pháp khí tìm kiếm, Lý Thái Hằng thậm chí còn hiểu rõ phân lâu thanh ý lìa này hơn cả người áo xanh. Hắn đặt nhiều thứ ẩn giấu vào đại sảnh, nhìn mấy dương vàng bạc châu báu và vài cuốn bí tịch võ công trước mắt, Lý Thái Hằng không khỏi hài lòng gật đầu. Vàng bạc châu báu thì không cần nói, chế tạo gần đang cần chúng. Những bí tịch võ công kia tuy không bằng võ công của Lý Thái Hằng, nhưng đối với Lý Thái Hằng cũng là một bất ngờ. Dù sao siêu tầm bí tịch võ công cũng là một trong những sở thích của hắn. Thu hoạch được nhiều thứ vào túi nuốt. Nhìn phân lâu thanh y lìa trống rỗng, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán. Thanh y lìa lâu này thật sự rất giàu có. 108 lâu của thanh y lìa, mới chỉ một phân lâu đã có nhiều thu hoạch như vậy. Khiến Lý Thái Hằng không khỏi muốn chuyên đi cướp thanh y lìa lâu. Chẳng trách, bản thanh y lìa treo thưởng ta 20 vạn lượng vàng, thanh y lìa lâu này mắt không chấp lấy một cái. Thật sự giàu có địch quốc. Cảm thán vài cái, Lý Thái Hằng vung tay phải. Chân khí giá y trong cơ thể thúc một cái, trong nháy mắt, tất cả ngọn đuốc trong đại sảnh bùng cháy dữ dội. Ầm. Chân khí giá y chí cương chí dương, đánh đổ tất cả ngọn đuốc trong đại sảnh xuống đất. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ phân lâu thanh ý lìa đã bốc cháy dữ dội. Thân ảnh Lý Thái Hằng lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài ngọn núi. Mở ô, nhìn ngọn núi hoang đang bốc khói trước mặt, Lý Thái Hằng trong lòng gật đầu. Thân ảnh xoay chuyển, bước chân phong thả đi về phía trạch viện của mình. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt, kim ô đã treo cao trên bầu trời. Ánh sáng chói chang dường như muốn thiêu rụi toàn bộ Lạc Dương phủ. Trong Lý phủ, Lý Thái Hằng đã sớm ngồi thiền điều tức trong sân. Hô, không biết đã bao lâu, một ngụm trọc khí từ 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 miệng Lý Thái Hằng phun ra. Hai mắt mở ra, một tia tinh quang lóe lên trong mắt. Lý Thái Hằng cau mày, kể từ khi hắn có được Cực Dương Hỏa Long Châu chân khí giá y thì trong cơ thể hắn mỗi ngày đều tăng lên. Bất kể là về chất hay về lượng, Cực Dương Hỏa Long Châu đều mang lại cho hắn sự cải thiện rất lớn. Nhưng chân khí giá y thì tăng trưởng hàng ngày này đã làm đầy đan điền và kinh mạch của hắn. Nếu không phải hắn từng uống trúc cơ đan, tẩy kinh phạt thủy, thoát thai hoang cốt, khiến đan điền và kinh mạch của bản thân đều được lột xác. Hiện tại chân khí 500 năm trong cơ thể đã sớm làm hắn nổ tung rồi. Vẫn là tu vi nhục thân không đủ, thôi, về rồi nói sau. Cảm thán một câu, nhìn thời gian, Lý Thái Hằng đứng dậy thu dọn một chút, bước ra cửa. Hắn vẫn chưa quên, hôm nay là ngày cưới của nhân viên Giang Á Sinh của hắn. Đi qua Lạc Dương phủ phồn hoa, chỉ trong chốc lát một sân nhỏ xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng. Giang A Sinh nhận danh đổi họ ở Lạc Dương phủ, hôn lễ tự nhiên sẽ không tổ chức lớn. Như vậy cũng không phù hợp với thân phận của hắn. Chủ nhà ngài đến rồi, mau mau mời vào. Đến cổng sân nhỏ, đã sớm thấy chú rể Giang A Sinh mặc áo đỏ. Trước ngực có một đóa hoa đỏ lớn thu hút sự chú ý, hắn mời Lý Thái Hằng vào nhà ngồi. Tự mình tiếp đại khách cửa. Lý Thần Y Điệp, ngài cũng đến rồi. Nói gì thế, Giang tiểu tử đó dù sao cũng là học trò của Lý Thần Y Điệp, sao có thể không đến? Bên hai tràn ngập các loại lời chào hỏi, Lý Thái Hằng tiện tay lấy một bình đan dược làm quà mừng, liền cùng những người dân xung quanh trò chuyện. Những người chào hỏi hắn này đều từng đến y quán khám bệnh. Kể từ khi hắn chữa khỏi cho Giang A Sinh, toàn bộ Lạc Dương phủ đều biết y thuật của Lý Thái Hằng có thể cải tử hoàn sinh. Giang A Sinh lúc đó đã trọng thương hấp hối, thôi thúc rồi, cứng rắn bị Lý Thái Hằng cứu sống lại. Từ đó về sau, trong Lạc Dương phủ, những người tìm Lý Thái Hằng khám bệnh nhiều hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, giờ lành đã đến, mời chú rể cô dâu. Lý Thái Hằng đội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn chậm rãi bước lên ghế trên. Đúng vậy, chính là ghế trên. Hôm nay hắn đến ngoài việc tham gia hôn lễ của Giang A Sinh, còn là người chứng hôn. Chỉ thấy chú rể cô dâu chậm rãi bước đến, trong tay cầm một dải lụa đỏ, giữa có một đóa hoa đỏ lớn nối liền. Lý Thái Hằng khẽ gật đầu, hai người này thật sự là tạo hóa trêu người. Ngay khi chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, Lý Thái Hằng hơi cau mày. Sao thế này, sao lại thế này? Rầm. Trong nháy mắt, những người dân vốn đang rạng rỡ, chỉ trong chớp mắt đã ngã xuống bàn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường hôn lễ chỉ còn Lý Thái Hằng, Giang A Sinh và Tăng Tĩnh không hề ấn gì. Đúng lúc này, kết hôn, sát thủ của Hắc Thạch ta kết hôn, ta là chủ nhân sao lại không biết? Tế Vũ, ngươi quá không đạo đức rồi, ngươi có biết chúng ta tìm ngươi khổ sở đến mức nào không? Ầm ầm. Lời vừa dứt, chỉ thấy cánh cửa lớn trong sân nhỏ trong nháy mắt bị phá nát. Gần trăm bóng người từ bên ngoài ùa vào. Chỉ trong nháy mắt, những người áo đen này đã bao vây toàn bộ sân nhỏ. Mấy người từ phía sau những người áo đen chậm rãi đi về phía trước. Một người áo đen bị mặt, trông như một người trung niên, một lao giả mặc trang phục hát sướng. Một thanh niên, bên hông còn đeo túi kim bay. Nhìn mấy người trước mắt, cô dâu không biết từ lúc nào đã vén khăn che mặt lên, đồng tử hơi có rút. Rõ ràng đã nhận ra bọn họ. Sắc mặt Giang A Sinh bên cạnh trắng bệnh, dải lụa đỏ trong tay không ngừng run rẩy, dường như nghe được tin tức gì đó không thể tin được. Nhìn mấy người trước mắt, khoe miệng chuyển luân vương nết lên một tia cười. Tế Vũ, sát thủ xuất sắc nhất của Hắc Thạch trước đây, nhưng lại phản bội mình, lấy đi 80 vạn lượng vàng và thi thể La Ma. 80 vạn lượng vàng không là gì, nhưng thi thể La Ma là thứ hắn nhất định phải có. Điều này liên quan đến La Ma thần công trong đó. Chỉ cần có môn thần công này, ước mơ bấy lâu nay của hắn sẽ thành hiện thực. Tế Vũ, ngươi thật biết trốn, ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không? Tăng Tĩnh nhìn vị cấp trên cũ này, trong mắt không hề có chút gợn sóng nào, chỉ có sát ý nhàn nhạt. Bây giờ nói những điều này còn có ích gì, mấy vị đã tìm đến tận cửa vào ngày đại hôn của ta. Muốn đến vì món đồ kia phải không? Đồ ở đâu, chỉ cần ngươi giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói đến đây, Chuyển Luân Vương rõ ràng rất kích động. Hắn chỉ còn cách thành công một bước chân. Nhưng lại không ngờ, bước cuối cùng lại là Tế Vũ phản bội hắn. Nhìn Chuyển Luân Vương có chút kích động, Tăng Tĩnh trong lòng hơi dùng mình. Chuyển Luân Vương, La Ma thần công chỉ là lời đồn có thể sinh tàn bổ khuyết mà thôi. Ngươi không sợ, vui mừng hao huyền một trận sao? Chuyển Luân Vương hít sâu một hơi. Đương nhiên không sợ, đây không phải còn có Lý Thần Y thì sao? Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Thái Hằng vốn bình tĩnh, hơi ngạc nhiên. Chuyển Luân Vương đi đi lại lại, cũng không đội vàng. Ta đã chuẩn bị hai tay, thứ nhất là La Ma thần công trong thi thể La Ma. Nếu nó không thể sinh tàn bổ khuyết, vậy thì phải mời Lý Thần Y đi theo ta về Hắc Thạch rồi. Tâm trạng xem kịch của Lý Thái Hằng trong nháy mắt tan biến. Hắn không ngờ, tham gia một hôn lễ, lại còn kéo cả mình vào. Thật sự khiến người ta trở tay không kịp. Các hạ là ai? Lý Mộ không hứng thú muốn biết, nhưng nếu muốn tìm Lý Mộ khám bệnh, xin hãy đặt lịch trước, ta không phải ai cũng chữa. Nhìn Lý Thái Hằng không hề sợ hãi, Chuyển Luân Vương khẽ mỉm cười. Không hổ danh là quỷ thủ thần y trong giang hồ. Lệnh truy nã của ngươi đã tăng lên 20 vạn lượng vàng rồi. Hiện tại không biết bao nhiêu cao thủ Hắc Bạch lưỡng đạo muốn mạng ngươi. Ngươi chỉ cần đi theo ta, Hắc Thạch ta tự nhiên có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự. Nhìn Chuyển Luân Vương thế thốt, khoe miệng Lý Thái Hằng co giật. Kẻ thù của hắn không ít, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Y Lìa Lâu, người đứng sau Cực Lạc Lâu và người vô hình. Sát thủ Hắc Thạch tuy cũng rất lợi hại, nhưng nhìn thế nào cũng không thể mạnh hơn mấy thế lực kể trên. Thôi vậy, Lý Mỗ từ nhỏ đã quen sống tự do tự tại, đa tạo ý tốt của vị các hạ này. Lý Mỗ chỉ có thể nhận tấm lòng này. Chuyển Luân Vương cao mày. Lý Thái Hằng, ta biết võ công của ngươi rất cao, cũng rất lợi hại. Ngay cả nhiều người của Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thanh Ý Dìa Lâu cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng tin ta đi, Hắc Thạch không giống vậy. Ngươi đâu? Để Lý Thần Ý Dìa mở rộng tầm mắt. Theo lệnh của Chuyển Luân Vương, trong nháy mắt hàng chục sát thủ áo đen trong tay đột nhiên xuất hiện một thứ mà Lý Thái Hằng có chút quen mắt. Đây là thuốc nổ. Lý Thái Hằng hơi kinh ngạc, không ngờ những người này lại mang cả thuốc nổ ra. Nhìn Lý Thái Hằng có chút kinh ngạc, Chuyển Luân Vương trong lòng hơi đắc ý, đúng vậy, chính là thuốc nổ, không sợ nói cho các ngươi biết. Nơi này, mỗi tấc đất dưới lòng đều được chôn thuốc nổ, là bản tọa bí mật phái người làm. Cộng thêm những vũ khí thuốc nổ lợi hại của thuộc hạ ta, nếu các ngươi không thần phục, chỉ có thể bị nổ thành cho bụi mà thôi. Nhìn thứ giống như lựu đạn trong tay người áo đen, Lý Thái Hằng có chút mất tập trung. Thuốc nổ này lại được Hắc Thạch chế tạo ra, thật sự khiến Lý Thái Hằng không ngờ. Phải biết rằng trong Đại Minh Vương triều có sự tồn tại của thuốc nổ, thậm chí ngay cả các thành trì bảo vệ biên giới cũng có đại pháo Hồng Y Lý, mặc dù tỷ lệ thuốc nổ hiện tại không thể sánh bằng thời hiện đại sau này, nhưng nó cũng là một vũ khí giết người hàng loạt, nếu có đủ thuốc nổ. Đừng nói Lý Thái Hằng cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong, ngay cả cao nhân cảnh giới đại tông sư đỉnh phong cũng có thể bị nổ chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chính xác buộc thuốc nổ vào người cao thủ cảnh giới đại tông sư. Nếu không, với tốc độ của cao thủ cảnh giới đại tông sư, khi ngươi chuẩn bị ném thuốc nổ, hắn đã không biết chạy đến đâu rồi. Chuyển Luân Vương của Hắc Thạch tính toán thật tốt, xung quanh có nhiều sát thủ như vậy, muốn đột phá vòng vây cũng phải mất một thời gian, huống hồ hiện tại dưới chân đầy thuốc nổ, đối diện lại có hàng chục người áo đen cầm thuốc nổ giống như lựu đạn. Cho dù Lý Thái Hằng khinh công tuyệt thế, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Hắc Thạch này quả nhiên không đơn giản, phá cương nổ, thuốc nổ, những thứ này đều là trong quân đội Đại Minh Vương triều vũ khí lợi hại để chấn áp cao thủ giang hồ và chống lại dị tộc biên giới. Trong vương triều đều là tuyệt mật, căn bản không thể bị cao thủ giang hồ lấy đi. Trước có phá cương nổ của Cực Lạc Lâu, bây giờ lại có thuốc nổ trong sát thủ Hắc Thạch. Lý Thái Hằng nhất thời đau đầu không thôi, hắn tự mình cảm thấy hắn rất có thể đã bị cuốn vào một rắc rối lớn. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả lớn, vô cùng biết ơn. Chương 80, trực diện nên địch, đột phá ý cảnh. Chương 80, trực diện nên địch, đột phá ý cảnh. Liếc nhìn xung quanh, nhìn những sát thủ Hắc Thạch và ống thuốc nổ trong tay bọn họ, Lý Thái Hằng trịnh trọng nhìn Chuyển Luân Vương. Ta là người ghét nhất bị người khác uy hiếp. Nếu ngươi mang vàng bạc châu báu, thành tâm đến cầu y, ta cũng không muốn quản thân phận của ngươi, tự nhiên sẽ chữa trị cho ngươi. Vừa rồi ta cũng nghe được vài câu, chẳng qua là sinh tàn bổ khuyết mà thôi. Lý Mô tự nhiên có cách, nhưng rất tiếc. Tiếp thế nào? Chuyển Luân Vương trong lòng trầm xuống, đội vàng hỏi. Lý Thái Hằng không nhanh không chậm đi hai bước, nhìn Chuyển Luân Vương. Đáng tiếc là hành vi của ngươi hôm nay như vậy, Lý Mô không thể chữa bệnh cho ngươi nữa. Ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Chỉ cần bản tọa ra lệnh một tiếng, các ngươi đều phải chết dưới thuốc nổ. Ngươi sẽ không kích nổ thuốc nổ đâu, ngươi còn chưa lấy được thi thể làm mà, sao ngươi nữa? Nhìn Lý Thái Hằng tự tin, Chuyển Luân Vương hít sâu một hơi. Keng, kiếm Chuyển Luân trong tay từ từ tuốt vỏ, lại bị Lý Thái Hằng nói trúng tâm tư. Hắn đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Lý Thái Hằng giao cho ta, các ngươi nhanh chóng bắt lấy Tế Vũ. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất bắt sống Tế Vũ và Lý Thái Hằng. Chỉ có như vậy, nguyện vọng của hắn mới có thể thành hiện thực. Nhìn Chuyển Luân Vương trước mắt và những sát thủ Hắc Thạch đang bao vây mình, Lý Thái Hằng cũng không do dự, vung tay, Thất Tinh Long Nguyên kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn. Cảnh này khiến đồng tử Chuyển Luân Vương co rút. Hay lắm một môn tàng kiếm thuật, không ngờ Lý Thần Y không chỉ y thuật võ công cao cường, ngay cả tàng kiếm thuật cũng tinh thông đến vậy. Nhìn Chuyển Luân Vương hiểu lầm, Lý Thái Hằng cũng không muốn biện minh. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay hơi ửng đỏ. Đây là hiệu quả của việc chân khí giá y thì trong cơ thể Lý Thái Hằng vận chuyển toàn lực. Chuyển Luân Vương, ngươi tự tin đến vậy có thể bắt được Lý Mộ sao? Không, ta đương nhiên không tự tin, nhưng mục tiêu của ta là giữ chân ngươi. Đợi bắt được Tế Vũ, có hàng chục người dân ở đây làm con tin, bản tọa không tin ngươi không chịu khuất phục. Nhìn Chuyển Luân Vương đường đường chính chính nói ra kế hoạch của mình, Lý Thái Hằng cau mày, khóe mắt liếc một cái, hóa ra không biết từ lúc nào, những người dân có mặt đã bị sát thủ Hắc Thạch trói lại với nhau. Hành vi như vậy, ngay cả Lý Thái Hằng trong lòng cũng có chút tức giận. Thôi được, sát thủ Hắc Thạch chuyên giết người khác, hôm nay để ngươi, thủ lĩnh Hắc Thạch này, thử cảm giác bị người khác giết xem sao. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng vung Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, trong nháy mắt lao về phía Chuyển Luân Vương. Kiếm Chuyển Luân của Chuyển Luân Vương trong nháy mắt vứt vỏ. Keng, đinh. Chỉ trong chớp mắt, Lý Thái Hằng đã va chạm với Chuyển Luân Vương mấy chục lần. Thất Tinh Long Nguyên kiếm và kiếm Chuyển Luân giao nhau trong hư không. Sự giao đấu của hai người dường như là tín hiệu tấn công. Tế Vũ, Lôi Bân và Thải Hí Sư vốn đang đối đầu đều hành động. Kiếm của Lý Thái Hằng vừa chạm vào kiếm Chuyển Luân, đã cảm nhận được một lực đạo nhẹ nhàng từ kiếm Chuyển Luân truyền đến. Không ngờ Chuyển Luân Vương này lại là một đại tông sư. Lý Thái Hằng trong lòng thầm kinh ngạc, đúng vậy, Chuyển Luân Vương này chính là đại tông sư. Mặc dù chỉ mới bước vào cảnh giới đại tông sư, nhưng cũng đủ để Lý Thái Hằng khâm phục rồi. Người này thân là thái giám, lại có thể tu luyện võ công đến cảnh giới này, trên thế gian này thật không nhiều. Đinh, mấy hơi thở, hai người đã giao đấu mấy trăm lần. Chuyển Luân Vương không hổ danh là người đã tinh luyện Tị Thủy kiếm pháp mấy chục năm. Tị Thủy kiếm pháp này vừa nhanh vừa dày đặc, phong cách kiếm pháp này là thứ mà Lý Thái Hằng chưa từng gặp bao giờ. Độc Cô Cửu kiếm toàn lực thi triển, các loại áo nghĩa trong đó chạy trong lòng Lý Thái Hằng. Cùng lúc đó, sự kinh ngạc trong lòng Chuyển Luân Vương không hề ít hơn Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng này nội công tu vi đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong vẫn chưa tính, kiếm pháp này lại mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù sớm đã có tin tức cho thấy Lý Thái Hằng giỏi kiếm pháp, nhưng Chuyển Luân Vương cũng không ngờ kiếm pháp của hắn lại có thể giao phong với Tị Thủy kiếm pháp của mình đến mức này. Trong lòng dùng mình, Chuyển Luân Vương không dám lơ là. Hiện tại hắn chỉ còn cách thành công một bước chân. Nửa dưới của thi thể La Ma đã nằm trong sự khống chế của hắn rồi. Chỉ cần có được thi thể La Ma trong tay Tăng Tĩnh, phần cuối cùng hắn tự nhiên có thể lấy được. Đến lúc đó, La Ma thần công có giải quyết được vấn đề của hắn hay không, hắn tự nhiên sẽ biết. Cho dù không thể, ánh mắt chuyển Luân Vương nhìn Lý Thái Hằng đang giao chiến với hắn. Đối chiến với ta, còn dám phân tâm? Lý Thái Hằng nhìn chuyển Luân Vương trước mặt, cảm nhận được hắn hơi phân thần, lập tức phá kiếm thức được sử dụng. Xoẹt. Thân ảnh hai người giao nhau, chỉ thấy y phục của chuyển Luân Vương không biết từ lúc nào đã bị Thất Tinh Long Nguyên kiếm của Lý Thái Hằng rạch ra một vết. Sát mặt chuyển Luân Vương nghiêm trọng, hắn đã tu luyện mấy chục năm, thành lập tổ chức sát thủ Hắc Thạch để thu gom tiền bạc cho mình, có thể nói là tài lữ pháp địa không thiếu thứ gì, nhưng dù vậy lại bị thương dưới tay Lý Thái Hằng. Mặc dù vừa rồi chỉ là do hắn nhất thời sơ ý, nhưng bị thương chính là bị thương. Nghĩ đến đây, ánh mắt chuyển Luân Vương thay đổi, một bầu không khí ngưng trọng trong nháy mắt tràn ngập quanh thân. Bản tọa thừa nhận có chút coi thường ngươi rồi, ngươi lại có thể nắm bắt được cơ hội thoáng qua đó làm ta bị thương, thật sự là thiên kiêu tuấn kiệt hiếm có. Ta thậm chí có chút không nỡ giết ngươi. Nhìn chuyển Luân Vương tự mình nói chuyện, Lý Thái Hằng trong lòng hơi ngưng trọng hơn mấy phần. Kiếm vừa rồi vốn dĩ có thể đâm trúng cánh tay chuyển Luân Vương, không ngờ vào phút cuối hắn lại phản ứng kịp, chỉ làm bị thương da thịt. Quả nhiên, những lao giả tu luyện mấy chục năm này không thể nhìn bằng lẽ thường. Trong lòng thầm thì, nhưng Lý Thái Hằng sắc mặt cảnh giác nhìn chuyển Luân Vương. Đối với cao thủ có thể tu luyện đến cảnh giới đại tông sư, Lý Thái Hằng đều sẽ đặc biệt chú ý, bởi vì đến cảnh giới này, chân khí, ý chí và tâm cảnh của người tu luyện đều đạt đến một mức độ đáng sợ. Có thể nói, phàm là người đột phá cảnh giới đại tông sư, không có ai là kẻ tầm thường cả. Đột nhiên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Lý Thái Hằng. Nhìn kiếm quang cách mặt chưa đến một tấc, đồng tử Lý Thái Hằng hơi co rút. Cửu khiếu linh lung tâm trong cơ thể truyền ra từng luồng nhiệt, não bộ vận chuyển cực nhanh. Trong toàn bộ tầm nhìn, mọi thứ dường như rơi vào trạng thái đình trệ. Không, căn bản không phải đình trệ, mà là chậm lại nhịp độ. Lý Thái Hằng không dám lơ là, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay trong nháy mắt đỡ lấy. Đinh! Một tiếng động lớn, kiếm chuyển luân và Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong nháy mắt va chạm trong hư không. Ngươi không nên ngăn cản ta, tư chất tốt như ngươi, ta không nợ giết ngươi. Hừ, chuyển Luân Vương, ngươi thật biết nói đùa, từ khi ngươi để mắt đến ta, chúng ta đã định là kẻ thù, còn gì để nói nữa. Hai người vừa giao đấu, vừa dùng lời nói kích thích đối phương. Chuyển Luân Vương này không hổ là lão giang hồ, biết cách dùng lời nói để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương khi giao chiến. Chỉ là Lý Thái Hằng trên đường này, những đối thủ mà hắn gặp phải không phải là cao thủ cảnh giới tông sư thì cũng là cao thủ cảnh giới đại tông sư, lại còn có sự vây giết bí mật của cao thủ Hắc Bạch lưỡng đạo trong giang hồ. Về kinh nghiệm giang hồ tuy có nhiều thiếu sót, nhưng về kinh nghiệm đối địch đã thành thạo rồi. Ngay khi Lý Thái Hằng và chuyển Luân Vương đại chiến, Tăng Tĩnh cầm Tị Thủy kiếm giao chiến với Lôi Bân và các sát thủ khác. Nhưng rất tiếc, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ trong vài hiệp, Tăng Tĩnh đã lâm vào cảnh hiểm nguy trong vòng vây của hàng chục sát thủ. Nếu chỉ có Thải Hí Sư và Lôi Bân, Tăng Tĩnh tự tin vẫn có thể chiếm ưu thế. Nhưng xung quanh còn có nhiều sát thủ trợ trận như vậy, thật sự khiến Tăng Tĩnh không kịp ứng phó. Chỉ trong vài chục hiệp, đã bị trọng thương. Giang A Sinh đứng trong góc, sắc mặt thay đổi liên tục, dường như đang vật lộn với điều gì đó. Nhìn Tăng Tĩnh đang bị vây hãm, Giang A Sinh trong lòng dường như đã hạ một quyết định trọng đại. Sắc mặt hắn kiên định, lặng lẽ đi vào phòng ngủ bên cạnh. Chỉ trong vài hơi thở, keng, chỉ thấy Giang A Sinh từ trong phòng ngủ cầm song kiếm trong nháy mắt xông về phía Tăng Tĩnh. Đinh, 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 mấy tiếng binh khí giao nhau vang lên bên tai Tăng Tĩnh. Mấy thanh trường kiếm vốn dĩ sắp đâm vào yếu huyệt của Tăng Tĩnh trong nháy mắt bị song kiếm của Giang A Sinh ngăn lại. Tăng Tĩnh liếc mắt một cái, nhìn Giang A Sinh cầm song kiếm, sự chấn động trong lòng hắn không hề kém hơn việc sát thủ Hắc Thạch tìm đến tận cửa. A Sinh, ngươi, nương tử, đừng nói gì vội, tập trung đối địch. Lôi Bân nhìn Giang A Sinh cầm song kiếm, trong đầu lóe lên một tia sáng. Ngươi là Trương Nhân Phong, ngươi lại không chết. Lời này vừa nói ra, những sát thủ Hắc Thạch xung quanh trong nháy mắt dừng bước, nhìn kỹ khuôn mặt Giang A Sinh. Thải Hí Sư không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ, Trương Nhân Phong ngươi lại đổi mặt, ẩn cư ở Lạc Dương phủ. Ngươi thật sự mạng lớn, Trương gia mãn môn bị diệt, ngươi lại còn sống. Lại còn muốn bảo vệ người phụ nữ phía sau ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là sát thủ át chủ bài tế vũ của Hắc Thạch chúng ta sao? Năm xưa kẻ diệt Trương gia mãn môn của ngươi, nàng cũng có mặt trong đó. Sao, ngươi không muốn báo thù sao? Nghe lời của Thải Hí Sư, Tăng Tĩnh mặt đầy phức tạp. Không ngờ phu quân của mình lại là Trương Nhân Phong, trong khoảnh khắc trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Trương Nhân Phong không biết đã nghĩ thông suốt điều gì. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, vốn dĩ ta không định báo thù nữa. Ẩn danh đổi họ sống một đời cũng khá tốt, ân oán giang hồ, ta cũng không muốn hỏi đến nữa. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên làm nương tử ta bị thương. Mặc dù nàng từng đâm ta một kiếm, nhưng hiện tại ta chỉ là Giang A Sinh, nàng cũng chỉ là Tăng Tĩnh, các ngươi động đến nàng, ta tuyệt đối không đồng ý. Nhìn Trương Nhân Phong sắc mặt kiên định, Thải Hí Sư và Lôi Bân nhìn nhau. Được, ngươi cũng là người biết buông bỏ, nhưng điều đó không có tác dụng. Hôm nay các ngươi không ai đi được, xông lên cho ta. Lôi Bân ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, hàng chục sát thủ xung quanh đều xông về phía Giang A Sinh và Tăng Tĩnh. Thấy chưa, đồng bọn của ngươi căn bản không thể trụ được bao lâu, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ đầu hàng, ta hứa sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhìn chuyển Luân Vương liên tục kích thích mình bằng lời nói, Lý Thái Hằng trong lòng cả lời. Không cầu hoa tươi, chuyển Luân Vương này không nên là thủ lĩnh sát thủ, mà nên là bậc thầy tâm lý học, thật biết cách mê hoặc lòng người. Không cần các hạ lo lắng, Lý Mỗ tự nhiên có cách. Nhìn Lý Thái Hằng tự tin, chuyển Luân Vương trong lòng cũng không chắc chắn. Đinh, độc cô cửu kiếm của Lý Thái Hằng chỉ công không thủ, chiêu thức liên hoàn như linh dương treo sừng, không dấu vết, khiến Chuyển Luân Vương không thể không dốc hết 12 phần tinh lực để đối phó với kiếm pháp của Lý Thái Hằng. Cùng với thời gian giao chiến, Chuyển Luân Vương trong lòng chấn động không thôi. Kiếm pháp của Lý Thái Hằng này, sao lại tà môn đến vậy? Tỷ thủy kiếm pháp mà mình khổ luyện mấy chục năm lại bị hắn phá giải sạch sẽ. Nếu không phải tu vi cảnh giới của mình cao hơn một bậc, bây giờ đã bại trận rồi. Trong lòng rất cảm thán, nhưng kiếm Chuyển Luân trong tay không dám dừng lại lâu. Tỷ thủy kiếm pháp liên tục được sử dụng. Cùng với thời gian trôi qua, độc cô cửu kiếm của Lý Thái Hằng càng lúc càng sắc bén. Mỗi chiêu mỗi thức đều phá tan tỷ thủy kiếm pháp. Ban đầu còn phải đợi Chuyển Luân Vương dùng ra chiêu kiếm hoàn chỉnh, Lý Thái Hằng mới có thể phản công. Cho đến bây giờ, Chuyển Luân Vương vừa ra kiếm, Lý Thái Hằng đã biết hắn muốn dùng chiêu thức gì, bản thân nên ứng phó thế nào. Tất cả những điều này chỉ có thể hoàn thành trong chớp mắt. Cảm giác này khiến Lý Thái Hằng mê mẩn. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay vung vậy càng lúc càng nhanh. Chiêu kiếm liên miên bất tuyệt. Ánh mắt Chuyển Luân Vương tràn ngập kinh hãi. Kể từ khi giao chiến, Lý Thái Hằng đối diện dường như không ngừng tiến bộ. Từ lúc đầu ngang tài ngang sức, cho đến bây giờ so đấu kiếm chiêu, Chuyển Luân Vương rất chắc chắn, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tị thủy kiếm pháp trong tay Chuyển Luân Vương đã được sử dụng hết một lượt, nhưng không những không làm gì được Lý Thái Hằng, ngược lại còn bị hắn phá giải tất cả các chiêu kiếm. Nghĩ đến đây, Chuyển Luân Vương trong lòng không thể tiếp tục như vậy nữa. Ánh mắt hắn hung ác, kiếm Chuyển Luân trong tay đột nhiên vung lên. Xoẹt. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí xé gió bay về phía Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng dường như không có bất kỳ thay đổi biểu cảm nào. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay theo bản năng phản công. Xoẹt. Ầm. Tương tự một đạo kiếm khí xé gió va chạm với nó trong không trung. Chiếc bàn đá ở giữa trong nháy mắt vỡ tan cảnh, một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy giữa Chuyển Luân Vương và Lý Thái Hằng, một vết nứt dài lan rộng. Đây rõ ràng là dấu vết của hai đạo kiếm khí lướt qua. Lý Thái Hằng và Chuyển Luân Vương đứng đối diện nhau, không ai có ý định ra tay. Chuyển Luân Vương trong lòng vừa kinh vừa giận. Kinh ngạc là Lý Thái Hằng lại thực sự có thực lực chống lại cảnh giới đại tông sư. Tức giận là thuộc hạ của mình lại không tranh khí đến vậy. Đến bây giờ vẫn chưa bắt được Tăng Tĩnh và Giang A Sinh. Còn ngây ra đó làm gì, mau bắt lấy bọn họ. Chuyển Luân Vương quát lớn một tiếng, khiến nhiều sát thủ tỉnh lại. Nhìn lại Lý Thái Hằng, hắn đứng đối diện Chuyển Luân Vương, không hề có chút biểu cảm nào, các loại ý cảnh của độc cô cửu kiếm chạy trong lòng. Cửu khiếu linh lung tâm trong cơ thể phát ra từng luồng hơi ấm, khiến não bộ Lý Thái Hằng luôn duy trì vận chuyển cực nhanh. Khoảnh khắc này, Lý Thái Hằng cảm thấy độc cô cửu kiếm dường như không hề có chút bí mật nào trong mắt hắn. Tâm cảnh của kiếm ma độc cô cầu bại khi sáng tạo ra kiếm pháp này vào những năm đầu đời, Lý Thái Hằng cuối cùng cũng cảm nhận được. Không biết đã bao lâu, ầm ầm, từng tiếng nổ vang vọng trong não bộ, vô tận cảm ngộ từ trong não bộ bùng phát. Khoảnh khắc này, Lý Thái Hằng cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là bóng dáng của kiếm. Thời gian dường như đã trôi qua mấy chục năm, trong não bộ, Lý Thái Hằng một mình diễn hóa áo nghĩa của độc cô cửu kiếm. Không biết từ lúc nào, tất cả các chiêu thức mà Lý Thái Hằng đã thấy, vô thức hiện lên trong não bộ. Ý niệm khẽ động, từng chiêu thức bị Lý Thái Hằng phá giải bằng độc cô cửu kiếm. Dần dần, một ý cảnh huyền ảo tràn ngập não bộ Lý Thái Hằng. Trong nháy mắt, tinh quang trong mắt Lý Thái Hằng lóe lên rồi biến mất. Một luồng khí tức vô hình từ trên người hắn tỏa ra. Rất tiếc, hiện tại Chuyển Luân Vương vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc vừa kinh vừa giận. Không hề chú ý đến động tĩnh của Lý Thái Hằng, nếu không có cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lý Thái Hằng từ từ hoàn hồn, trong lòng chảy áo nghĩa của độc cô cửu kiếm. Dần dần cảm ngộ được tâm cảnh của kiếm ma độc cô cầu bại khi sáng tạo ra kiếm pháp này năm xưa. Hô, từ từ thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt từ từ ẩn đi. Trong lòng khẽ động, một màn hình sáng chỉ Lý Thái Hằng mới có thể nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện trong mắt hắn. Độc cô cửu kiếm, ý cảnh. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái Hằng trong lòng vui mừng. Độc cô cửu kiếm này là kiếm pháp đầu tiên mà hắn đổi được, trong lòng có một cảm xúc khác biệt. Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được ý cảnh của nó. Sau này cùng với sự tăng trưởng của tu vi cảnh giới của mình và sự gia tăng của kiến thức, DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả lớn, vô cùng biết ơn. Chương 81, Kim Cương Hiển Uy, Đoạt Mệnh Thiên Huyền. Chương 81, Kim Cương Hiển Uy, Đoạt Mệnh Thiên Huyền. Môn kiếm pháp này tự nhiên có thể phát huy uy lực của chính nó. Nhìn Chuyển Luân Vương trước mặt, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán trong lòng. Chuyển Luân Vương này đúng là phúc tinh của hắn, chỉ mới giao đấu với hắn một trận, lại khiến độc cô cửu kiếm của hắn đột phá. Lý Thái Hằng cố nén sự kích động trong lòng. Ông, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm minh. Chuyển Luân Vương nhíu mày, nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, hắn luôn cảm thấy Lý Thái Hằng hình như có chút thay đổi. Nhưng nhìn kỹ, Chuyển Luân Vương lại không nói ra được có thay đổi gì. Hình như vẫn như trước. Chẳng lẽ ta đa tâm rồi, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hắn có thể có thay đổi gì chứ? Chuyển Luân Vương tuy thầm thì trong lòng, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Nhìn bảo kiếm của Lý Thái Hằng phát ra tiếng kiếm minh, Chuyển Luân Vương trong lòng run lên, đây là lại sắp bắt đầu giao chiến rồi. Ông, như đáp lại tiếng kiếm minh của Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lý Thái Hằng, Chuyển Luân trên trôi Chuyển Luân kiếm xoay tròn nhanh chóng, phát ra từng tiếng kêu, nhất thời hai thanh thần binh trong sân như tuyên bố sự tồn tại của mình. Từng tiếng kiếm ngâm vang vọng khắp tiểu viện, nhất thời không gian như nặng nề hơn mấy phần. Một luồng khí thế vô hình bùng nổ giữa Lý Thái Hằng và Chuyển Luân Vương. So với màn tỉ thí kiếm chiêu vừa rồi, cảnh tượng hiện tại là cả hai đều định động sát cơ. Rắc, khí thế vô hình khiến những tấm đá xanh trên mặt đất xung quanh vỡ vụn. Đúng lúc này, một chiếc lá rụng đột nhiên xuất hiện giữa Lý Thái Hằng và Chuyển Luân Vương, như đã hẹn trước. Leng keng, một tiếng động lớn vang lên trong sân, chỉ thấy Lý Thái Hằng và Chuyển Luân Vương hai bên cầm lợi khí đã bắt đầu giao đấu trong sân. Chỉ thấy trong khoảng đất trống, thân pháp của Lý Thái Hằng và Chuyển Luân Vương đều lóe lên, một bóng đen và một bóng xanh 747 trong nháy mắt không biết đã giao thoa bao nhiêu lần. Len keng. Tiếng giao phong không ngừng vang lên trong sân. Xuy. Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kiếm khí xé gió. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ kiến trúc trong tiểu viện đều bị kiếm khí xé nát thành mảnh vụn. Rầm. Lại một cái bàn đá nữa bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc đối đầu giữa hai người. Thần kiếm trong tay Lý Thái Hằng vùng vẫy càng lúc càng nhanh. Cuộc đối đầu lần này là toàn diện. Bất kể là kiếm chiêu, hay chất khí, hay tâm cảnh và ý chí. Đây là một trận chiến toàn lực, cũng là lần đầu tiên Lý Thái Hằng chính diện quyết đấu với một cao thủ đại tông sư cảnh giới. Trước đây do tình huống đặc biệt, Lý Thái Hằng đều dùng ám khí. Nhiều cao thủ đại tông sư cảnh giới đều chết dưới ám khí. Rất ít khi có tình huống như hiện nay, chính diện đối đầu với cao thủ đại tông sư cảnh giới. Rầm. Cây nhỏ trong sân vỡ tan cảnh trong cuộc va chạm kiếm khí của hai người. Lý Thái Hằng hiện tại không dám có chút sơ suất nào. Mặc dù hắn đã giết rất nhiều cao thủ đại tông sư cảnh giới, nhưng đó đều là trong lúc cấp bách, dùng ám khí giết người, hiện giờ lại khác. Hôm nay hắn không muốn dùng ám khí nữa, hắn chỉ muốn dùng tu vi tông sư đỉnh phong. Thử đối đầu với đại tông sư cảnh giới, xem tu vi của mình còn kém ở đâu. Đương nhiên có được sự tự tin lớn như vậy, chính là chân khí hùng hậu trong cơ thể Lý Thái Hằng. Việc dùng cực dương hỏa long châu đã khiến chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng đạt đến mức kinh người, hơn 500 năm. Đây là một sức mạnh vô cùng to lớn, nếu không phải Lý Thái Hằng đã dùng trúc cơ đan để tẩy kinh phạt thủy, mở rộng kinh mạch, hiện giờ hắn đã bị chân khí khổng lồ này làm cho bạo thể mà chết rồi. Len keng. Sự va chạm giữa các bảo kiếm ngày càng dữ dội. Càng chiến đấu, Lý Thái Hằng càng thuận lợi. Chuyển Luân Vương càng lúc càng kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi tỉ thí kiếm pháp mình đã rơi vào thế hạ phòng, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Đó chỉ là tỉ thí kiếm pháp mà thôi, Chuyển Luân Vương chỉ dùng 3 phần thực lực. Nhưng chỉ 3 phần này cũng đủ khiến nhiều cao thủ tông sư đỉnh phong bó tay rồi. Chuyển Luân Vương không ngờ, Lý Thái Hằng lại có thể thắng mình trong tỉ thí kiếm pháp. Nếu đã vậy, vì kế hoạch của mình, chỉ có thể dùng toàn lực rồi. Mặc dù đã tu luyện mấy chục năm, mới miễn cưỡng đột phá đến đại tông sư tầng thứ 2, nhưng cũng không phải võ giả tông sư đỉnh phong có thể sánh được. Càng chiến đấu, Chuyển Luân Vương càng kinh hãi. Lý Thái Hằng này không chỉ kiếm pháp cao siêu, mà cả nội công tu vi và công pháp hộ thể của hắn cũng tinh thâm như vậy, nếu không phải tu vi của mình hơn đối phương một bậc, hiện tại đã sớm bại trận rồi. Phải biết rằng giữa tông sư cảnh giới và đại tông sư cảnh giới có một bức tường không thể vượt qua. Ngay cả đại tông sư nhất trọng thiên cũng có thể dễ dàng giết chết mười mấy cao thủ tông sư đỉnh phong. Nếu nói tông sư cảnh giới vẫn chủ yếu tu luyện chân khí, thì đại tông sư cảnh giới tu luyện chính là cương khí tinh thuần hơn chân khí. Cương khí của đại tông sư cảnh giới vừa xuất ra, phá hủy mọi thứ, hoàn toàn không phải võ giả tông sư cảnh giới nào có thể chống đỡ được. Nhưng hiện tại, sự tồn tại của Lý Thái Hằng đã phá vỡ nhận thức của Chuyển Luân Vương. Người này lại có tu vi chân khí khổng lồ như vậy, thật sự là Chuyển Luân Vương chưa từng thấy trong đời. Chân khí khổng lồ đến mức này, nếu thật sự để hắn đột phá đại tông sư cảnh giới, đến lúc đó chuyển hóa chân khí trong cơ thể hắn thành cương khí, uy lực sẽ lớn đến mức nào? Nghĩ đến đây, Chuyển Luân Vương không dám nghĩ thêm nữa. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Khoảnh khắc này, Chuyển Luân Vương động sát tâm. Dù sao, đắc tội một thiên tài có thể đối kháng với đại tông sư cảnh giới bằng tu vi tông sư đỉnh phong, đủ để Chuyển Luân Vương củng cố niềm tin của mình. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, len keng, một tiếng chặn lại, mượn lực từ bảo kiếm của Lý Thái Hằng, lui lại mười mấy mét. Chuyển Luân Vương nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, ánh mắt tràn đầy u ám. Lý Thái Hằng, ngươi quả nhiên là thiên tài thật sự, lại có thể dùng tu vi tông sư đỉnh phong đối kháng với đại tông sư như bản tọa. Rất tốt, thật sự rất tốt. Ban đầu ta còn muốn giữ lại mạng ngươi, nhưng rất tiếc, ngươi quá thiên tài rồi. Thiên tài đến mức khiến bản tọa kinh hãi, ta chỉ có thể giữ ngươi lại đây thôi. Vừa dứt lời, Tăng Tĩnh và Giang Á Sinh đã bị các sát thủ Hắc Thạch bắt giữ. Nhìn cảnh tượng này, Lý Thái Hằng không khỏi thầm than không hay. Vừa nay hắn mải mê trải nghiệm độc cô cửu kiếm đột phá ý cảnh, đấu với Chuyển Luân Vương của đại tông sư cảnh giới thì sảng khoái, lại quên mất đồng đội. Thật sự là, nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tình hình hiện tại rất tệ, hai đồng đội bị Chuyển Luân Vương bắt sống, nhưng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao Chuyển Luân Vương vẫn cần Lama Di thể và 80 vạn lượng vàng kia. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được sát cơ vô tận trong lời nói của Chuyển Luân Vương vừa rồi. Lý Thái Hằng lập tức có suy đoán trong lòng, hắn không dám chậm trễ. Trong lòng khẽ động, Kim Cương Phù Lục, 1000 điểm nhân quả, một loại phù lục cấp thấp của luyện khí kỳ trong một thế giới tu thiên lớn, đúng như tên gọi, kích hoạt phù lục có thể tạo ra một kim cương cháo trong phạm vi 3 trượng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người đáng có được. Một đạo kim cương phù lục không biết từ lúc nào đã được hắn cầm trong tay trái. Chuyển Luân Vương không hề hay biết hành động của Lý Thái Hằng. Nhìn Lý Thái Hằng chỉ mới 18-19 tuổi trước mắt, hắn trong lòng rất đố kỵ. Mình từ nhỏ ra cảnh bần hàn, bất đắc dĩ phải vào hoàng cung làm thái giám, mấy chục năm đấu đá công khai, cuối cùng cũng đạt được vị trí ngày hôm nay. Mặc dù trong hoàng cung mình chỉ là một thái giám cựu phẩm nhỏ bé, nhưng ngoài tường cung, mình lại là thủ lĩnh của Hắc Thạch, có thể dễ dàng tước đoạt tính mạng của các trọng thần triều đình. Mấy chục năm trôi qua, tiền bạc, quyền thế, mỹ nữ, những thứ này hắn đều có thể có được, nhưng điều đáng tiếc duy nhất là hắn là một thái giám. Để trở lại thành đàn ông, hắn không tiếc mưu tính La Ma Di thể, chính là để có được La Ma thần công. Nhưng rất tiếc, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Ban đầu muốn chuẩn bị hai tay, một tay La Ma thần công, một tay Lý Thái Hằng. Chỉ có như vậy mới vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, nếu không thể mang đi nguyên vẹn, vậy thì mang đi một kẻ tàn phế. Dù sao cái cần là kiến thức trong đầu hắn, không phải võ công của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chuyển Luân Vương trở nên tàn nhẫn. Lên. tay vung lên, chỉ thấy mấy chục sát thủ hắc thạch cầm ống thuốc nổ. Trong khoảnh khắc, mấy chục ống thuốc nổ đã được ném về phía Lý Thái Hằng. Hắn vẫn không chịu bỏ qua, quay người lại lấy ra một nhóm ống thuốc nổ. Thấy vậy, khoe miệng Lý Thái Hằng giật giật. Vũ khí sắc bén của quân đội này lại được lấy ra dễ dàng như vậy, thật sự là. Rầm. Tiếng nổ vang trời khắp tiểu viện vốn đang tổ chức hôn lễ. Khói bụi do vụ nổ bốc lên đã vùi lấp cả tiểu viện. Hiện tại tiểu viện chỉ còn lại Lý Thái Hằng và mấy chục dân thường. Vào khoảnh khắc ống thuốc nổ ập đến, chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng trong nháy mắt vận chuyển cực nhanh. Tu ý đăng tiên bộ được sử dụng ngay lập tức, từng luồng tàn ảnh lóe lên trong sân. Truyền Luân Vương thấy cảnh này, không khỏi cười khẩy trong lòng. Lý Thái Hằng này, bản thân còn khó bảo toàn, lại còn nghĩ đến những người xung quanh, thật là không biết nói gì. Mặc dù cười khẩy trong lòng, nhưng vẻ mặt Truyền Luân Vương không hề thay đổi. Đúng lúc ống thuốc nổ sắp phát nổ, Lý Thái Hằng cuối cùng đã tập trung mấy chục dân thường lại một chỗ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã khiến cao thủ như Lý Thái Hằng cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn không dám do dự, tay trái chân khí tuôn trào, kim cương phủ lục lập tức kích hoạt. Cùng với chân khí khổng lồ của Lý Thái Hằng tuôn bảo, một kim cương cháo rộng vài trượng trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Tiếng nổ dữ dội tràn ngập tiểu viện, khói bụi mịt trời, khiến cả tiểu viện bị bao phủ trong khói bụi. Truyền Luân Vương lại không hề có chút vui mừng nào khi tiểu viện sắp phát nổ. Hắn rõ ràng nhìn thấy một tia kim quang lóe lên trên người Lý Thái Hằng. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi? Truyền Luân Vương trong lòng kinh nghi bất định. Hành động lần này đã xảy ra quá nhiều bất ngờ, hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng. Hắn không muốn xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào nữa. Hàng chục tiếng nổ vang vọng bên tai không. Lý Thái Hằng cảm nhận được sức mạnh bên ngoài kim cương cháo, trong lòng có chút cảm khái. Mấy thứ của thế giới tu tiên này đúng là dễ dùng, lại có thể dễ dàng chặn được vụ nổ dữ dội như vậy. Rầm. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, Lý Thái Hằng nhướng mày, nhìn xuống. Trong lòng nhất thời cả lời, hóa ra là mấy chục ống thuốc nổ phát nổ. Đã kích nổ luôn thuốc nổ mà sát thủ hắc thạch chôn dưới đất từ trước. Tiếng nổ dữ dội tràn ngập bên hai. Truyền Luân Vương vốn đang đắc ý cũng ngớ người. Chuyện gì vậy, sao vẫn còn nổ? Bẩm thủ lĩnh, chắc là sau khi ống thuốc nổ vừa ném phát nổ, đã kích nổ thuốc nổ dưới đất, mới dẫn đến cục diện như hiện nay. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Truyền Luân Vương trầm xuống. Ban đầu mấy chục ống thuốc nổ phát nổ, Truyền Luân Vương còn tự tin có thể giữ lại mạng Lý Thái Hằng. Nhưng lần này thuốc nổ dưới đất cùng nhau phát nổ, tính mạng của Lý Thái Hằng e rằng. Nghĩ đến đây, Truyền Luân Vương có chút không yên. Y dị thuật của Lý Thái Hằng thần quỷ khó lường, có thể khiến người chết sống lại, xương trắng ngọc thịt. Đây là điều ai cũng biết, hiện tại nếu vì sự cố này mà chết, thì rất bất lợi cho kế hoạch của mình. Mau, vào xem, Lý Thái Hằng chết hay chưa? Bản tọa sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một tiếng quát trầm từ miệng Truyền Luân Vương phát ra. Giang A Sinh và Tăng Tĩnh bị bắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng rất hối hận. Mình không nên kéo Lý Thần Y Diệp vào, bây giờ thì hay rồi. Vụ nổ dữ dội như vậy, ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng chưa chắc sống sót. Chanh. Đúng lúc này, chưa đợi sát thủ hắc thạch hành động, từng tiếng đàn du dương vang lên từ tiểu viện đầy khói bụi. Nhiều sát thủ vốn đầy sát ý trong lòng, nghe thấy tiếng đàn này, chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình cũng bình hòa hơn mấy phần. Truyền Luân Vương như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hắn đại biến. Mau, tất cả bị thay lại, đây là Thiên Long Bát Âm của Lý Thái Hằng. Lời vừa dứt, nhiều sát thủ vừa định bị thay lại. Ưng. Rầm. Chỉ thấy nhiều sát thủ vốn đang bình thường, có người trong nháy mắt bảy khiếu chảy máu mà chết, có người tứ phân ngũ liệt, xương cốt không còn, như bị chân khí đánh trúng, thảm không nỡ nhìn. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ sân chỉ còn Truyền Luân Vương và vài sát thủ át chủ bài không sao. Các sát thủ hắc thạch còn lại trong thời gian ngắn đã chết sạch. Đây chính là Thiên Long Bát Âm trong truyền thuyết. Truyền Luân Vương như không thể tin được, nhiều sát thủ tinh nhuệ của mình trong vài hơi thở ngắn ngủi đã bị diện sát thảm hại. Tình trạng chết còn thảm như vậy, trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Trong tin tức luôn biết Lý Thái Hằng biết công pháp thứ 3, tên là Thiên Long Bát Âm. Trong tin tức của Thiên Cơ Các, thậm chí còn ví nó là tuyệt học đứng trong top 3 công pháp thứ 3 thiên hạ. Truyền Luân Vương tuy có coi trọng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút lơ là. Chẳng qua là vì Lý Thái Hằng quá trẻ. Ý địa thuật, kiếm pháp, khinh công, nội công, mỗi một hạng đều là sự tồn tại đỉnh cao trong đồng lứa giang hồ. Truyền Luân Vương không cho rằng Lý Thái Hằng lại có thành tựu sâu sắc như vậy trong một môn võ học ít người luyện như công pháp thứ 3. 1.9 vẫn có thể có thành tựu sâu sắc như vậy. Thực tế cũng vậy, Thiên Long Bát Âm của Lý Thái Hằng tuy đã đạt đến tiểu thành, hoàn toàn không thể sánh bằng khinh công và kiếm pháp đã đạt đến cấp độ ý cảnh. Hơn nữa, Thiên Long Bát Âm vừa ra, hoàn toàn không có người sống sót. Kẻ địch của Lý Thái Hằng đều đã mất mạng dưới Thiên Long Bát Âm. Ngay cả những người biết Thiên Long Bát Âm lợi hại, cũng đều là bạn bè của hắn. Truyền Luân Vương hoàn toàn chưa từng thấy công pháp âm ba lợi hại như vậy. Đương nhiên trong lòng không coi trọng. Đúng vậy, đây chính là Thiên Long Bát Âm trong truyền thuyết. Nghe thấy sự sợ hãi không thể che giấu trong lời nói của Truyền Luân Vương, giọng nói của Lý Thái Hằng từ từ truyền đến từ tiểu viện. Không biết từ lúc nào, khói bụi bao phủ tiểu viện đã tan đi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lý Thái Hằng ngồi trên một phiến đá xanh vỡ nát. Quanh người hắn là một lớp hộ cháo vàng nhạt bao phủ Lý Thái Hằng và mấy chục dân thường. Bản thân Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi, một cây cổ cầm đặt trên đầu gối, hai tay từ từ lướt trên phím đàn. Chanh. Tiếng đàn bốn đầy sát khí trong không trung, trở nên du dương tự nhiên, tràn đầy linh động. Những người trải qua một trận đại chiến, đều cảm thấy thân tâm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thoải mái không thể tả. Nhưng cảm giác thoải mái này không khiến Truyền Luân Vương thư giãn. Ngược lại, Truyền Luân Vương hiện tại mồ hôi lạnh chảy đầy trán, cả người căng thẳng không thể tả. Lôi Bân và Thải Hí Sư nhìn nhau, vốn định tiến lên xem trạng thái của Truyền Luân Vương. Ngay lúc này, đừng động, Lôi Bân các người đứng yên đừng động. Hô. Một tiếng quát lớn từ miệng chuyển luân vương phát ra, khiến Lôi Bân mấy người giật mình. DS, sách mới đã ra mắt, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng biết ơn. Chương 82, thu được chiến lợi phẩm, ẩn mình giang hồ chương 82, thu được chiến lợi phẩm, ẩn mình giang hồ họ đây là lần đầu tiên thấy chuyển luân vương thất thố như vậy. Chuyển luân vương thì thở phào một hơi, làm dịu tâm trạng căng thẳng. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn Lý Thái Hằng vẫn đang ung dung gảy đàn. Chúng ta có phải đã trúng bát âm xuyên tâm không? Lời này vừa nói ra, mấy sát thủ lớn trong sân lập tức căng thẳng. Mặc dù họ không biết bát âm xuyên tâm là gì, nhưng nghe tên đã biết, đây tuyệt đối không phải là từ tốt đẹp gì. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, không hề có chút căng thẳng nào. Đúng vậy, chuyển luân vương thật có kiến thức, các ngươi quả thật đã trúng bát âm xuyên tâm của ta. Xem ra thuộc hạ của ngươi không biết sự lợi hại của bát âm xuyên tâm. Nhưng có một điều ta không thể không bội phục ngươi, ngươi lại biết cả chiêu thức cụ thể của thiên long bát âm của ta. Thật đáng nể. Nghe Lý Thái Hằng khen ngợi, chuyển luân vương lại không hề vui vẻ chút nào. Bát âm xuyên tâm, ban đầu khi thấy tin tức này, chuyển luân vương hoàn toàn không coi trọng, nhưng khi Lý Thái Hằng thể hiện uy lực của thiên long bát âm, chuyển luân vương chợt nhớ đến tin tức về bát âm xuyên tâm. Tuyệt đối không được đi tám bước, nếu không mình chắc chắn sẽ chết. Nghe đây, các ngươi đều đã trúng bát âm xuyên tâm của Lý Thái Hằng, tuyệt đối không được đi lại. Nếu không, khi đi đến bước thứ 8, chính là lúc các ngươi bát âm xuyên tâm tan xương nát thịt. Nhìn chuyển luân vương trịnh trọng như vậy, Thải Hí Sư và những người khác tuy không tin, nhưng cũng không dám lấy mạng mình ra đánh cược. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Nhìn chuyển luân vương muốn đàm phán điều kiện, Lý Thái Hằng lắc đầu. Dây đàn trong tay trong nháy mắt vung lên cực nhanh. Đồng tử chuyển luân vương co rút, trong lòng không thể tin được. Lý Thái Hằng lại không cho mình cơ hội đàm phán. Chanh. Tiếng đàn dồn dập vang lên trong không trung, sát khí vô tận tràn ngập. Chuyển luân vương chỉ cảm thấy quanh thân như đang ở trong biển lửa địa ngục. Sát ý vô tận tràn ngập toàn thân. Chuyển luân vương không dám lơ là, chuyển luân kiếm trong tay trong nháy mắt đâm về phía Lý Thái Hằng. Lại muốn liều chết một trận cuối cùng. Chanh. Chanh. Tiếng kiếm ngâm và tiếng đàn hòa quyện vào nhau. Kiếm quang của chuyển luân kiếm trong nháy mắt bay về phía Lý Thái Hằng không ba. Kiếm quang này vừa nhanh vừa gấp, cũng là kiếm quang sắc bén nhất mà Lý Thái Hằng từng thấy trong đời. Đúng lúc kiếm quang của chuyển luân kiếm cách giữa lông mày Lý Thái Hằng một tấc, ngón tay hắn khẽ bóp, một sợi dây đàn trên thiên ma cầm trong nháy mắt như dây cung, bị Lý Thái Hằng kéo thành hình bán nguyệt. Chanh! Lý Thái Hằng buông ngón tay, dây đàn trong nháy mắt bắn ra như ná cao su. Làm sao có thể? Ta căn bản không đi tám bước. Nhìn chuyển luân vương không cam lòng trước mặt, Lý Thái Hằng lắc đầu. Đúng vậy, ngươi không đi tám bước, bát âm xuyên tâm cũng không phát tác. Nhưng ai nói cho ngươi biết, ngoài bát âm xuyên tâm ra, thiên long bát âm không còn chiêu thức nào khác. Chiêu này chuyên khắc chế cận chiến. Chuyển luân vương cảm thấy tầm nhìn có chút mờ ảo, như có chút không cam lòng. Chiêu này tên là gì? Đoạt mệnh tiên huyền. Đi đường bình an. Lý Thái Hằng lạnh nhạt đáp lại hai câu, trên cổ chuyển luân vương, một đường máu mảnh từ từ xuất hiện. Ưng. Một tiếng rên rỉ không cam lòng vang lên, chuyển luân vương từ từ ngã xuống đất. Có lẽ hắn không ngờ rằng mình lại gục ngã trong tay một võ giả cảnh giới tông sư. Hắn tự hỏi mình đã rất coi trọng Lý Thái Hằng rồi. Nhưng rất tiếc, thủ đoạn của Lý Thái Hằng quá nhiều, hoàn toàn không phải tin tức của thiên cơ các có thể nói rõ. Hơn nữa chuyển luân vương nhìn Lý Thái Hằng ở độ tuổi này, mặc dù trong lòng có chút coi trọng, nhưng nói cho cùng vẫn có chút khinh thường. Nhưng vài phần khinh thường này đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Lý Thái Hằng nhìn chuyển luân vương ngã xuống trước mặt mình, trong lòng cũng cảm khái vô vàn. Đây là lần đầu tiên mình chính diện giết chết cao thủ đại tông sư cảnh giới. Quả nhiên rất khó giết, nếu không phải đối phương quá xem thường mình, căn bản không thể bị mình giết chết. Lý Thái Hằng thầm gian mình, sau này khi giao chiến, trên chiến thuật thì khinh thường kẻ địch, nhưng trong lòng nhất định phải cảnh giác 12 phần. Nhìn quanh, nhìn mấy sát thủ còn lại đang toát mồ hôi lạnh, trong mắt họ tràn đầy vẻ không thể tin được. Lý Thái Hằng từ từ đứng dậy, cất thiên ma cầm trong tay đi. Những chuyện tiếp theo không cần dùng đến thiên ma cầm nữa. Lôi Bân và Thải Hí Sư nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chuyển luân vương vốn vô địch trong lòng họ lại cứ thế gục ngã. Cảnh tượng đầy kịch tính này khiến hai người như rơi vào mộng ảo. Lôi Bân và Thải Hí Sư nhìn cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt, như rơi vào mộng ảo. Một làn gió nhẹ thổi qua, Lôi Bân và Thải Hí Sư giật mình. Lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào sau lưng hai người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mấy người trước mặt, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười trong lòng. Mấy vị, các ngươi nói ta nên xử lý các ngươi thế nào đây? Nghe thấy giọng nói của Lý Thái Hằng, mấy người trong lòng run lên, không dám nói gì. Đến lúc này, thật sự là người là dao tớt, ta là cá thịt. Hơn nữa mấy người đều trúng bát âm xuyên tâm, không dám bỏ chạy. Đương nhiên mặc cho xử lý. Nhìn mấy người đang toát mồ hôi lạnh, tay trái Lý Thái Hằng lóe lên ánh sáng xanh, đưa tay vô vai mấy sát thủ. Bụp. Mấy sát thủ lập tức ngã xuống đất. Nếu không phải lồng ngực mấy người vẫn còn phập phồng yếu ớt, Giang A Sinh và Tăng Tĩnh đều tưởng đối phương đã chết rồi. Nhìn chiến trường xung quanh yên tĩnh, Lý Thái Hằng nhìn quanh, phát hiện không có kẻ địch nào còn sót lại. Nhìn Giang A Sinh và Tăng Tĩnh là hai người duy nhất còn tỉnh táo. Tay phải lóe lên ánh sáng đỏ, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hai người. Xì xì. Từng tiếng kêu khẽ phát ra từ vết thương của hai người. Đây là hiện tượng vết thương lành lại cực nhanh, thậm chí còn có những sợi khói trắng bốc ra từ vết thương. Chỉ trong vài hơi thở, vết thương của Giang A Sinh và Tăng Tĩnh đã được chữa lành. Nhìn hai người đã lành vết thương, Lý Thái Hằng gật đầu. Đừng quên trả phí khám bệnh. Hai người nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng, hiện tại cả hai đều đã biết thân phận của đối phương. Lúc chiến đấu thì không thấy gì, bây giờ thoát chết, nhìn lại đối phương, khó tránh khỏi trong lòng ngượng ngùng. Đúng lúc hai người đang ngượng ngùng, Lý Thái Hằng cũng không rảnh rỗi. cầm chuyển luân kiếm của chuyển luân vung lên, thu vào thể năng. Ánh mắt quét qua, xem có chiến lợi phẩm nào có thể cướp bóc không. Lâu sau, Lý Thái Hằng lắc đầu. Trên người những sát thủ này không có tiền bạc, chỉ có thanh chuyển luân kiếm này của chuyển luân vương mới lọt vào mắt xanh của Lý Thái Hằng. Và đó là, ánh mắt nhìn về phía Lôi Bân và Thải Hí Sư đang bất tỉnh ở một bên. Đúng lúc này, Giang A Sinh và Tăng Tĩnh đã đến trước mặt Lý Thái Hằng. Đa tạ Lý Thần Y ân cứu mạng, hai chúng ta không có gì báo đáp. Xin nhận một lệ của hai chúng ta. Nói rồi định túi người hành lễ với Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng cũng không từ chối, dù sao hắn và họ cũng không thân thiết lắm. Nói về quan hệ, chỉ có Giang Á Sinh là nhân viên của hắn. Lễ này, mình chịu được. Xin hỏi Đông gia, mấy người này xử lý thế nào? Người hỏi là Giang Á Sinh. Mấy người này các ngươi không cần lo lắng, ta đã dùng bí pháp độc môn, xóa bỏ ký ức của họ rồi. Họ đều là người của sát thủ Hắc Thạch, giao họ cho Lục Phiến môn là được. Chúng ta là công dân tốt, gặp chuyện như vậy đương nhiên phải nhờ đến quan phủ rồi. Lời nói của Lý Thái Hằng khiến Giang Á Sinh và Tăng Tĩnh có chút cả lời. Nhìn tình hình xung quanh, trong lòng có chút muốn cười. Công dân tốt, thật là. Lý Thái Hằng nói không sai, mấy người này khi hắn vỗ vai họ đã được định vào rồi. Ký ức của họ đã bị Lý Thái Hằng đánh cắp, tiện thể xóa bỏ hoàn toàn những điều không thể nói trong ký ức của họ bằng song toàn thủ. Đương nhiên, bản thân hắn cũng thu được một số chiến lợi phẩm, ví dụ như bí kíp võ công thần tiên tắc và lôi thị phi trầm. Mặc dù hai cuốn này không phải bí kíp hàng đầu, nhưng cũng coi như có chút thu hoạch. Đặc biệt là thần tiên tắc, Lý Thái Hằng rất tò mò. Nói theo cách hiện đại, đây là sự kết hợp giữa ảo thuật và võ công. Người không hiểu nhìn vào sẽ tưởng là thần tiên giáng trần, nhưng nó lại là một kỹ năng thần kỳ để bảo toàn tính mạng. Khi thi triển, cần tiêu hao lượng lớn chân khí, hơi giống một chút ý nghĩa của thuật độn thổ. Người tu luyện phải biến chân khí của mình thành một khối vật chất giống như mây mù. Khối mây mù này sẽ ngưng tụ trên không, ngưng mà không tan. Bất kỳ sợi dây nào cũng có thể dùng làm công cụ cho thần tiên tác. Ném lên trên, thẳng vào trong mây mù, chân khí của nó theo một pháp môn đặc biệt sẽ làm căng thẳng toàn bộ sợi dây. Trông như thể sợi dây đang buộc vào thứ gì đó trong mây mù vậy. Chỉ cần người theo sợi dây đi vào trong mây mù, là có thể biến mất trong mắt những người xung quanh. Giống như ảo thuật, nhưng bản thân hắn đã cách đó mấy dặm rồi. Kỹ năng thần kỳ như vậy khiến Lý Thái Hằng cũng mở rộng tầm mắt. Nguyên lý của nó, Lý Thái Hằng cũng không biết, nhưng hơi giống một loại nghi thức nào đó. Chân khí cung cấp năng lượng, nghi thức nhận được năng lượng, bản thân có thể biến mất trong sân. Xuất hiện ở cách đó mấy dặm. Tuyệt kỹ như vậy khiến Lý Thái Hằng cũng mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng, khinh công của hắn đã được coi là siêu phàm thoát tục rồi, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy bay đến cách đó mấy dặm. Tuy nhiên thần tiên tắc tuy rất thần kỳ, nhưng cũng có chút vô dụng. Dù sao đối với Lý Thái Hằng, thời gian phát động thần tiên tắc quá dài, không bằng mình dùng võ công còn nhanh hơn. Giống như kiếp trước, Thải Hí Sư muốn bỏ chạy, hoàn toàn không kịp phát động thần tiên tắc, đã bị chuyển luân vương giết chết. Có thời gian phát động lâu như vậy, đủ để Lý Thái Hằng ra kiếm mấy chục chiêu rồi. Huống chi kẻ địch của Lý Thái Hằng, căn bản không thể trơ mắt nhìn hắn phát động thần tiên tắc. Lắc đầu, Lý Thái Hằng từ từ hồi thần, nhìn Giang A Sinh và Tăng Tĩnh trước mặt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mấy ngày nay các ngươi cứ ở lại Lạc Dương phủ mấy ngày đi. Hôm nay trận thế lớn như vậy, không có mấy ngày căn bản không thể yên ổn được. Đúng vậy, trận thế lớn như vậy, lại còn dùng sát thủ giết người ở Lạc Dương phủ, lại còn dùng thuốc nổ là vũ khí sắc bén của quân đội Đại Minh triều. Chỉ những thứ này thôi cũng đủ để người của Lục Phiến môn điều tra rồi. Đúng lúc này, giá, mấy chục bộ khoái cưỡi ngựa chạy đến đây, chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt Lý Thái Hằng. Luật, nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt bộ đầu Tưởng Long rất khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Thái Hằng. Kể từ khi sự việc ở Cực Lạc lâu và Vân Gian tự xảy ra, bộ đầu Tưởng Long những ngày này đã rất đau đầu. Không chỉ phải điều tra kỹ lưỡng hung thủ thực sự đằng sau Cực Lạc lâu và Vân Gian tự, mà còn phải chú ý đến những gì Lý Thái Hằng nói về người vô hình. Cuối cùng và quan trọng nhất là, Vân Gian đại sư lại chết trong nhà lao của Lục Phiến môn. Mặc dù chuyện này không phải lần đầu tiên, nhưng chính vì không phải lần đầu tiên, mới khiến Lục Phiến môn trên dưới mất mặt. Nếu nói là lần đầu tiên phạm nhân chết trong nhà lao, còn có thể nói được. Tiểu như đối phương võ công cao cường, Lục Phiến môn không phòng bị, vờ. Đây đã là lần thứ hai rồi. Nghĩ đến lúc ở kinh thành, ánh mắt của những người đồng nghiệp nhìn bộ khoái Lục Phiến môn, sắc mặt Tưởng Long rất khó coi. Mặc dù những điều này không liên quan gì đến Lý Thái Hằng, nhưng trong mắt bộ đầu Tưởng Long, Lý Thái Hằng là một phiền phức không kém Lục Tiểu Phụng. Nhìn thấy người quen cũ, Lý Thái Hằng mắt sáng lên. Thì ra là bộ đầu Tưởng Long, thật là may mắn. Nhìn Lý Thái Hằng cười hì hì, bộ đầu Tưởng Long càng lúc càng không vui. Nhưng dù sao hắn cũng đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, những lời xã giao vẫn biết nói. Thì ra là Lý Thần Y Lệ, không ngờ nửa tháng không gặp, Lý Thần Y Lệ phong thái vẫn như xưa, Tưởng Long xin đa lễ. Đối với Lý Thái Hằng, mặc dù tâm lý của bộ đầu Tưởng Long là công tư phân minh, ở đây đã xảy ra chuyện gì, lại chấn động cả Lạc Dương phủ rồi. Xem tình hình này, Lý Thần Y Lệ chắc hẳn biết chút gì đó. Đương nhiên, bộ đầu Tưởng Long không ngại mượn một bước nói chuyện. Nhìn vẻ mặt Lý Thái Hằng, bộ đầu Tưởng Long đành phải theo Lý Thái Hằng đến một góc bên cạnh. Tăng Tĩnh và Giang A Sinh từ xa nhìn Lý Thái Hằng và bộ đầu Tưởng Long đang nói gì đó. Mấy chục bộ khoái xung quanh chia thành hai phần, một phần 747 phong tỏa hiện trường, một phần ngầm bao vây hai người họ. Thấy vậy, Tăng Tĩnh rất lo lắng. Sẽ không có vấn đề gì chứ, ta thấy đám bộ khoái Lục Phiến môn này đến không có ý tốt. Nghe Tăng Tĩnh lo lắng, Giang A Sinh liếc nhìn mấy bộ khoái xung quanh, hắn thì thầm: yên tâm đi, Đông gia là cao nhân, chắc chắn không có vấn đề gì. Tăng Tĩnh chưa từng thấy sự thần kỳ của Lý Thái Hằng, nhưng Giang A Sinh có đủ niềm tin vào Lý Thái Hằng. so với việc lo lắng cho Đông gia, chúng ta hãy nghĩ xem làm thế nào để trả phí khám bệnh cho Đông gia đi. Lần trước ta vì cứu mạng, ngay cả tham sai kiếm pháp cũng lấy ra để trả nợ rồi. Lần này ta chỉ còn hai thanh tham sai kiếm thôi. Nghe Giang A Sinh nói, Tăng Tĩnh trong lòng khẽ động. Đúng lúc Tăng Tĩnh và Giang A Sinh đang nói chuyện riêng, Lý Thái Hằng và bộ đầu Tưởng Long cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Nhìn bóng dáng hai người sánh bước đi tới, Lý Thái Hằng mặt đầy ý cười. Sắc mặt bộ đầu Tưởng Long lại rất khó coi. Nọ phá cương của Cực Lạc lâu vẫn chưa điều tra rõ ai đã tự ý buôn bán quân giới. Sát thủ hắc thạch này lại mang đến thuốc nổ. Lần này bộ đầu Tưởng Long có thể tưởng tượng được, các đại lão quân đội đều mặt mày giận dữ rồi. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, chuyện này lớn như vậy, vậy hạ chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ gặp xui xẻo. Mình là người đầu tiên xử lý vụ án, đến lúc đó. Bộ đầu Tưởng Long mặt nặng trĩu, đi đến trước mặt mọi người. Tất cả hãy tìm kiếm kỹ lưỡng cho ta, không được bỏ sót một chút nào. Hành động đi. Một tiếng quát lớn, trong nháy mắt, mấy chục bộ khoái đều hành động. Người tìm kiếm chứng cứ, người thu thập thi thể, người xác định danh tính. Nhất thời xung quanh đều bắt đầu bận rộn. Bộ đầu Tưởng Long, mấy sát thủ bất tỉnh đó giao cho ngươi. Chúng ta xin cáo từ trước, về vụ án, ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nhìn Lý Thái Hằng đề nghị cáo từ, sắc mặt bộ đầu Tưởng Long hiếm khi tốt hơn nhiều. Ừm, ta còn có công vụ phải bận, sẽ không tiếp đãi Lý Thần Y nữa. Nếu vụ án có gì cần Lý Thần Y phối hợp, ta sẽ đến tận nhà bãi phòng. Cáo từ. Chắp tay hành lễ, Lý Thái Hằng mấy người liền đi vào thành. Nhìn bóng dáng Lý Thái Hằng đi xa, một bộ khoái đến trước mặt bộ đầu Tưởng Long. Đại ca, đã xác định được danh tính, đều là sát thủ hắc thạch, thường xuyên nằm trên bảng truy nã của lục phiến môn chúng ta. Ánh mắt bộ đầu Tưởng Long nhìn về phía xa. Thật sao? Mấy sát thủ bất tỉnh đó là manh mối duy nhất, hãy thẩm vấn kỹ lưỡng cho ta. Nhất định phải biết thuốc nổ đến từ đâu. Sát thủ hắc thạch, tại sao lại vây giết Lý Thái Hằng ở nơi này? Thật kỳ lạ. Vâng, thuộc hạ sẽ đi thẩm vấn ngay. Bộ đầu Tưởng Long trong lòng rất kỳ lạ, những sát thủ hắc thạch này vây giết Lý Thái Hằng. GS, sách mới đã ra mắt, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng biết ơn. Chương 83, thu hoạch phong phú, trăm vạn nhân quả. Chương 83, thu hoạch phong phú, trăm vạn nhân quả. Chọn nơi nào không tốt, lại cứ chọn trong thành, lại còn là một tiểu viện của người khác. Vừa đúng lúc tiểu viện đó đang tổ chức hôn lễ. Tất cả những điều này khiến bộ đầu Tưởng Long cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đã nói tất cả, nhưng không nói hết sự thật. Lý Thái Hằng chỉ thừa nhận sát thủ hắc thạch đến để vây giết mình. Giang A Sinh là nhân viên của mình, hôm nay kết hôn, mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Kéo Giang A Sinh và Tăng Tĩnh vào, Lý Thái Hằng đành phải đại khai sát giới. Đây cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ, may mắn là sát thủ hắc thạch không được luật pháp Đại Minh triều bảo vệ. Nếu không, Lý Thái Hằng còn phải nghĩ cách đối phó với bộ đầu Tưởng Long. Thời gian như nước, thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, lục phiến môn cuối cùng cũng hoàn tất việc thu dọn. Dù sao mấy sát thủ tuy bị bắt sống, nhưng Lý Thái Hằng đã xóa bỏ một phần ký ức quan trọng của họ. Bất kể là bản thân hắn hay Giang A Sinh và Tăng Tĩnh, đều bị hắn gột rửa sạch sẽ. Lục phiến môn phong tỏa Lạc Dương phủ suốt 3 ngày, hoàn toàn tiêu diệt phân bộ hắc thạch ở Lạc Dương phủ trong một đòn. Nói là phân bộ, thực ra cũng không khác trụ sở chính là bao. Dù sao thủ lĩnh sát thủ hắc thạch và mấy sát thủ át chủ bài đều đã chết. Đối với toàn bộ hắc thạch, cơ bản coi như đã bị tiêu diệt. Những con cá nhỏ còn lại chạy trốn còn không kịp, làm gì còn tâm trí nào để xây dựng lại hắc thạch. Càng không nói đến chuyện báo thủ. Đúng hôm nay, Giang A Sinh và Tăng Tĩnh hiếm khi đến thăm. Kể từ sự kiện sát thủ hắc thạch, Lý Thái Hằng và họ chia tay ngay trong ngày, không gặp lại họ nữa. 3 ngày sau, hôm nay, không ngờ hai người lại đến thăm. Nhìn hai người mang theo hành lý sau lưng, Lý Thái Hằng trong lòng đoán ra điều gì đó. Các ngươi đây là? Lý Thần Y Liễu, hôm nay vợ chồng chúng ta đến cáo tử. Một lần nữa bái tạ ân cứu mạng của Lý Thần Y Liễu. Còn nữa, đây là phí khám bệnh nợ Lý Thần Y Liễu, xin ngài nhất định nhận lấy. Lời vừa dứt, vợ chồng hai người trịnh trọng cúi đầu với Lý Thái Hằng, lấy ra ngân phiếu vàng và nửa bộ di thể trong lòng. Lý Thái Hằng liếc mắt, mơ hồ có chút suy đoán. Đây là? Lý Thần Y Liễu yên tâm, số tiền này là của tổ chức hắc thạch cũ. Ban đầu phu nhân phản bội tổ chức, mang theo 80 vạn lượng vàng. Đây là ngân phiếu vàng 70 vạn lượng, còn cái Lama di thể này, mọi ân oán đều từ nó mà ra. Những thứ này chúng ta đã không còn dùng được nữa, xin Lý Thần Y Liễu nhất định nhận lấy. À đúng rồi, còn thanh kiếm này nữa. Nói rồi, Giang A Sinh lấy ra tham sai kiếm của mình và tích thủy kiếm của Tăng Tĩnh. Chúng ta định ẩn mình giang hồ rồi, 3 thanh kiếm này chúng ta giữ cũng chẳng có ích gì. Cứ giao cho Lý Thần Y Liễu đi, coi như cảm tạ hai lần ân cứu mạng của ngài. Nhìn hai người mặt mày nghiêm trọng, Lý Thái Hằng cũng không tiện từ chối, hắn vừa định nói gì đó. Chỉ thấy Tăng Tĩnh tiến lên một bước, đặt một quyển bí kíp trước mặt mình. Lý Thần Y Liễu, đây là tích thủy kiếm pháp. Ngài đối với vợ chồng chúng ta ân trọng như tái tạo, thiếp cũng không có gì đáng giá để mang ra. Cũng mong Lý Thần Y Liễu đừng chê. Nhìn người phụ nữ mặt mày tĩnh lặng này, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán Giang A Sinh thật may mắn. Hít sâu một hơi, Lý Thái Hằng từ từ gật đầu. Thôi được, các ngươi sắp rút khỏi giang hồ rồi, người biết thân phận thật của các ngươi e rằng chỉ có ta thôi. Sau này sống tốt, nếu gặp khó khăn gì, có thể đến Lạc Dương phủ tìm ta bất cứ lúc nào. Hai người cũng không muốn nói nhiều, đều chắp tay hành lễ, quay người biến mất trên đường phố. Nhìn hai người rời đi, Lý Thái Hằng không khỏi cảm khái và phần. Có lẽ đây là kết quả mà họ muốn. Trong lòng cảm thán mấy câu, nhìn những thứ trên bàn, Lý Thái Hằng cũng không có tâm trạng xem xét kỹ. Tay phải bung lên, 70 vạn lượng ngân phiếu vàng, nửa bộ Lama di thể và mấy thanh bảo kiếm đã được thu vào thể năng. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng nhíu mày. Truyền Luân Vương đã đến, vậy tổng quản tài chính cuối cùng chắc hẳn cũng đã đến Lạc Dương phủ rồi. Lý Thái Hằng đang nói đến Phì Du Trần, người quản lý tiền bạc trong tổ chức Hắc Thạch, cũng là một trong những thành viên cấp cao của tổ chức Hắc Thạch. Mấy chục năm qua quản lý tất cả tiền bạc của Hắc Thạch. Nói về ai hiểu rõ gia sản của Hắc Thạch nhất, ngoài Truyền Luân Vương ra thì chính là Phì Du Trần. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng không khỏi suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu ta không nhớ lầm, Phì Du Trần hình như đã mở một tiệm dầu, che giấu thân phận. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lập tức hứng thú. Chu Tước Cự Đại của mình đang được xây dựng, đúng lúc cần tiền bạc. Tổ chức Hắc Thạch này đúng là mưa đúng lúc. Lý Thái Hằng lập tức thúc giục phi trùng pháp khí, tìm kiếm. Chỉ nửa canh giờ đã tìm thấy mục tiêu. Nhìn tiệm dầu trên kính mắt, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Ban ngày không mở cửa, rất có thể là nơi ẩn náu của Phì Du Trần. Nói về tại sao Lý Thái Hằng lại khẳng định như vậy? Chẳng qua là vì toàn bộ Lạc Dương phủ chỉ có 5 tiệm dầu, 4 tiệm còn lại đều đã mở cửa. Hơn nữa ông chủ đều là người gầy, trong ký ức của Lý Thái Hằng thì Phì Du Trần nên là một người béo. Vì vậy, dùng phương pháp loại trừ đơn giản nhất, sẽ biết tiệm cuối cùng không mở cửa có khả năng lớn nhất. Có mục tiêu nghi ngờ, Lý Thái Hằng lập tức có ý tưởng trong lòng. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến đêm. Lý Thái Hằng trong phủ đệ của mình thay một bộ y phục dạ hành. Bóng người lóe lên, tung ý đăng tiên bộ trong nháy mắt vận chuyển. Bóng người lóe lên đã biến mất trong màn đêm. Nhưng bóng dáng Lý Thái Hằng lại không đi về phía tiệm dầu, mà đi đến một cứ điểm bí mật, một quán trọ bình thường. Nhìn quán trọ trước mặt, Lý Thái Hằng không thể tin được, đây lại là cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đúng vậy, Lý Thái Hằng không đến tiệm dầu của Phì Du Trần trước, mà đến cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tay phải vung lên, một luồng hàn quang trong nháy mắt bay ra. Xuy, ai? Cùng với tiếng phi đao xé gió phát ra, người trong phòng lập tức bị kinh động. Hắn lập tức mở cửa nhìn quanh, nhưng rất tiếc Lý Thái Hằng đã đi không dấu vết rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Người đàn ông trung niên này nhìn phi đao trên cột, phía trên còn có một phong thư. Hắn không dám lơ là, lập tức lấy phi đao và thư cùng lúc. Trở lại trong phòng, nóng lòng mở thư, sắc mặt người đàn ông trung niên đại biến. Sao có thể, thập đại trưởng lão lại bị bắt sống? Nghĩ đến 3 ngày nay lục phiến môn giới nghiêm, toàn bộ Lạc Dương phủ đều bị phong tỏa, muốn truyền tin cũng không thể làm được. Trận thế này rõ ràng là có chuyện lớn xảy ra. Ban đầu người đàn ông trung niên trong lòng có chút suy đoán, bây giờ nhận được thư, hắn hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Hắn vội vàng thu dọn hành lý, đêm đó thi triển khinh công chạy về Hắc Mộc Ngai. Người đàn ông trung niên này cũng là một cao thủ tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, hiện tại trong lục phiến môn ở Lạc Dương phủ, chỉ có bộ đầu tưởng long mới có thể bắt sống hắn. Hơn nữa những người được phái đến các cứ điểm ở nước ngoài đều là những người giỏi khinh công, bộ khoái lục phiến môn bình thường căn bản không thể chặn được hắn. Lạc Dương phủ đã giới nghiêm đương nhiên không thể chặn được cao thủ khinh công này. Chỉ thấy hắn ở một góc hẻo lánh, treo qua tường thành rồi chạy về ngoại ô. Lý Thái Hằng ở một góc tối khác, tận mắt chứng kiến hành vi của người đàn ông trung niên. Người này hành động cũng khá nhanh. Trong lòng thầm khen một tiếng, Lý Thái Hằng lúc này hoàn toàn yên tâm. Có thám tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo báo tin rằng Hắc Mộc Nhai của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ sớm nhận được tin tức. Đến lúc đó họ trả tiền, mình giao người, thật là đôi bên cùng vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng cũng không do dự, bóng người hắn lóe lên, đã biến mất trong màn đêm. Tiệm dầu Trần Thị, bản thân nó đã là một tiệm lâu đời gần 100 năm ở Lạc Dương phủ, nhưng không biết vì sao, cách đây một thời gian đột nhiên đổi chủ. Ông chủ mới họ Trần, theo lời hắn nói, là mình đã bỏ tiền mua lại tiệm dầu này. Ông chủ cũ đã về quê an dưỡng từ lâu rồi. Những người hàng xóm xung quanh tuy trong lòng cảm thấy tò mò, nhưng cũng không nghĩ kỹ. Nhưng ông chủ Trần này từ khi tiếp quản công việc kinh doanh tiệm dầu, hình như không có tâm trí kinh doanh tiệm dầu. Bình thường thì không tích cực mở cửa kinh doanh, đặc biệt là mấy ngày nay, thậm chí còn đóng cửa mấy ngày liền. Những người hàng xóm xung quanh thấy vậy đều cảm thán trong lòng. Tiệm dầu gần 100 năm này đã giao nhầm người rồi. Gió đêm mát mẻ, thổi tan cái nóng ban ngày một cách sạch sẽ. Thỏ ngọc treo cao trên bầu trời đêm, như tiên nữ không vướng bụi trần. Bóng dáng Lý Thái Hằng lóe lên trong màn đêm, dây này xuất hiện trên mái nhà. Dây sau đã xuất hiện cách đó mười mấy trượng, khinh công thần quỷ khó lường như vậy nếu bị những người giang hồ khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi thất sắc. Chỉ một lát sau, Lý Thái Hằng đã nhìn thấy tiệm dầu Trần Thị. Một chút ánh sáng mờ ảo bật lên trong phòng. Những ngôi nhà xung quanh đều đã tắt đèn, người đã nghỉ ngơi từ lâu rồi. Chỉ có tiệm dầu Trần Thị này vẫn còn sáng đèn. Thấy vậy, Lý Thái Hằng không khỏi tự khen mình một tiếng. Tiệm dầu này quả nhiên có vấn đề. Hắn cũng không do dự, khinh công vận chuyển, bóng người trong nháy mắt đã vượt qua cửa hàng phía trước, thẳng tiến về phía hậu viện. Phì Du Trần, sát thủ át chủ bài cuối cùng của tổ chức Hắc Thạch. Mặc dù là sát thủ át chủ bài, nhưng cảnh giới của hắn chỉ là tiên tiên đỉnh phong. Chẳng qua là vì hắn cực kỳ giỏi về số thuật, lại được Truyền Luân Vương trọng dụng, cho nên mới có thể nắm giữ quyền tài chính của Hắc Thạch. Không cần phải như những sát thủ át chủ bài khác, mỗi lần đều phải đánh sống đánh chết. Hắn chỉ cần ở phía sau, sắp xếp sổ sách rõ ràng là được. Công việc này không biết an toàn hơn bao nhiêu lần so với các sát thủ khác. Muốn địa vị có địa vị, muốn tiền tài có tiền tài. Nhưng công việc mang lại cho hắn cảm giác an toàn này, gần đây lại không thể mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Cách đây 3 ngày, tất cả sát thủ át chủ bài của Hắc Thạch và thủ lĩnh Truyền Luân Vương đều mất liên lạc. Phì Du Trần chỉ có thể duy trì liên lạc với các sát thủ cấp dưới, nhưng đối với mấy người ngang cấp và cấp trên Truyền Luân Vương cũng đã mất thông tin. Phải biết rằng, điều này trong bình thường là tuyệt đối không thể xảy ra. Phì Du Trần biết, nhất định là hành động cách đây 3 ngày đã xảy ra vấn đề. Thậm chí, nghĩ đến đây, Phì Du Trần trong lòng run lên một cái. Ban đầu khi phát hiện ra điều bất thường 3 ngày trước, mình đã muốn trốn khỏi Lạc Dương phủ. Đáng tiếc, Lục Phiến Môn đã phong tỏa toàn bộ Lạc Dương phủ, khinh công của mình lại không tốt lắm. Mấy chục năm nay cũng không giao đấu với ai nhiều. Võ công đã lâu không luyện, đành dập tắt ý định bỏ trốn. Mặc dù tạm thời dập tắt ý định bỏ trốn, nhưng để đề phòng vạn nhất, Phí Du Trần vẫn thực hiện một số biện pháp bảo hiểm. Ngày hôm sau, hắn đã tự mình đổi nhiều tài sản dưới danh nghĩa của Hắc Thạch thành ngân phiếu vàng. Dù sao là một người tinh danh, hắn rất rõ ràng, nếu tin tức Hắc Thạch gặp chuyện truyền khắp giang hồ, những tài sản này nhất định sẽ bị các thế lực khác nuốt chửng sạch sẽ, vì vậy thừa dịp lúc tin tức chưa bị lộ ra, đổi tất cả thành ngân phiếu vàng là đúng đắn nhất. 3 ngày nay, Phí Du Trần ẩn mình ban ngày, xuất hiện ban đêm, ở chợ đen đổi thành các thân phận khác nhau, bán từng tài sản cố định của Hắc Thạch. Mất trọn 3 ngày mới bán sạch tài sản của Hắc Thạch mấy chục năm, cộng thêm tất cả tiền mặt của Hắc Thạch. Nhìn hộp nhỏ đựng ngân phiếu vàng trước mặt, Phí Du Trần trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Thật đáng nể, không ngờ lại có thể đổi được nhiều tiền như vậy. Phải biết rằng trong hộp nhỏ trước mặt, mỗi tờ ngân phiếu vàng đều có mệnh giá 1 vạn lượng. Nhiều ngân phiếu vàng như vậy, e rằng phải lên đến mấy chục triệu lượng rồi. Ngày mai lệnh giới nghiêm ở Lạc Dương phủ sẽ được dỡ bỏ. Ta phải nhanh chóng ra khỏi thành, thủ lĩnh đã mất tích 3 ngày rồi, e rằng các sát thủ dưới trướng đều đã phát hiện ra rồi. Nhiều năm như vậy, ta đã bán mạng cho Hắc Thạch nhiều năm như vậy, bây giờ thì tốt rồi. Thủ lĩnh và mấy sát thủ át chủ bài đều đã chết, ta chỉ cần đổi một khuôn mặt, sau này sống cuộc sống của mình là được. Thật là ông trời đang giúp ta mà. Nghĩ đến đây, Phí Du Trần không khỏi thầm đắc ý, nhiều tiền như vậy, đủ để mình sống sung túc nửa đời sau rồi. Đúng lúc này. Ồ, vậy sao? Vậy không biết các hạ có thể chia cho ta một chút không? Một giọng nói không biết từ lúc nào đã vang lên sau lưng Phí Du Trần. Trong ngay mắt, Phí Du Trần mồ hôi lạnh chảy đầy người. Bóng người hắn lóe lên đã rời khỏi vị trí ban đầu. Trong tay vẫn không quên cầm hộp nhỏ đựng ngân phiếu vàng của hắn. Phí Du Trần quay người nhìn về phía chỗ ngồi, căn bản không có ai ở đó. Vậy tiếng nói vừa rồi từ đâu truyền đến? Người đang nhìn đâu vậy? Vẫn là giọng nói đó, vẫn từ phía sau hắn vang lên. Phí Du Trần không dám lơ là, khinh công hắn trong nháy mắt thi triển, chỉ trong vài hơi thở đã thay đổi mấy phương hướng. Khi hắn thay đổi phạm vi, ánh mắt còn quét qua tình hình xung quanh một lượt. Nhưng điều khiến hắn rợn tóc gáy là, mình đã nhìn khắp cả căn phòng, vậy mà vẫn không phát hiện ra giọng nói đó từ đâu đến. Phí Du Trần trong lòng trầm xuống, hắn biết, người trong phòng nhất định là một cao thủ khinh công vượt xa hắn. Hắn luôn đi theo sau mình, mỗi lần mình thay đổi vị trí, hắn đều có thể đi trước một bước theo mình. Nghĩ đến đây, Phí Du Trần không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khinh công như vậy, ngay cả thủ lĩnh chuyển luân vương cũng không có. Không biết các hạ đêm khuya viếng thăm có việc gì. Lao Trần ta chắc hẳn không đắc tội gì với các hạ chứ? Triệu Ma Triệu, Phí Du Trần cố gắng trấn tĩnh nói, hắn đã mấy chục năm không chiến đấu với ai rồi. Với tu vi của hắn chỉ có thể bắt nạt những người có tu vi thấp hơn mình. Người này rõ ràng là cao thủ cảnh giới tông sư, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Không có gì, chỉ là gần đây ta thiếu tiền, muốn tìm ông chủ Trần mượn chút tiền tiêu vặt. Nghe đến đây, Phí Du Trần trong lòng run lên, thầm nghĩ đến rồi. Người này quả nhiên đến không có ý tốt, lại muốn cái hộp nhỏ đựng ngân phiếu vàng trong tay hắn. Phí Du Trần hít sâu một hơi, khoe miệng hắn giật giật, trong lòng rất đau xót. Không biết các hạ thiếu bao nhiêu bạc. Trung hợp thật, ông chủ Trần, số tiền trong hộp nhỏ ông đang ôm vừa đủ. Không biết ông chủ Trần có thể nhường lại không? Phí Du Trần hiếm khi im lặng. Đúng lúc này, một luồng khí tức trong nháy mắt khóa chặt Phí Du Trần. Phí Du Trần trong lòng run lên, đây là sắc cơ, hắn biết người phía sau đã hết kiên nhẫn rồi. Suy nghĩ một lát, Phí Du Trần vô cùng không nỡ đặt hộp nhỏ lên bàn bên cạnh. Nếu bị đại hiệp này thiếu tiền, vậy ngân phiếu vàng trong hộp nhỏ này xin đại hiệp nhận lấy. Cũng xin đại hiệp rộng lượng, bỏ qua cho lão Trần một lần. Lời này vừa nói ra, Phí Du Trần trong lòng như nhỏ máu, những ngân phiếu vàng này là tài sản của Hắc Thạch. Trong đó còn có tích lũy nhiều năm của mình, không ngờ vào thời khắc then chốt lại làm áo cưới cho người khác. Bút. Một tiếng khẽ, tay trái Lý Thái Hằng đã đặt lên vai Phí Du Trần. Phí Du Trần toàn thân run rẩy, trong lòng sợ chết khiếp, sợ người phía sau giết người diệt khẩu. Nhìn Phí Du Trần run rẩy không ngừng, Lý Thái Hằng không khỏi cả lời. Người này sao lại nhát gan như vậy, lại sợ hãi đến mức này? Thật sự không có chút gan dạ nào của một người cấp cao trong tổ chức Hắc Thạch. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng cũng không còn tâm trạng trêu chọc hắn nữa. Tay trái lóe lên ánh sáng xanh. Bụp. Nhìn Phí Du Trần ngã xuống đất, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. DS, sách mới đã ra mắt, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng biết ơn. Chương 84, đổi tuyệt kỹ, nhà giàu nhất đến thăm. Chương 84, đổi tuyệt kỹ, nhà giàu nhất đến thăm. Vừa rồi trong nháy mắt, Lý Thái Hằng đã dùng Lam Thủ trong song toàn thủ, xóa bỏ một số ký ức có thể tiết lộ mối quan hệ của hắn và Giang Á Sinh. Người này Lý Thái Hằng không định giết, dù sao hắn vẫn nắm giữ rất nhiều thông tin về sát thủ Hắc Thạch. Những sát thủ này giải rác khắp Đại Minh triều, mặc dù địa vị trong Hắc Thạch không cao, nhưng cũng không thể để họ cứ thế biến mất. Vì vậy, Lý Thái Hằng định giao hắn cho bộ đầu Tường Long. Đến lúc đó, để người của Lục Phiến Môn thu dọn là được. Chuyện này Lục Phiến Môn làm rất có kinh nghiệm. Vung tay thu hộp nhỏ bên cạnh lại, bóng dáng Lý Thái Hằng lóe lên, đã biến mất trong phòng. Lý Thái Hằng trong bộ y phục dạ hành hoàn toàn hòa mình vào màn đêm. Hơn nữa khinh công độc bộ thiên hạ của hắn, cả người ở Lạc Dương phủ đơn giản là hoành hành vô cản. Nhưng Lý Thái Hằng sau khi làm xong việc vẫn chưa trở về phủ đệ của mình, mà đến phân bộ của Lục Phiến Môn ở Lạc Dương phủ. Mình bận cả đêm rồi, cũng không thể để người của Lục Phiến Môn rảnh rỗi được. Nghĩ đến đây, bóng dáng Lý Thái Hằng càng nhanh hơn mấy phần. Chưa đến cửa phân bộ Lục Phiến Môn, từ xa đã có thể nhìn thấy ngọn đuốc của Lục Phiến Môn đang cháy rực. Nửa đêm còn làm việc, quả nhiên là một bộ đầu tốt. trong lòng thầm khen bộ đầu tường long. Nhưng bước chân của hắn không dừng lại cách phân bộ lục phiến môn mười mấy trượng. Nhìn căn phòng đèn sáng trong cánh cửa lớn, đây rất có thể là phòng của bộ đầu tường long. Lý Thái Hằng cũng không do dự, đưa tay phi một con dao. Xuy, bùm. Một tiếng xe gió vang lên, phi đao trong nháy mắt cắm vào cột. Một phong thư hiện rõ trên phi đao. Ai? Một tiếng quát lớn trong nháy mắt vang lên trong phòng. Chính là bộ đầu tường long, người ở cảnh giới tông sư đã phát hiện ra điều bất thường trước. Cùng với tiếng quát lớn của hắn, toàn bộ phân bộ lục phiến môn trong nháy mắt bị kinh động. Có thích khách, mau bảo vệ bộ đầu. Nhìn phân bộ lục phiến môn bị kinh động, Lý Thái Hằng gật đầu, biến mất trong màn đêm. Bóng dáng bộ đầu tường long ở trong sân, nhìn những bộ khoái đang bận rộn xung quanh. Hai mắt hắn quét qua xung quanh, muốn phát hiện ra điều gì đó, nhưng rất tiếc không có chút manh mối nào. Chỉ có một con phi đao cắm vào cột bên cạnh. Đại ca, không phát hiện ra thích khách, chỉ có thanh phi đao này và thư. Bộ đầu tường long nhìn phi đao và thư trước mặt. Hắn nhíu mày, phi đao là kiểu dáng mình chưa từng thấy bao giờ. Xem ra chỉ đơn thuần là đến gửi thư. Mở thư ra. Sắc mặt bộ đầu tường long thay đổi. Mấy người, theo ta đến tiệm dầu Trần Thị. Mặc dù các bộ khoái xung quanh rất ngạc nhiên, nhưng làm người này, điều cấm kỵ nhất là lắm lời. 747 nội dung thư khiến bộ đầu tường long rất ngạc nhiên. Trong hắc thạch lại còn có một sát thủ át chủ bài ẩn mình trong tiệm dầu Trần Thị. Làm sao có thể không khiến hắn kinh ngạc? Sau 3 ngày tìm kiếm, hắn vốn tưởng sát thủ hắc thạch ở Lạc Dương phủ đã bị tóm gọn hết rồi. Không ngờ lại còn có cá lọt lưới. Hơn nữa là một con cá lớn, bộ đầu tưởng long có linh cảm. Thành viên cấp cao của tổ chức hắc thạch tên là Phì Du Trần này, nhất định sẽ mang lại cho hắn những bất ngờ khác nhau. Sự thật cũng vậy, chính vì Phì Du Trần, khiến toàn bộ sát thủ hắc thạch ở Đại Minh triều bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có vài sát thủ ít ỏi trốn thoát khỏi Đại Minh triều. Chẳng qua là vì Phì Du Trần nắm giữ toàn bộ hậu cần của hắc thạch. Hắc thạch có bao nhiêu sát thủ, phân bố ở đâu, tên là gì, trông như thế nào, hắn là người rõ nhất. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến. Sau khi Lý Thái Hằng làm xong việc tối nay, không ngừng nghỉ chạy về phủ đệ của mình. Hành động tối nay rất thành công. Không chỉ có được di sản của hắc thạch, còn gửi hai phong thư, cảm giác làm kẻ đứng sau màn này, khiến Lý Thái Hằng cảm thấy rất mới lạ. Trở về phòng, đặt bộ y phục dạ hành vào chậu đồng, chân khí ra y trong cơ thể thúc dục. Rầm. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đã thiêu rụi toàn bộ y phục dạ hành. Nhìn bộ y phục dạ hành hóa thành tro tàn, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Hắn tắm rửa xong, nằm trên giường của mình. Bạch Ngẫu, canh gác phủ đệ cẩn thận, đừng để ai quấy rầy ta. Cùng với mệnh lệnh của Lý Thái Hằng, Bạch Ngẫu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài phòng. Hắn mặt không biểu cảm canh gác bên ngoài cửa, trên mặt còn đeo kính mắt, sử dụng phi trùng pháp khí giám sát toàn bộ phủ đệ. Dù sao phủ đệ này quả thật quá lớn, Bạch Ngẫu một mình một con rối căn bản không thể bảo vệ hết. Từ đây có thể thấy được sự tiện lợi của phi trùng pháp khí. Dặn dò Bạch Ngẫu xong, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Chủ nhân, Lý Thái Hằng tuổi 18 cảnh giới, tông sư định phong võ công, nhất dương chỉ, tam phẩm viên mãn, giao ý địa thần công, tầng thứ 7, phượng vũ lục huyễn, ý cảnh, uy khắc thần công, tầng thứ nhất, độc cô cửu kiếm, ý cảnh, băng tâm quyết, tiểu thành, thiên long bát âm, tiểu thành, kỹ năng đàn cơ bản, đại thành, cao sơn lưu thủy, đại thành, tung ý đăng tiên bộ, nhập môn, dị thuật, song toàn thủ, thần cơ bách luyện, tiểu thần kinh, thuật nấu rượu hiện đại, mặc gia cơ quan thuật, thuật cờ, bạc, sinh tử phù, vật phẩm, chu tước, bán thành phẩm, bí kíp tham sai kiếm pháp, bí kíp võ công yến nam tiên, thất tinh long nguyên kiếm, khổng tức lông, ác, lệnh bài ngũ độc giáo, cửu thiếu linh lung tâm, xà đế xá lợi, phiên bản trống, vàng bạc một ít, dược liệu một ít, thần tiên túy, anh hùng liệt, đào hoa lương, phi trùng pháp khí, bạch ngẫu, thể năng, thiên nhiên hàn ngọc sảng, thiên ma cầm, tuyết lạc bích xuân, thương đổi côn trùng, kim cương phủ lục, bí kíp tam giới chân nguyên khí, bí kíp thần tiên tác, bí kíp lôi thị phi trầm, chuyển luân kiếm, tham sai song kiếm, bí kíp tích thủy kiếm pháp, tích thủy kiếm điểm vận mệnh, 12 điểm điểm nhân quả, 130 vạn điểm chức năng đổi, đã kích hoạt chức năng suy diễn, chưa kích hoạt chức năng phá giới, chưa kích hoạt. Trong nháy mắt một màn hình ánh sáng chỉ Lý Thái Hằng có thể nhìn thấy xuất hiện trước mắt hắn, chính là hệ thống đã lâu không mở. Từ việc thập đại trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo xâm nhập, đến việc tiêu diệt phân lâu thanh y hề lâu, rồi đến việc sát thủ hắc thạch bây giết, từng chuyện cứ thế xảy ra liên tiếp. Mặc dù ở giữa cũng có một số thời gian rảnh rỗi, nhưng Lý Thái Hằng biết, ngay cả khi mình có thời gian đổi, cũng không có thời gian để tiêu hóa những lợi ích trong đó. Vì vậy, hắn đành chờ mọi việc xong xuôi, rồi mình sẽ xem xét kỹ danh sách đổi. Mấy lần chiến đấu này, cũng khiến Lý Thái Hằng biết được những thiếu sót của mình. Mặc dù mình có thành tựu rất sâu sắc trong nội công, kiếm pháp, khinh công, chỉ pháp, thậm chí là thần công hộ thể, nhưng Lý Thái Hằng thực ra rất rõ ràng, mình vẫn có điểm yếu. Đó chính là thân thể thuần túy. Trong giang hồ tuyệt đối không thiếu những thủ đoạn khiến người ta mất chân khí. Nếu một khi mình mất chân khí, phần lớn thủ đoạn mình đều không thể phát huy ra được. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện tại chính là bù đắp những khuyết điểm của mình và tối ưu hóa những ưu điểm của mình. Và điều khiến Lý Thái Hằng lo lắng nhất chính là Cực Âm Thủy Long Châu. Đúng vậy, chính là Cực Âm Thủy Long Châu. Khi đổi Cực Dương Hỏa Long Châu, Lý Thái Hằng đã biết, sớm muộn gì mình cũng phải đổi Cực Âm Thủy Long Châu. Mặc dù điểm nhân quả hiện tại mình đã tích đủ rồi, nhưng rất tiếc, Lý Thái Hằng không thể dùng Cực Âm Thủy Long Châu. Vẫn là một vấn đề, thân thể của hắn quá yếu. Cực Dương Hỏa Long Châu đã giúp hắn tăng thêm 500 năm chân khí. Chỉ như vậy, Lý Thái Hằng sau khi dùng trúc cơ đan mới có thể chịu đựng chân khí khổng lồ như vậy. Với thân thể hiện tại của hắn, căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh của Cực Âm Thủy Long Châu. Xem ra thời gian mình đột phá đại tông sư cảnh giới phải hoãn lại một chút rồi. Lý Thái Hằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Việc cấp bách là tăng cường tu vi thân thể của mình. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lập tức trong lòng khẽ động. Danh sách đổi trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn. Màn hình ánh sáng trước mắt hiện ra. Danh sách đổi mở ra. Quốc thuật thực lục, 50 vạn điểm nhân quả. Đây là tinh hoa quốc thuật được một cường giả họ Vương trong thế giới quốc thuật tổng kết, trong đó bao gồm nhiều loại quyền pháp, từ minh kính đến đả phá hư không, kiến thần bất hoại, đều có quá trình tu luyện và cảm ngộ chi tiết, là bảo điển vô thượng để tu luyện thân thể. Nhìn nội dung hiện ra trên màn hình ánh sáng trước mắt, Lý Thái Hằng rất hài lòng. Tu luyện thân thể, phù hợp nhất với mình chính là quốc thuật. Phương pháp tu luyện của nó không xung đột với chân khí trong cơ thể, còn có thể bổ sung cho nhau, cùng nhau tiến bộ. Thật sự là một bảo điển hiếm có. Nghĩ đến thế giới quốc thuật đó sau này chiến lược tăng vọt, khiến Lý Thái Hằng trong lòng nóng rực. Hô. Lý Thái Hằng thở phào một hơi, bình ổn lại tâm trạng của mình. Trong lòng khẽ động, một luồng thông tin trong nháy mắt xuất hiện trong đầu hắn. Lượng thông tin này nhiều đến mức khiến Lý Thái Hằng ở cảnh giới tông sư đỉnh phong cũng suýt chút nữa bị che máy. Mất trọn một nén hương, Lý Thái Hằng mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Cảm nhận thông tin mênh mông trong đầu, Lý Thái Hằng trong lòng vừa kinh vừa mừng. Kinh ngạc là nội dung của quốc thuật thực lục lại nhiều như vậy, nếu không phải mình có tu vi tông sư đỉnh phong cảnh giới, đã sớm bị luồng thông tin này làm cho choáng váng rồi. Mừng là, quốc thuật thực lục này quả nhiên là bảo điển vô thượng tu luyện thân thể. Chỉ mới cảm nhận sơ qua, Lý Thái Hằng đã cảm nhận được những áo nghĩa vô thượng của việc tu luyện thân thể trong đó. Quả nhiên là tinh hoa quốc thuật của thế giới Long Xà, không hưởng công ta đã bỏ ra nhiều điểm nhân quả như vậy. Lý Thái Hằng trong lòng rất hài lòng. Quốc thuật thực lục này rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Thời gian trôi nhanh, ánh sáng của kim ô chiếu rọi trên bầu trời Lạc Dương phủ. Trung tâm hồ Lạc Dương ở Lạc Dương phủ, một phủ đệ hùng vĩ xa hoa tọa lạc trong đó. Phủ đệ này vốn là vương phủ để một vị vương gia hâm mát. Trải qua trăm năm, vị vương gia đó đã qua đời từ lâu, hắn cũng không có hậu duệ nào. Vương phủ này cứ thế suy tàn ở đây. Từ khi một thần y mua lại nơi này cách đây một thời gian, mới khiến vương phủ rộng lớn này có chút hơi người. Chỉ thấy trên tấm biển vương phủ viết hai chữ lớn: Lý phủ. Trong hậu viện Lý phủ, một sân tập võ rộng mấy chục mét tọa lạc trong đó. Bút. Chỉ nghe từng tiếng vang giòn tan vang lên trong sân tập võ. Một thanh niên tuấn tú mặc bộ đồ bó sát, đang luyện quyền trên sân tập võ. Chỉ thấy hắn tùy tiện vung tay, là một tiếng vang giòn tan. Nếu có người giang hồ ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Chẳng qua là vì thanh niên này luyện quyền lại không hề có chút chân khí dao động nào. Tiếng vang giòn tan đó hoàn toàn là do thân thể thuần túy của thanh niên phát ra. Điều này thật sự quá kinh hãi. Trong giang hồ, chỉ có những cao thủ luyện thân thể chuyên biệt mới có thể đạt được thành tựu sâu sắc như vậy về thân thể, và phải tu luyện thân thể đến một mức độ nhất định, có nền tảng vững chắc, mới có thể dễ dàng phát ra tiếng vang như vậy. Thanh niên này chỉ mới 18-19 tuổi, lại có thể tu luyện thân thể của mình đến mức này, thật sự không thể không khiến người ta kinh ngạc. Lý Thái Hằng chuyên tâm luyện quyền. Kể từ khi có được quốc thuật thực lục nửa tháng trước, hắn ngày hôm sau đã bắt đầu tu luyện quyền pháp trong đó. Trong quốc thuật thực lục có đủ loại quyền pháp, nhưng cuối cùng, Lý Thái Hằng vẫn chọn một môn quyền pháp nổi tiếng ở kiếp trước, Bát Cực Quyền. Đúng vậy, chính là Bát Cực Quyền với mỹ danh văn có Thái Cực An Thiên Hạ, võ có Bát Cực Chấn Càn Khôn. Bát Cực Quyền này quả nhiên là quyền pháp nổi tiếng lẫy lừng ở kiếp trước. Quyền pháp của nó chú trọng lấy đầu chân làm càn khôn, vai gối khuỵu háng làm tứ phương, hai tay trước sau đối xứng, đan điền ôm nguyên ở trung tâm làm ý sáng tạo. Lấy ý dẫn khí, lấy khí thúc lực, tam bàn lục điểm nội ngoại hợp nhất, khí thế hùng vĩ, bát phương phát lực toàn thân là mắt. Có ý quyền kình tung hoành từ phía. Các chiêu thức có kim cương bắt thế, chống trụ y, băng cung xuyến tiến cấp, hàng long, ngũ nhạc triều thiên truy, phù hổ, lục hợp pháp địa cẩm, phách sơn trưởng, phách sơn phủ gia cương, thám mã trưởng, đăng sơn thám mã chuẩn, hổ báo, khoan lan hổ báo cấp, hùng đôn cứng dựa chen, hạc bộ thôi sơn ổn. Bước chân chủ yếu là mã bộ và kết hợp với đạp cước xung bộ. Thối pháp yêu cầu không quá cao, chủ yếu có đàn, xoa, tạo, vải, băng, thích, dạo, phiến, thiệt, đăng. Môn Bát Cực Quyền này Lý Thái Hằng đã tu luyện nửa tháng rồi. Hắn cũng coi như có chút thành tựu nhỏ. Bút. Từng tiếng vang giòn tan vang vọng trong sân tập võ. Thật đúng là ngàn vàng khó mua một tiếng vang, Lý Thái Hằng đã tu luyện nửa tháng. Cuối cùng hôm nay đã tu luyện đến trình độ minh kính. Quốc thuật tu luyện chia thành nhiều cảnh giới lớn: minh kính, ám kính, hoa kính, đan kính, cương kính và cuối cùng là đả phá hư không kiến thần bất hoại. Minh kính, rèn luyện toàn thân lực lượng, sau đó tập trung lại, một quyền đánh ra, có thể làm nổ tung không khí, uy thế kinh người. Tức là cái gọi là ngàn vàng khó mua một tiếng vang đây là cảnh giới minh kính. Ám kính, tiến thêm một bước, rèn luyện tâm lực, điều khiển nguyên khí mao khổng, điều chỉnh trọng tâm xương sống đuôi về đúng vị trí, khiến toàn thân gân cốt ngoại màng thông suốt, phát ra ám kình. Đây chính là cái gọi là thông suốt nhâm đốc nhị mạch, một đường kinh mạch chính trên xương sống lớn, chính là nhâm đốc nhị mạch. Nguyên khí trong cơ thể do vận động mà sinh ra, thông qua mao khổng hóa thành ám kình đánh ra. Hoa kính, tiến thêm một bước trên ám kính, thông suốt toàn thân, điều hòa nội tạng, nhận rõ, nắm vững từng cơ quan bên trong và bên ngoài cơ thể. Sau đó rèn luyện, cuối cùng khiến toàn thân lực đạt đến răng, lưỡi, móng tay, tóc bốn đầu này, ám kình khắp toàn thân. Đến cảnh giới một lông vũ không thể thêm, rồi bỏ không thể đậu, đó là hoa kính. Người luyện võ đạt đến cảnh giới này, nội tạng sạch sẽ, gân cốt toàn thân cường kiện, tủy xương sung mãn. Chỉ cần bảo dưỡng đúng cách, sống qua 130-140 tuổi không thành vấn đề, một quyền lực khoảng 1.500 cân, thể lực khoảng 3 đến 4 con ngựa. Lý Thái Hằng luyện quốc thuật chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, lại có thể bước vào minh kính. Nếu bị người khác biết, chắc chắn sẽ phải ghen tị đến phát điên. ánh năng chói chang chiếu rọi toàn thân, Lý Thái Hằng cảm thấy toàn thân thoải mái không thể tả. Kim cương bát thức của bát cực quyền từ từ đánh ra, lúc nhanh lúc chậm. Không biết qua bao lâu, Lý Thái Hằng một quyền đánh vào phiến đá xanh bên cạnh. Bụp! Lại một tiếng vang giòn tan, phiến đá xanh này lại không hề hấn gì. Hô! Từ từ thở ra một hơi trọc khí, Lý Thái Hằng chậm rãi thu công. Đúng lúc này, phiến đá xanh trước mặt từ từ hóa thành một miệng. Cảnh tượng này nếu bị người giang hồ nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi. Dù sao người có thể làm được bước này, trong giang hồ không ai không phải là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Lý Thái Hằng chỉ mới 18-19 tuổi, lại có thể luyện võ công đến cảnh giới này. Thật sự là chuyện kinh thiên động địa. Ám kình này cuối cùng cũng thành rồi. Quả nhiên, minh kính cương manh vô cùng, ám kính âm nhu đến cực điểm, thật sự là vũ khí lợi hại để ám sát người. Lý Thái Hằng nhìn phiến đá xanh hóa thành bột mịn trước mặt, mặt mày bình thản cảm thán nói: "Đúng vậy, vừa rồi khi Lý Thái Hằng luyện quyền, phúc đến tâm linh, cuối cùng đã đột phá tầng ám kính. Không biết có phải do tu luyện chân khí hay không, Lý Thái Hằng tu luyện quốc thuật thật sự nhanh đến khó tin. Giữa chừng không hề gặp phải bất kỳ nút thắt nào, chỉ tu luyện nửa tháng, lại có thể bước vào tầng ám kính." DS, sách mới đã ra mắt, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng biết ơn. Chương 85, Triệu Bàng, La Ma thần công chương 85, Triệu Bàng, La Ma thần công tốc độ như vậy, không nói là trước không có ai, sau không có ai, cũng coi như là độc nhất vô nhị trên đời. Có ám kính gia thân, Lý Thái Hằng sau này nếu gặp võ giả luyện thân, chỉ cần khẽ một quyền, ám kính này có thể trực tiếp đi sâu vào ngũ tạng lục phủ, có thể nói là chuyên khắc chế võ giả luyện thân. Cảm nhận hai loại sức mạnh trong cơ thể, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Hắn đoán không sai, võ đạo chân khí và võ đạo quốc thuật đều là võ đạo, nhưng không can thiệp lẫn nhau, ngược lại còn có thể thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Võ đạo chân khí tu luyện chân khí của nó lưu chuyển khắp trăm mạch quanh thân, có thể khiến người ta làm được nhiều chuyện không thể tin được. Ví dụ như phi hoa trích diệp thương người vô hình, phi yến tố bích, đi ngàn dặm trong ngày không thành vấn đề, đây đều là mị lực của võ đạo chân khí. So với đó, võ đạo quốc thuật tuy không có nhiều chiêu thức hoa mỹ, nhưng nó rèn luyện thân thể, nắm vững kinh lực trong thân thể, tu luyện đến cuối cùng đều là khống chế toàn thân, mỗi cái đều có ưu điểm riêng. Lý Thái Hằng hài lòng nhất là kinh lực của việc tu luyện quốc thuật, nó lưu chuyển khắp tứ chi bách hải và gân cốt toàn thân, hoàn toàn không liên quan đến chân khí trong kinh mạch, hai cái cũng không có xung đột. Phải biết rằng trong thế giới tổng võ này, ngay cả võ giả luyện thân cũng là từ ngoài vào trong tu luyện ra chân khí. Có lẽ lực kinh đạo này trong thế giới này chỉ có một mình ta nắm giữ thôi. Lý Thái Hằng rất cảm khái. Nhìn những mảnh đá xanh đầy đất, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Bạch Ngẫu, ra dọn dẹp đi. Dặn dò Bạch Ngẫu làm việc xong, Lý Thái Hằng liền đi về phía đỉnh hóng mát bên cạnh. Ở đó, Bạch Ngẫu đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn rồi. Chỉ thấy trên bàn đá, món ăn phong phú, gà vịt cá thịt tổng cộng 18 món. Phần lớn là món mặn, còn có cả một nồi cơm lớn. Nhìn nhiều món ăn tinh xảo như vậy, Lý Thái Hằng gật đầu. Từ khi tu luyện quốc thuật, khẩu phần ăn của hắn mỗi ngày tăng gọn. Đây là dấu hiệu hắn tu luyện quá nhanh, cơ thể cần dinh dưỡng khẩn cấp. Lý Thái Hằng cũng không hà khắc với mình, mỗi bữa đều phải có cá thịt đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tu luyện quốc thuật của mình. Văn nghèo võ giàu không gì hơn thế, nếu không có đủ tiền bạc, Lý Thái Hằng căn bản không thể tiêu xài phung phí như vậy. Rắc. Một tiếng khẽ vang lên trong miệng Lý Thái Hằng, một khúc xương bò bị răng hắn nghiền nát. Chỉ trong chốc lát đã cùng với thịt bò đi vào ngũ tạng miếu của Lý Thái Hằng. Sau khi tu luyện quốc thuật, răng của hắn tốt đến không thể tin được, xương hay thịt gì? Trong mắt hắn không có gì khác biệt. Chỉ trong một nén hương, 18 món ăn trên bàn và một nồi cơm lớn đều đã vào bụng Lý Thái Hằng. Nhìn những chiếc đĩa sạch trơn trên bàn đá, Lý Thái Hằng xoa bụng. Lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thời gian như nước, thoáng chốc đã nửa canh giờ trôi qua. Chanh. Lý Thái Hằng ngồi trên đài cao, cổ cầm trong tay phát ra khúc điệu du dương. Tiếng đàn này truyền khắp phủ đệ, khiến phủ đệ vốn lạnh lẽo có chút sinh khí. Không biết qua bao lâu, bóng dáng Bạch Ngẫu lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Nhưng hắn không quấy rầy Lý Thái Hằng, ngược lại đứng ở bên cạnh. Rõ ràng là muốn đợi Lý Thái Hằng đàn xong rồi mới nói. Từ từ kết thúc khúc đàn đang gậy trong tay. Lý Thái Hằng mở mắt, nhìn thiệp mời trong tay Bạch Ngẫu, không khỏi khẽ mỉm cười. Xem ra lại có việc bận rồi. Cảm thán xong, cầm thiệp mời trong tay ra xem. Lý Thái Hằng nhướng mày. Thông tin trên thiệp mời có chút nằm ngoài dự đoán của Lý Thái Hằng. Chẳng qua là vì nó không phải là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo như Lý Thái Hằng nghĩ, mà là một người bình thường không có gì đặc biệt. Đương nhiên tuy là một người bình thường, nhưng trong mắt Lý Thái Hằng cũng là một người bình thường có giá trị. Trương Đại Kình, nhà giàu nhất Lạc Dương phủ. Hắn giàu có một phương, gia tộc đời đời kinh doanh. Không nói giàu ngang quốc gia, nhưng ở Đại Minh triều cũng đủ xếp vào top 5. Thú vị, người này lại đến thăm ta. Nhìn thiệp mời trong tay, Lý Thái Hằng trong lòng có mấy phần suy đoán. Thời gian trên thiệp mời là buổi chiều, Lý Thái Hằng cũng không đợi. Đi đến bên cạnh ao nước, nhìn những con cá vàng trong nước đang vui đùa tự do. Lý Thái Hằng dắt thức ăn cho cá xuống mặt nước. Trong nháy mắt, toàn bộ cá vàng trong ao nước đều xôn xao không ngừng. Nhìn cảnh tượng trong ao nước, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Lao ra, đã điều tra rõ rồi. Đọc đi. Trong Lạc Dương phủ, khu đông, một phủ đệ tọa lạc trong đó, trên tấm biển viết hai chữ lớn. Trương phủ. Đúng vậy, đây chính là nhà của Trương Đại Kình, nhà giàu nhất Lạc Dương phủ. Trong thư phòng của phủ đệ, Trương Đại Kình ngồi trên xe lăn. Hắn là một người tàn tật hai chân, nhìn người hầu trước mặt, lặng lẽ nghe tin tức mua từ Thiên Cơ Các. Bẩm lão gia, Lý Thái Hằng này trong giang hồ được gọi là quỷ thủ thần y. Thủ đoạn của hắn cao thâm khó lường, có lời đồn rằng khi hắn chữa bệnh, trong tay sẽ xuất hiện ánh sáng đỏ và xanh kỳ lạ, do đó mà có tên. Trong số nhiều bệnh nhân được Lý Thái Hàm chữa trị, nổi tiếng nhất là nhiều đệ tử của Ngũ Độc giáo, thế lực trực thuộc Nhật Nguyệt Thần giáo. Tam thi não thần đang được đồn đại trong giang hồ chính là do Lý Thái Hàm giải được. Hắn vì thế mà đắc tội với Nhật Nguyệt Thần giáo, đến nay Nhật Nguyệt Thần giáo vẫn đang truy sát hắn. Tiếp theo, đại minh đệ nhất đại hiệp Yến Nam Thiên, vô tình thần bộ của Thần Hồi phủ, đều là do Lý Thái Hàm chữa khỏi. Theo tin tức của Tiên Cơ Các, vô tình thần bộ đó cũng ngồi trên xe lăn, hai chân bất tiện, nhưng hiện tại đã giống như người bình thường rồi. Cùng với tin tức của Thiên Cơ Các từ được đọc ra, Trương Đại Kình ngồi trên xe lăn càng nghe càng kích động. Được rồi, thế là đủ rồi. Hai chân của ta cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Ta Trương Đại Kình mấy chục năm nay đã tìm biết bao nhiêu thần y liệt, nhưng không có hiệu quả gì, căn bản không có ai có thể chữa được. Tình hình của vô tình thần bộ đó, ta cũng biết một hai. Bạn bè ở kinh thành cũng nói, hai chân của vô tình thần bộ là bệnh nan y liệt. Hiện tại lại được Lý Thái Hàm chữa khỏi, thật là trời có mắt mà. Trương Đại Kình này tâm trạng rất kích động, hắn có linh cảm. Lý Thái Hằng rất có thể là cơ hội duy nhất của hắn, nếu có thể nắm bắt, hắn rất có thể sẽ đứng dậy được. Nghĩ đến Trương Đại Kình hắn giàu có một phương, tiền bạc, mỹ nhân gì, gọi đến là đến, vây tay là đi. Thưởng thức trên đời, hắn có thể nói là đã thưởng thức 9 phần. Nhưng đôi chân này lại là sự thiếu sót cả đời của hắn. Phúc bá, ngươi chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, chiều nay chúng ta sẽ đến tận nhà bái phòng. Vâng, lao ra. Nhưng, ngài đừng trách tiểu nhân lắm lời, Lý Thần Ý Điệ này đã đắc tội với nhiều người như vậy. Nếu bị những thế lực đó biết được, ngài vẫn còn tiếp xúc với Lý Thần Ý Điệ. Có khi nào sẽ khiến Trương phủ chúng ta bị liên lụy không? Nghe lời người hầu, Trương Đại Kình khẽ mỉm cười. Phúc bá ngươi yên tâm đi, ta không phải người giang hồ. Hơn nữa ở kinh thành ta vẫn có vài người bạn. Ta chỉ tìm Lý Thái Hằng chữa bệnh, ân oán của hắn ta không tham gia. Được rồi, xuống chuẩn bị đi. Vâng, lao ra. Chuyện trong Trương phủ, Lý Thái Hằng tuy không biết, nhưng cũng đoán được 7-8 phần. Nhìn cá vàng trong ao nước, hắn khẽ mỉm cười. Hắn nghĩ đến một điểm mấu chốt, nếu không có gì bất ngờ, chiều nay hoặc tối nay, mình lại có thể có được một bộ tuyệt thế thần công. Đi thôi, Bạch Ngẫu, đã chưa rồi, ra ngoài ăn cơm. Thì ra không biết từ lúc nào đã là buổi trưa rồi. Cuộc sống của Lý Thái Hằng thật đáng ghét thị, sáng luyện võ, ăn sáng xong gảy đàn, ngắm cảnh đẹp trong phủ đệ. Thời gian như thoi đưa, ánh sáng của kim ô đến thời điểm nóng nhất trong ngày. Thời gian không biết từ lúc nào đã đến buổi chiều. Bạch Ngẫu đã đợi ở sân ngoài để đón khách quý. Đúng lúc này, chỉ thấy một đoàn người đột nhiên xuất hiện bên ngoài phủ đệ. Phủ đệ tọa lạc ở trung tâm hồ Lạc Dương, chỉ có một cây cầu đá nối liền. Đoàn người này khoảng mấy chục người, trong đó có người hầu khiêng hòm và khiêng tiệu, còn có hộ vệ mang đao kiếm. Chỉ trong mười mấy hơi thở, đoàn người này đã đến bên ngoài phủ đệ. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Trương Đại Kình nhíu mày. Phúc bá, thiệp mời chưa đưa lên sao? Bẩm lão gia, sáng nay đã đưa rồi. Đúng lúc Trương Đại Kình định nói gì đó, kéo kẹt một tiếng khẽ, chỉ thấy cửa lớn Lý phủ không biết từ lúc nào đã mở ra. Bạch Ngẫu bước ra ngoài, nhìn đoàn người trước mặt, đưa tay làm động tác mời, quay người đi vào phủ đệ. Trương Đại Kình và Phúc bá nhìn nhau. Hắn cũng là một đại lão tung hoành thương trường, cảnh tượng nào chưa từng thấy. Nhưng cảnh tượng hôm nay, Trương Đại Kình hắn là lần đầu tiên thấy. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng dù sao mình cũng đến cầu ý đi, Trương Đại Kình chỉ có thể nén sự bất mãn này trong lòng. Đi, theo vị tiểu huynh đệ kia. Trương Đại Kình quả nhiên là một lão làng trong thương trường, trong lòng bất mãn, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười. Thậm chí còn gọi con rối do Lý Thái Hằng chế tạo là tiểu huynh đệ. Nếu là người bình thường, sẽ nghĩ Bạch Ngẫu là người hầu của Lý phủ, càng không thể gọi là tiểu huynh đệ. Lý Thái Hằng ngồi trong đình hóng mát, trên bàn đã sớm pha sẵn một ấm trà thanh khiết. Đối đãi với Trương Đại Kình, Lý Thái Hằng đương nhiên sẽ không dùng Tuyết Lạc Bích Xuân để tiếp đãi hắn. Nhưng hắn cũng lấy ra trà hoa nhà hiệu Hầu Vương còn lại trong thể năng để tiếp đãi Trương đại phú hào sắp đến. Đúng lúc này, hai Lý Thái Hằng khẽ động, khẽ mỉm cười. Có bạn từ xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Trương đại phú hào, mời. Có bạn từ xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Trương đại phú hào, mời. Lý Thái Hằng ngồi trước bàn đá, lạnh nhạt nói. Nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, Trương Đại Kình trong lòng kinh hãi. Hắn đã sớm thấy trong tin tức, ủy thủ thần y Lý nổi tiếng giang hồ là một người trẻ tuổi. Nhưng quả thật không ngờ, hắn lại trẻ đến vậy. Thật sự khiến Trương Đại Kình rất ngạc nhiên. Nhưng Trương Đại Kình quả nhiên là nhà giàu nhất tung hoành thương trường, hắn mặt không đổi sắc, cười hì hì ngồi trên xe lăn, chắp tay hành lễ. Tại hạ Trương Đại Kình, đã ngưỡng mộ uy danh của Lý Thần Y Lý từ đâu. Hôm nay mạo muội đến đây thật là đường đột, mong Lý Thần Y Lý đừng trách. Lý Thái Hằng nhìn Trương Đại Kình cười hì hì, trong lòng thầm nói một tiếng lao hồ ly. Không cầu hoa tươi Trương Đại Phú Hào nói đùa rồi, ở Lạc Dương phủ, ai mà không biết danh tiếng của nhà giàu nhất Lạc Dương phủ. Danh tiếng nhỏ bé này của ta, chẳng qua là bạn bè giang hồ ưu ái mà thôi, không đáng để thật. Nhìn Lý Thái Hằng cười mà không cười, Trương Đại Kình trong lòng thầm khen. Nếu không phải Lý Thái Hằng trước mắt quả thật là 18-19 tuổi, hắn đều tưởng là một lão già lăn lộn giang hồ mấy chục năm rồi. Lời này nói ra không chút sơ hở, không hề nhắc đến mục đích của mình. Lý Thần Y Điệp, có điều không biết, Trương Mỗ bẩm sinh tàn tật, đôi chân này đã tàn tật mấy chục năm rồi. Nghĩ đến Trương Đại Kình ta tung hoành thương trường, tự hỏi cũng là một nhân vật. Nhưng không sợ Lý Thần Y Điệp cười chê, mấy chục năm nay, ta đã tìm khắp các danh y thiên hạ, nhưng không một ai có thể chữa khỏi đôi chân này của ta. Hôm nay mạo muội đến đây, chính là nghe nói y thuật của Lý Thần Y Điệp trong giang hồ được công nhận là độc nhất vô nhị. Đời ta vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, chỉ có một điều tiếc nuối, chính là đôi chân này của ta. Hôm nay đến đây, xin Lý Thần Y Lìa thành toàn. Nhìn Trương Đại Kình đi thẳng vào vấn đề, Lý Thái Hằng cũng thầm khen. Trương Đại Kình này quả nhiên là một nhân vật cấp bậc nhà giàu nhất. lại quả quyết như vậy. Ánh mắt liếc qua hai chân hắn, Lý Thái Hằng khẽ nhướng mày. Các hạ nói đùa rồi, ý thuật của Lý Mỗ chỉ là tiểu đạo. Nhưng đã các hạ chịu đến, Lý Mỗ tự sẽ dốc hết sức mình. Nhìn Lý Thái Hằng đồng ý trong lời nói, Trương Đại Kình trong lòng vui mừng. Đa tạ Lý Thần Y, chỉ cần Lý Thần Y có thể chữa khỏi đôi chân giả này của ta. Trương Mỗ tự có hậu báo. Người đâu? Trương Đại Kình ra lệnh một tiếng, mấy chục người hầu trong nháy mắt khiêng mấy cái hòm lớn lên. Trương Đại Kình vung tay, mấy cái hòm lớn đều mở ra. Một luồng kim quang chói mắt trong nháy mắt xuất hiện trong hậu viện. Chỉ thấy năm cái hòm đựng vàng thỏi lấp lánh, hai cái hòm đựng châu báu ngọc thạch. Cái hòm còn lại là nửa bộ xác khô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Thái Hằng nhướng mày. Lý Thần Y, chỉ cần có thể chữa khỏi đôi chân này của ta, 5 triệu lượng vàng bạc châu báu và nửa bộ lama gì thế này, cứ coi như là thù lao cho Lý Thần Y. Nhìn Trương Đại Kình mặt mày tươi cười, Lý Thái Hằng nhìn hắn thật sâu một cái. Trương Đại Kình này quả nhiên là một nhân vật, lại có thể lấy ra lama di thể. Đúng vậy, chính là lama di thể, nửa bộ lama di thể cuối cùng này nằm trong tay Trương Đại Kình. Cũng là do hắn bỏ ra triệu lượng vàng để mua được. Ban đầu hắn đặt tất cả hy vọng vào lama thần công trong truyền thuyết có thể chữa lành tàn tật. Nhưng rất tiếc, nửa bộ lama di thể còn lại, hắn vẫn không tìm thấy. Cho đến khi Lý Thái Hằng xuất hiện, mới khiến hắn nhìn thấy một tia hy vọng phục hồi. Đối với người giang hồ như Lý Thái Hằng, Trương Đại Kình cũng hiểu một hai. Sợ hắn không hứng thú với vàng bạc châu báu, cho nên lấy lama di thể làm thù lao. Đối với tuyệt thế bí kíp lama thần công, Trương Đại Kình tin rằng bất kỳ người giang hồ nào cũng không thể từ chối. Trương Đại Kình đoán không sai, Lý Thái Hằng không từ chối, cũng không có cách nào từ chối, đặc biệt là khi trong tay hắn còn có nửa bộ lama di thể còn lại, hắn càng không có lý do để từ chối. Đối với lama thần công, Lý Thái Hằng tuy không coi trọng lắm, nhưng tuyệt thế bí kíp đưa đến tận mắt, không lấy thì phí. Huống chi tại sao Lý Thái Hằng lại say mê sưu tập các loại bí kíp võ công? Chẳng phải là vì con đường võ đạo sau này của mình sao? Nghĩ đến việc đăng lâm đỉnh cao võ đạo, phải sáng tạo ra võ học của riêng mình. Võ giả sau khi đạt đến cảnh giới đại tông sư, muốn tiến xa hơn, ngoài công lực, kiến thức, tâm cảnh và các yếu tố khác, phải tổng hợp toàn bộ kiến thức võ đạo của mình, sáng tạo ra võ học của riêng mình. Những nhân vật truyền thuyết trong giang hồ đó, ai mà không có tuyệt học của riêng mình? Độc Cô Cửu Kiếm của Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, Thái Cực Quyền Kiếm của đạo gia đại tông sư Trương Tam Phong, đại tông sư ở đây là tôn sưng, không phải cảnh giới võ đạo. Quý Hoa Bảo Điện của Quý Hoa lão tổ trong hoàng cung. Những người này đều là những nhân vật truyền thuyết trong giang hồ, tuyệt học do họ tự sáng tạo cũng ảnh hưởng đến toàn bộ giang hồ. Hoàn hồn lại, Lý Thái Hằng nhìn mấy cái hòm trước mắt, hắn khẽ mỉm cười. Các hạ quá khách khí, xin các hạ lui xuống, ta sẽ xem xét đôi chân cho các hạ ngay. Trương Đại Kình cố nén sự căng thẳng trong lòng, vẫy tay bảo tất cả người hầu đợi ở tiền viện. Toàn bộ hậu viện chỉ còn lại Lý Thái Hằng và Trương Đại Kình ngồi xe lăn. Lý Thái Hằng cũng không do dự, trong lòng hắn khẽ động, chân khí ra ý trong cơ thể vận chuyển, tay phải phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Trương Đại Kình trong lòng kinh hãi. Hắn không những không sợ hãi, mà còn mặt đầy mong ngợi. Ban đầu khi nghe nói Lý Thái Hằng chữa bệnh, tay phải sẽ phát ra ánh sáng đỏ. Lúc đó hắn vẫn bán tín bán nghi, hôm nay tận mắt chứng kiến, lập tức trong lòng dâng lên hy vọng vô hạn. Lý Thái Hằng tay phải đặt lên vai Trương Đại Kình. Chỉ trong vài hơi thở, ánh sáng đỏ ở tay phải hắn trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Trương Đại Kình. DS, sách mới đã ra mắt, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả thân mến, vô cùng biết ơn. Chương 86, trị liệu đôi chân, thần công tới tay. Chương 86, trị liệu đôi chân, thần công tới tay. Thời gian dần trôi qua, mày của Lý Thái Hằng hơi nhíu lại. Bệnh tình của Trương Đại Kình này còn khó hơn vô tình. Tàn tật mấy chục năm, lại là bẩm sinh, khiến Lý Thái Hằng cũng cảm thấy khó tin. Nhưng bệnh tình khó tin đến đâu, trước mặt song toàn thủ của Lý Thái Hằng cũng không có ý nghĩa gì. Trong lòng khẽ động, hồng thủ của song toàn thủ phát động. Vô tận hồng quang bao phủ đôi chân của Trương Đại Kình. Trương Đại Kình chỉ cảm thấy từng đợt nhiệt lưu truyền ra từ đôi chân. Mặt hắn vô cùng kích động, vì từ khi tàn tật, đôi chân này đã không còn chút chi giác nào nữa. Nhưng bây giờ, dưới sự trị liệu của Lý Thái Hằng, lại có thể cảm nhận được nhiệt lưu trong đôi chân. Điều này sao có thể không khiến Trương Đại Kình kích động? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chớp mắt đã nửa canh giờ, đôi chân của Trương Đại Kình vẫn bị hồng quang bao phủ. Lý Thái Hằng mặt không biểu cảm xuất ra chân khí. Tình hình của Trương Đại Kình phức tạp hơn hắn dự liệu. Hắn đã liên tục xuất ra chân khí nửa canh giờ, nhưng đôi chân của Trương Đại Kình trong cảm nhận của Lý Thái Hằng mới chỉ phục hồi được 1/3. Việc trị liệu khó khăn như vậy là lần đầu tiên Lý Thái Hằng trải nghiệm. Nửa canh giờ này tiêu hao chân khí đủ một giáp tử. Nếu không phải hắn có hơn 500 năm chân khí tinh thuần, hôm nay e rằng sẽ gặp nạn. Bệnh tình của các hạ rất phức tạp, có lẽ còn cần một canh giờ nữa, xin hãy kiên trì một chút. Trương Đại Kình cảm nhận được chi giác ở đôi chân, hay nghe lời dặn dò của Lý Thái Hằng. Không thành vấn đề, chỉ cần đôi chân giả mua này của ta có thể lành lại, đừng nói một canh giờ, 10 canh giờ ta cũng có thể kiên trì. Tuy hắn ngạc nhiên vì Lý Thái Hằng trị bệnh không dùng thuốc, nhưng chỉ cần đôi chân của mình có thể lành lại, phương pháp nào cũng không quan trọng. Lý Thái Hằng nghe vậy, trong lòng liền không nói nên lời. Hắn trị liệu nửa canh giờ, đã tiêu hao một giáp tử chân khí gà y y, phải biết rằng độ tinh thuần của chân khí gà y y là 17-60 lần so với người thường. 10 canh giờ trị liệu, cho dù là Lý Thái Hằng có hơn 500 năm chân khí tinh thuần, cũng không thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến Trương Đại Kình cũng không phải người giang hồ, Lý Thái Hằng cũng không để ý thời gian dần trôi, cách lúc bắt đầu trị liệu đã gần một canh rưỡi. Người hầu của Trương Đại Kình đợi ở tiền viện rất sốt ruột, mấy lần muốn vào xem, nhưng đều bị Bạch Ngẫu ngăn lại. Trong hậu viện, Lý Thái Hằng từ từ thu công. Hồng quang bao phủ đôi chân của Trương Đại Kình dần dần tiêu tán vào hư vô. Hô. Lý Thái Hằng từ từ thở ra một hơi trọc khí. Một canh giới trị liệu, tiêu hao 180 năm chân khí. Lý Thái Hằng khỏe miệng giật giật, tuy những chân khí này có thể thông qua đả tọa mà khôi phục lại, nhưng cũng cần Lý Thái Hằng tự mình đả tọa ít nhất nửa ngày. Đây vẫn là do công pháp gả y của hắn hồi khí nhanh. Nếu không đổi một công pháp bình thường, không tính dưỡng một năm rưỡi, đường hồng bù đắp lại chân khí đã mất. Đương nhiên, công pháp bình thường tu luyện đến khi trong cơ thể có 180 năm chân khí, còn không biết phải tu luyện đến bao giờ. Được rồi, các hạ có thể từ từ đứng dậy rồi. Có thể thử đi một chút, nhưng ngươi mấy chục năm không đi bộ, có thể ban đầu sẽ không thích nghi, ngươi tự mình thích nghi 10 ngày nửa tháng là có thể như người bình thường rồi. Nghe lời Lý Thái Hằng, Trương Đại Kình cố nén sự xúc động trong lòng, hai tay chống vào tay vịn xe lăn, từ từ đứng dậy, cảm giác mới lạ này hắn chưa từng trải qua trong đời. Tuy nhiên, chỉ một lần đứng dậy, hắn đã mất một chén trà. Cho đến khi Trương Đại Kình bước đi bước đầu tiên, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Được rồi, thực sự được rồi, ta Trương Đại Kình cuối cùng cũng được rồi. Trời có mắt mà. Trương Đại Kình ngửa mặt lên trời gào thét, như muốn trút hết mọi nỗi bất ức trong lòng. Lý Thái Hằng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, đối với hành động của Trương Đại Kình, hắn không cảm thấy có gì không ổn. Tuy hắn chưa từng bị tàn tật, nhưng Lý Thái Hằng cũng biết, đối với một người bị tàn tật hai chân mấy chục năm, đột nhiên có thể đi lại, đó là một niềm vui lớn đến nhường nào. Vài hơi thở sau, tâm trạng kích động của Trương Đại Kình từ từ trở lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười nói với Lý Thái Hằng, "Thật xin lỗi, tại hạ thất thố rồi. Các hạ nói gì vậy? Đó là lẽ thường tình, Lý Mỗ hiểu." Đúng lúc này, Bạch Ngẫu và hàng chục người hầu lần lượt đi vào hậu viện. Nhìn Trương Đại Kình đang đứng đó, Phúc Bá và những người khác chỉ cảm thấy khó tin. Mới trôi qua bao lâu, chỉ một canh giờ thôi, lại có thể chữa lành đôi chân mà lão gia đã tìm kiếm danh ý chữa trị mấy chục năm. Kỹ năng thần kỳ như vậy, khiến Phúc Bá và những người hầu khác không thể tin được. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của lão bộc ngày xưa, Trương Đại Kình trong lòng khẽ vui mừng. Thời gian không còn sớm nữa, Lý Thần Y lìa đại ân đại đức, ta Trương Mộ sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có chỗ nào Trương Mộ có thể dùng được, xin Lý Thần Y cứ việc nói. Nhìn Trương Đại Kình trước mặt, Lý Thái Hằng gật đầu. Hắn đã tốn một canh rưỡi, 180 năm chân khí gả y mới có thể chữa khỏi cho người trước mắt. Mấy triệu lượng vàng tỏi và thi thể lama, ngược lại trong lòng Trương Đại Kình lại cảm thấy có chút không đủ. Cho nên hắn mới chủ động mở lời, thiếu Lý Thái Hằng một ân tình lớn. Đương nhiên, tuy thiếu ân tình, nhưng Trương Đại Kình không có chút không muốn nào. Nếu có thể kết giao chút tình bạn với vị thần y dị quỷ thủ nổi tiếng giang hồ này, thì có thiếu thêm vài ân tình cũng không sao. Thời gian không còn sớm nữa, tại hạ xin cáo từ trước. Sau này nếu có bất kỳ chỗ nào Trương Mỗ có thể dùng được, cứ việc gửi thư. Các hạ quá khách khí rồi, đi thong thả. Hai người hàn huyên vài câu, Trương Đại Kình để lại quà mang theo, liền vội vã về phủ. Khi về, hắn thậm chí còn không đi tiệu, cứ thế từng bước một đi bộ về. Lý Thái Hằng cũng không có chút không kiên nhẫn nào, hắn tiễn Trương Đại Kình và nhóm người ra khỏi phủ, mới đóng cửa lớn, trở về hậu viện. Nhìn Bạch Ngẫu đứng một bên, Lý Thái Hằng nhìn mặt trời trên bầu trời, lập tức dặn dò, "Bạch Ngẫu, sắp đến giờ ăn rồi, ngươi đi nấu cơm đi." Vừa dứt lời, bóng dáng Bạch Ngẫu đã biến mất tại chỗ. Nhìn mấy cái hòm lớn trong hậu viện và nửa bộ thi thể lama, ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên. Vung tay một cái, liền cất những cái hòm chứa vàng bạc châu báu đi. Hiện giờ Lý Thái Hằng đã giàu có ngang ngửa quốc gia, những vàng bạc châu báu này tuy rất nhiều, nhưng đã quen nhìn nhiều vật bằng trắng, hiện giờ hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Nửa bộ thi thể lama nằm trong hộp. Lý Thái Hằng vội vàng tiến lên, chân khí trong tay phun ra. Trong nháy mắt, nửa bộ thi thể lama bay lượn trên không trung đến trên bàn đá. Lý Thái Hằng đi đến gần, ánh sáng từ chiếc vòng tay thể nang trong tay lóe lên. Lại là nửa bộ thi thể lama xuất hiện trên bàn đá. Nhìn hai bộ thi thể lama trước mắt, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Hắn lập tức ghép chúng lại. Không mất một nén nhang, một bộ thi thể lama hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Tay phải Lý Thái Hằng hồng quang lóe lên. Một trong bát kỳ kỹ song toàn thủ được sử dụng, vô tận hồng quang bao phủ thi thể lama trước mắt. Nếu người giang hồ bình thường có được thi thể lama, chỉ có thể dùng cách búng đốc, giải phẫu thi thể mới có thể tìm được lộ tuyến vận công của lama thần công. Nhưng Lý Thái Hằng thì khác, hắn có song toàn thủ độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Hắn có thể phục hồi thi thể lama này, còn có thể dò xét ra lộ tuyến vận công của nó. Nếu Lý Thái Hằng muốn, hắn thậm chí có thể từ thi thể lama này trích xuất ký ức khi còn sống của nó. Tuy là tàn quyết, nhưng rất có thể sẽ có ký ức liên quan đến lama thần công. Khả năng nghịch thiên như vậy, chính là sức mạnh của song toàn thủ, một trong bát kỳ kỹ. Tuy nhiên, Lý Thái Hằng vẫn không trích xuất ký ức của người trước mắt. Dù sao khi còn sống hắn là cao tăng thiên trúc, Lý Thái Hằng trong lòng vẫn giữ một sự tôn trọng nhất định. Hồng quang quỷ dị từ từ tiêu tán, mắt Lý Thái Hằng từ từ mở ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thì ra là thế, đây chính là lama thần công. Lý Thái Hằng đã có được lama thần công hoàn chỉnh. Nói về uy lực của lama thần công lớn đến đâu, theo Lý Thái Hằng thì không có gì đáng nói. Nhưng lama thần công có một khả năng khiến tất cả người giang hồ phát điên. Đó là sinh tàn bổ huyết, khả năng này thực sự có. Nhưng nó có giới hạn, lama thần công tuy có thể sinh tàn bổ huyết, nhưng đó chỉ dành cho những người bị tàn tật chi thể, nhưng vết thương lành lặn, chi thể hoàn chỉnh. Chỉ cần nối lại chi thể đã đứt, lama thần công vận chuyển, có thể trong vài ngày khôi phục nguyên trạng. Nhưng đối với những người mà vết thương ở chỗ cụt đã lành lại, lama thần công cũng vô phương cứu chữa. Vậy thì Luân Vương muốn dựa vào môn thần công này để biến thành đàn ông, căn bản là không thể. Lý Thái Hằng trong lòng cảm thán, Luân Vương này đã đổ bao nhiêu tâm huyết vì lama thần công. Bây giờ thì hay rồi, La Ma thần công căn bản không có chút tác dụng nào đối với hắn, nhiều nhất chỉ khiến võ công của hắn tiến thêm một bước. Lý Thái Hằng cảm nhận lộ tuyến vận công của La Ma thần công. Đột nhiên biểu cảm của hắn trở nên hơi kỳ lạ. Thì ra La Ma thần công nếu có thể sinh tàn bổ khuyết ở một mức độ nhất định, thì chức năng trị thương của nó nhất định rất mạnh mẽ. Sự thật cũng không sai, theo dấu vết vận công mà Lý Thái Hằng phát hiện trong thi thể La Ma. La Ma thần công có khả năng trị liệu mạnh mẽ, rất giống với một môn thần công trong ấn tượng của Lý Thái Hằng. Thần chiếu kinh. Đúng vậy, chính là thần chiếu kinh, khả năng trị thương của La Ma thần công cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ngang ngửa với thần chiếu kinh trong ấn tượng của hắn. Đương nhiên thần chiếu kinh có thể khiến người chết trong vòng một canh giờ hồi sinh. Không biết La Ma thần công có làm được không? Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng liền lắc đầu. Việc này thử thế nào đây, chẳng lẽ giết một người, rồi dùng La Ma thần công trị thương cho hắn, xem hắn có thể sống lại không? Lý Thái Hằng tuy không phải người tốt, nhưng việc này hắn không làm được. La Ma thần công đã được Lý Thái Hằng có được, nhưng hắn không có ý định chuyển tu. Mặc dù La Ma thần công cũng rất thần kỳ, nếu xét về phẩm cấp có thể nói là ngang ngửa với gã Y Y thần công mà hắn tu luyện. Khả năng trị thương của nó thậm chí vượt xa tất cả các thần công hiện có trong tay hắn. Nhưng gã Y Y thần công của Lý Thái Hằng đã đạt đến tầng thứ 7 không? Sắp đột phá tầng thứ 8, đạt đến đại tông sư cảnh giới rồi. Lý Thái Hằng sẽ không bỏ gần tìm xa, đi tu luyện La Ma thần công gì đó. Môn thần công này chỉ sẽ biến thành tư liệu để Lý Thái Hằng sáng tạo công pháp sau này. Hoặc sau này, Lý Thái Hằng thu đồ đệ, xem có ai phù hợp với thần công này không. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng nhìn thi thể La Ma hoàn chỉnh trên bàn đá. Ai, ngươi cũng là một đời cao tăng tiến trúc, sao lại có kết cục như vậy? Thôi vậy, Lý Mô tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, chân khí gã Y trong tay hắn thúc giục. Thi thể La Ma trong nháy mắt bị chân khí của hắn kéo xuống đất ở hậu viện. Chân khí gã Y phun ra. Ầm. Thi thể La Ma lập tức bốc cháy toàn thân. Ngọn lửa bùng cháy bao vây toàn bộ thi thể La Ma. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thi thể La Ma đã hóa thành tro bụi. Nhìn cho cốt trên đất, Lý Thái Hằng lập tức lấy ra một chiếc hộp gỗ. Chân khí trong tay thúc dục, cho cốt trên đất trong nháy mắt bị chân khí cuốn vào trong hộp gỗ. Nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, Lý Thái Hằng cảm thán vô vàn. Bụi về bụi, đất về đất, từ nay về sau sẽ không còn ai quấy rầy người nữa. Đưa chiếc hộp gỗ trong tay cho Bạch Ngẫu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, mũi người thấy mùi thơm hấp dẫn của món ăn. Tâm trạng của Lý Thái Hằng trong nháy mắt đã tốt hơn rất nhiều. Bạch Ngẫu, ngươi đi tìm tiệm quan tài, đóng một chiếc quan tài tốt. Tìm một thầy phong thủy, chọn một chỗ mộ địa tốt. Chôn cho cốt này đi, nhớ kỹ, trên bia mộ đừng khắc tên. Sở dĩ không khắc tên là sợ có người lòng tham nổi lên, thấy mộ của cao tăng thiên trúc, không nhịn được ra tay trộm. Cho nên dứt khoát không khắc tên, dù sao cũng là cao tăng Phật môn. Đối với danh tiếng gì đó, hẳn là rất xem nhẹ. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng tự an ủi một hồi. Ném chiếc hộp gỗ trong tay cho Bạch Ngẫu, hắn liền nóng lòng đi đến trước bàn đá. Nhìn chậu rửa mặt và xà phòng đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, rửa tay, liền không nhịn được bắt đầu ăn uống no say. Từ khi tu luyện bắt cực quyền, một môn quốc thuật này, khẩu vị của Lý Thái Hằng ngày càng tốt. Đương nhiên khẩu vị đã tốt hơn, tu vi nhục thân của hắn tự nhiên cũng mạnh hơn. Thời gian dần trôi, ăn xong cơm Lý Thái Hằng cũng không nhàn rỗi, bóng dáng đi đến thư phòng, trong tay ấn vào một góc quất, giáp giáp cầm ầm. Một tiếng động cơ chuyển động vang lên trong thư phòng, một cái động khẩu đột nhiên xuất hiện ở bên trái giá sách. Lý Thái Hằng lóe người đi vào, đi qua một mật đạo dài, đột nhiên một luồng ánh sáng chuyển đến trước mắt. Chỉ thấy một căn hầm lớn xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Đúng vậy, chính là tầng hầm, chính xác hơn là mật thất. Nhưng mật thất này lớn đến mức gần bằng nửa vương phủ. Trong thời gian ở Lạc Dương phủ, Lý Thái Hằng cũng không phải không làm gì. Hắn ở dưới phủ đệ, lợi dụng mặc gia cơ quan thuật và thần cơ bách luyện của mình, xây dựng một mật thất lớn, 10 vị trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo vây giết Lý Thái Hằng trước đó đã bị giam giữ ở đây. Không chỉ vậy, một con rối toàn thân đen kịt còn đang bận rộn trong mật thất 1.9. Nhìn kỹ, chính là phiên bản sao của Bạch Ngẫu, Hắc Ngẫu. Đúng vậy, chính là Hắc Ngẫu đối ứng với Bạch Ngẫu. Nhưng Hắc Ngẫu này không chỉ chiến lược mạnh mẽ, còn có thể giúp Lý Thái Hằng xử lý một số việc liên quan đến cơ quan. Nhìn lại thì mật thất được chia thành nhiều khu vực, có khu vực tu luyện, khu vực cơ quan, khu vực luyện võ, khu vực vật tư, khu vực địa lao, v.v. Địa lao giam giữ 10 vị trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo ở đây, nhưng ở tầng dưới, không phải tầng này. Đúng vậy, mật thất này không chỉ có một tầng. Nó đã được Lý Thái Hằng đào sâu 3 tầng, các khu vực ở tầng đầu tiên là do Lý Thái Hằng sử dụng. Tầng thứ 2 là địa lao giam giữ kẻ thù, còn tầng cuối cùng là đường hầm mà Lý Thái Hằng xây dựng để trốn thoát. Nó thông thẳng đến Lạc Dương Hồ. Có thể thấy Lý Thái Hằng cẩn thận đến mức nào, với tu vi võ học của hắn, thiên hạ rộng lớn, 9/9 nơi hắn đều có thể đến. Nhưng để phòng ngừa bám nhất, hắn vẫn xây dựng một đường hầm cơ quan để trốn thoát. Dù sao trong giang hồ, cẩn thận một chút luôn không sai. Có lẽ đường hầm trốn thoát này cả đời hắn cũng không dùng đến, nhưng một khi dùng đến, có thể cứu hắn một mạng. Ở giữa tầng 1 của mật thất, một cơ quan khổng lồ giống như chim thú đứng sừng sững ở đó. Cơ quan giống chim thú này cao hơn 10 trượng, toàn thân màu đỏ. Sải cánh mở ra, ước tính có thể đạt 30 trượng. Toàn thân nó được cấu tạo từ thép tinh luyện và gỗ đá. Toàn bộ cơ quan uy phong lẫm liệt. Đúng vậy, đây chính là Chu Tức cơ quan thú, một trong tứ linh tiên tri của Mặc gia, do Lý Thái Hằng dựa trên Mặc gia cơ quan thuật, tiêu tốn một lượng lớn bằng bạc và rất nhiều thời gian để xây dựng. Trong Đại Tần Đế quốc thần bí, Chu Tức cơ quan thú, Huyền Vũ cơ quan thú, Bạch Hổ cơ quan thú và cuối cùng là Thanh Long cơ quan thú của Mặc gia. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 87, ma cải cơ quan, băng tâm đột phá. Chương 87, ma cải cơ quan, băng tâm đột phá. Cũng được gọi là Mặc Gia Thiên Chi Tứ Linh. Trong đó Chu Tức chủ tể bầu trời, Huyền Vũ chủ tể đại dương, Bạch Hổ chủ tể mặt đất. Còn Thanh Long cuối cùng, theo truyền thuyết là toàn năng trên biển, đất và không, uy năng vô cùng khủng bố. Một khi phát động, trăm vạn đại quân cũng không đủ để kháng cự. Tứ Linh Thiên Chi cơ quan thú này chính là nội tình của Mặc Gia, một trong bách gia chư tử của Đại Tần Đế quốc. Luận về cơ quan thuật, toàn thiên hạ không ai bằng Mặc Gia và Công Tâu Gia. Họ đã chiến đấu hơn ngàn năm, không phân cao thấp, nhưng ngay cả Công Tâu Gia cũng không có khả năng chế tạo Tứ Linh Thiên Chi cơ quan thú này. Tứ Linh Thiên Chi cơ quan thú này là nội tình mà Mặc Tử, một trong những người sáng lập Mặc Gia, để lại cho Mặc Gia. Chỉ cần Tứ Linh Thiên Chi cơ quan thú còn đó, Mặc Gia sẽ không thể bị diệt. Chu Tước cơ quan thú này khác với phiên bản của Mặc Gia. Nó là phiên bản mạnh mẽ hơn do Lý Thái Hằng kết hợp thần cơ bách luyện sáng tạo ra. Nó không chỉ có thể bay trên bầu trời, mà còn được trang bị nhiều loại vũ khí. So với chiếc xe phòng hộ cơ quan mà Lý Thái Hằng chế tạo còn dụng tâm hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù chiếc xe phòng hộ cơ quan đó chỉ được Lý Thái Hằng dùng để đi đường, để rèn luyện võ đạo của mình, Lý Thái Hằng cũng không sử dụng khả năng địch của chiếc xe phòng hộ cơ quan. Nhưng Chu Tước cơ quan thú này thì khác. Đây là tác phẩm lớn của Lý Thái Hằng trong thời gian này, khi cơ quan thuật của hắn đã đạt đến trình độ cao. Chu Tước cơ quan thú có thể chở hàng trăm người không thành vấn đề. Bụng của nó được Lý Thái Hằng trang bị mũi tên phép tinh luyện, khi bay trên trời, bụng mở ra, lập tức mũi tên bay liên tục, võ giả bình thường căn bản không thể đỡ được. Người nói võ giả cảnh giới tông sư và võ giả cảnh giới đại tông sư. Lý Thái Hằng đương nhiên có cách, mũi tên ở bụng có hai chế độ. Một là chế độ bình thường, dùng để đối phó với võ giả bình thường và đại quân. Còn một loại là chế độ tăng cường, bắn ra không phải mũi tên gì, mà là phá cương nỗ, đúng vậy, chính là cấm khí của quân đội Đại Minh vương triều. Phá cương nỗ. Khi ở Cực Nhạc Lâu, nhiều sát thủ vây giết Lý Thái Hằng đã dùng phá cương nỗ. Tuy không phá được phòng ngự của kim cương phù lục của hắn, nhưng cũng không ngăn cản Lý Thái Hằng nhận thức được sức mạnh của nó. Lúc đó Lý Thái Hằng đã lén lút thu đi vài cây phá cương nỗ. Sau một thời gian nghiên cứu, Lý Thái Hằng, người tinh thông Mặc Gia cơ quan thuật, đã nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình của phá cương nỗ. Trên phá cương nỗ này có vẽ một loại văn tự giống như phù lục. Lý Thái Hằng sau khi so sánh, phát hiện văn tự phù lục trên đó lại rất giống với nét chữ quỷ của kim cương phù lục, nhưng trong đó lại tàn phá nghiêm trọng. Không ba khiến hắn rất nghi ngờ, những phù văn trên phá cương nỗ thực chất là những phù lục bị tàn huyết. Phát hiện này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng phù lục là vật của tu tiên giả, chẳng lẽ thế giới này còn có tu tiên giả sao? Lý Thái Hằng trong thời gian này cũng đã tra cứu một số điển tịch. Cuối cùng từ những dấu vết còn sót lại trong cổ tịch đã đi đến một kết luận. Thế giới tổng hợp võ hiệp này vào thời thượng cổ có một số truyền thừa phù lục. Nhưng những truyền thừa phù lục này vẫn được thúc đẩy bằng chân khí hoặc cương khí của võ giả. Chỉ là vào thời thượng cổ không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến những truyền thừa phù lục này không còn đầy đủ. Hiện nay các hoàng thất các nước đều nắm giữ một số truyền thừa không đầy đủ. Sau nhiều năm nghiên cứu, những cấm khí như phá cương nỗ của Đại Minh vương triều chính là một trong những thành quả. Biết được nguồn gốc của những phù văn tàn quyết này, Lý Thái Hằng tuy rất thất vọng, nhưng không ngăn cản hắn mô phỏng phá cương nỗ để trang bị cho Chu Tước cơ quan thú của mình. Sau một tháng chế tạo, phá cương nỗ đã được hắn mô phỏng thành công. Chu Tước cơ quan thú không chỉ có thể bắn ra hai chế độ mũi tên từ bụng, mà miệng của nó cũng được Lý Thái Hằng thêm vào cơ quan. Trong đó chứa đầy xăng mà Lý Thái Hằng đã đổi. Sau khi được bảo quản bằng cơ quan ở miệng, chỉ cần há miệng phun ra, một luồng lửa có thể phát ra từ miệng. Có thể nói là có cả tấn công vật lý và tấn công hóa học. Trên bầu trời, nó là một vũ khí chiến đấu thần kỳ. Nhìn kiệt tác của mình, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Chu Tước cơ quan thú này đã dốc hết tâm huyết của hắn. Hiện giờ sau một thời gian dài vẽ đồ và chế tạo, cuối cùng cũng thành công. Nhìn cơ quan khổng lồ trước mắt, Lý Thái Hằng vung tay một cái, trong nháy mắt toàn bộ cơ quan đã được hắn thu vào trong thể nang. Muốn mang thứ khổng lồ này ra ngoài, cuối cùng không thể không dựa vào thể nang. Lý Thái Hằng quay người đi đến hậu viện, đưa tay thả Chu Tước cơ quan thú ra. Chân khí gã y thì trong cơ thể vận chuyển, bóng dáng lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trên cơ quan. Phía sau vật khổng lồ này, Lý Thái Hằng đã trực tiếp xây dựng một buồng lái. Nói là buồng lái, thực chất là một căn phòng. Nó bao phủ toàn bộ lưng của Chu Tước cơ quan thú. Dù có hàng chục người vào cũng không cảm thấy chật chội. Bước vào buồng lái, Lý Thái Hằng kéo một cần gạt. Rắc rắc. Một tiếng động cơ chuyển động vang lên trong cơ quan thú. Chỉ vài hơi thở, hai cánh dài hơn 10 trượng ở hai bên từ từ bay lên. Đột nhiên, một cảm giác mất trọng lượng ập đến. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình từ từ nâng lên. Mở cửa sổ bên cạnh, gió nhẹ từ từ thổi vào. Khoe miệng Lý Thái Hằng khẽ nhếch lên. Chỉ chốc lát sau, Chu Tước cơ quan thú đã bay lên cao trăm trượng. Nó vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục bay lên. Chỉ thấy hai móng vuốt của cơ quan thú biến thành hai cái ống tròn hướng xuống dưới, phát ra từng cột lửa. Thì ra, chức năng nâng lên tại chỗ là do Lý Thái Hằng lợi dụng nguyên lý phun của động cơ, cũng chế tạo một thiết bị, nó là để chuyển hóa sức mạnh tự nhiên vô hình vô tướng trong trời đất. Ví dụ như linh khí trời đất và gió vô hình vô tướng, thông qua chuyển động của cơ quan và xăng làm động lực, nâng toàn bộ cơ quan khổng lồ lên bầu trời. Thành công rồi, thực sự thành công rồi. Nhìn bầu trời xung quanh, Lý Thái Hằng rất vui mừng. Trải nghiệm tự tay đưa gần đẳng của mình lên bầu trời, thực sự khiến người ta kích động không thôi. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, tay đẩy một cần đạn, toàn lực tiến lên. Gió lạnh buốt từ cửa sổ thổi vào, Lý Thái Hằng lại không hề động đậy. Theo cần đạn đẩy, hai ống tròn bên dưới Chu Tước cơ quan thú biến đổi, ống tròn hướng về phía sau. Hai cột lửa lập tức phát ra từ trong ống tròn. Một lực đẩy khổng lồ, lập tức tác động lên Chu Tước cơ quan thú. hai đôi cánh khổng lồ từ từ bay lên. Chỉ trong nháy mắt, Chu Tước cơ quan thú đã bay xa hàng trăm trượng. Cảm nhận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Lý Thái Hằng cảm thấy vui sướng chưa từng có. Hoa, nhìn đàn ngỗng bay lượn bên cạnh, Lý Thái Hằng rất phấn khích. Lần này hắn mượn sức mạnh của cơ quan thú đã thành công thực hiện được giấc mơ bay lượn trên bầu trời. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện võ đạo. Một ngày nào đó, ta sẽ tự mình bay lượn trên bầu trời. Nhìn xung quanh, bầu trời không chút ô nhiễm. Lý Thái Hằng cảm thấy tâm trạng thư thái hơn bao giờ hết. Cảm giác này thật kỳ diệu. Ánh hoàng hôn rải trên mặt Lý Thái Hằng. Cảm nhận gió nhẹ, hoàng hôn, trong chốc lát Lý Thái Hằng đều say. Trong lúc Lý Thái Hằng không biết, cửu khiếu linh lung tâm trong cơ thể hắn từ từ chuyển ra từng đợt nhiệt lưu. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không tả nổi. Dường như mọi thứ xung quanh đều nằm trong cảm nhận của hắn. Trời đất tự nhiên, gió vô hình vô tướng, ánh hoàng hôn vô hình vô tướng. Trong chốc lát, Lý Thái Hằng dường như đã cảm ngộ được điều gì đó. Một làn sóng huyền ảo từ trên người hắn tản ra. Không biết đã bao lâu, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ là mấy chục năm. Lý Thái Hằng từ từ tỉnh lại từ thể ngộ vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần một trận thanh minh, không biết từ lúc nào bóng đêm đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Lý Thái Hằng theo bản năng vận chuyển chân khí gà y trong cơ thể. Vừa vận chuyển, chỉ cảm thấy chân khí gà y trong cơ thể vận chuyển vô cùng thuận lợi, không chỉ chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Khả năng khống chế chân khí của hắn lại lên một tầng. Từng luồng khí mát lạnh hiện lên trong lòng. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Băng tâm quyết, đại thành. Trong lòng hắn vui mừng, băng tâm quyết này thật đúng là phúc tinh của hắn, nhớ lần đầu tiên hắn tu luyện công pháp này. Đã tiến vào cảnh giới đốn ngộ mà người giang hồ mơ ước, một lần đưa băng tâm quyết tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Lần này cũng vậy. Lần đốn ngộ này khá bất ngờ, là điều mà Lý Thái Hằng cũng không lường trước được. Băng tâm quyết đại thành, tâm cảnh lúc nào cũng có thể giữ ở trạng thái bình thản và thanh tịnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, lĩnh ngộ được ý cảnh của băng tâm quyết, khi đó mình có thể ngưng tụ một băng tâm. Băng tâm không có thực thể, chỉ là một loại tu hành tâm cảnh. Chỉ cần có băng tâm, khi tu luyện bất kỳ võ học nào, cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện tuyệt kỹ giang hồ cũng có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Thật sự là cảnh giới mà người giang hồ mơ ước. Hô, Lý Thái Hằng từ từ thở ra một hơi trọc khí. Nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng cảm thấy sự bình yên đã lâu không có. Hắn đổi hướng, bay về phía phủ đệ. Lần đốn ngộ này khiến Lý Thái Hằng bay xa hàng ngàn cây số theo một hướng, gần như đã ra khỏi Lạc Dương phủ rồi. Hiện giờ đêm đã tối, đương nhiên phải nhanh chóng quay về. Tốc độ của Chu Tức cơ quan thú rất nhanh. Tốc độ của bản thân cơ quan, cộng thêm ý tưởng động cơ của Lý Thái Hằng sau này, tiến lên siêu tốc, không đến nửa canh giờ đã trở về phủ đệ. Hạ cánh xuống hậu viện, Lý Thái Hằng thu Chu Tức cơ quan thú lại. Nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm, quay người trở về phòng. Ngày này đối với Lý Thái Hằng mà nói là một ngày thu hoạch lớn. Không chỉ Chu Tức cơ quan thú do mình chế tạo thành công bay lên trời, mà băng tâm quyết cũng thành công đạt đến cảnh giới đại thành. Chỉ còn một bước nữa là có thể ngưng tụ băng tâm không sợ ngoại mà xâm nhiễu. Thời gian dần trôi, không biết từ lúc nào đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lý Thái Hằng không phải điều chỉnh Chu Tức cơ quan thú thì cũng là tu luyện Bát Cực Quyền. Mỗi tối, hắn sẽ vận chuyển chân khí gà y trong cơ thể 36 chu thiên, đảm bảo trạng thái của bản thân, dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Bất kể hắn tu luyện thế nào, chân khí trong cơ thể cũng sẽ không tăng trưởng chút nào. Còn về vấn đề độ tinh thuần của chân khí, Cực Dương Hỏa Long Châu trong cơ thể tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết. 3 ngày tu luyện, Lý Thái Hằng trong việc tôi luyện nhục thân có thể nói là tiến bộ thần tốc. Tuy còn một đoạn đường nữa mới đột phá hóa kình, nhưng trong việc tu luyện ám kình, Lý Thái Hằng có thể nói là như cá gặp nước, không có bất kỳ bình cảnh nào. Đương nhiên, so với sự tiến bộ của tu vi nhục thân, khẩu vị của hắn cũng mở rộng hơn nữa. Không nói một bữa có thể ăn một con bò, cũng gần bằng 1/3 con bò rồi. Thấy mình ăn nhiều như vậy, Lý Thái Hằng cũng rất khổ não. Đương nhiên, vạn sự không quyết tìm hệ thống, Lý Thái Hằng rất rõ điều này. Trong lòng hắn khẽ động, một màn hình sáng chỉ hắn mới nhìn thấy xuất hiện trước mắt. Tinh Nguyên Đan, 100 điểm nhân quả một viên, đây là linh đan cấp 3, linh đan diệu dược của Vũ Hóa Tiên môn trong một thế giới huyền huyễn lớn, bên trong không có tạp chất, được Vũ Hóa Tiên môn luyện chế từ 9 loại linh dược, trong giai đoạn tu luyện nhục thân, có thể cung cấp rất tốt tinh nguyên cần thiết cho cơ thể, là linh đan hiếm có đối với võ giả. Nhìn thông tin trên bảng, khóe miệng Lý Thái Hằng giật giật. Đan dược của thế giới huyền huyễn này đắt chết người. Một viên mà tận 100 điểm nhân quả. Tuy 3 ngày dùng một viên là đủ, nhưng không chịu nổi mình phải dùng liên tục. Tuy trong lòng đau như cắt, nhưng cần đổi vẫn phải đổi. Trong lòng khẽ động, một lọ tinh nguyên đan đã xuất hiện trước mặt hắn. Một lọ có 10 viên tinh nguyên đan, đủ cho hắn tu luyện một tháng. Lấy ra một viên, uống vào. Tinh nguyên đan này tỏa ra mùi thuốc, vừa vào miệng, liền hóa thành một luồng ấm áp lan khắp toàn thân. Cảm giác đói của Lý Thái Hằng lập tức biến mất, toàn thân thoải mái không tả nổi. Tinh nguyên của bản thân đã được bổ sung đầy đủ. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Hắn lập tức ở trong luyện võ trường, luyện Bát Cực Quyền. Kim cương bát thức từ từ đánh ra, một cảm giác nặng nề ập đến. Bút. Tiếng không khí nổ vang khắp hậu viện, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy nhục thân của mình từ trong ra ngoài phát ra từng tiếng rên rỉ. Từng tơ cơ, từng sợi gân trong quá trình tu luyện Bát Cực Quyền hoàn toàn giãn ra. 70 trong nháy mắt một nén nhang đã trôi qua. Lý Thái Hằng từ từ thu quyền, hắn thở ra một hơi trọc khí, trải nghiệm những thay đổi trong nhục thân. Tinh nguyên đan này không hổ là đan dược nhập môn của thế giới huyền huyễn, hiệu quả của nó đối với người tu luyện nhục thân có lợi ích rất lớn. Theo ước tính của Lý Thái Hằng sau khi luyện quyền xong, ngay cả tu luyện nhục thân 3 ngày 3 đêm cũng có thể duy trì tinh lực dồi dào. Trong mắt Lý Thái Hằng lóe lên một tia vui mừng, tinh nguyên đan này quả nhiên không đổi uổng phí. nó có vô vàn lợi ích đối với việc tu luyện nhục thân, không thể nói với người ngoài. Ngay khi hắn đang đắm chìm trong niềm vui tu luyện nhục thân, bóng dáng Bạch Ngẫu từ từ đi đến từ cửa. Nhìn tấm thiệp mời trong tay Bạch Ngẫu, ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên tinh quang. Trong lòng có chút đoán mò, lập tức cầm lấy. Nhìn kỹ, khóe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên, mày hơi nhíu lại. Trong lòng thầm nói quả nhiên là như vậy. Tấm thiệp mời lần này không ngoài dự đoán của Lý Thái Hằng, là do sứ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo đưa đến. Nhưng người đến lại khiến Lý Thái Hằng không ngờ tới. Không ngờ lại là người này, thật không ngờ. Đưa tấm thiệp mời trong tay cho Bạch Ngẫu, Lý Thái Hằng trầm tư một lát. Lắc đầu, quay người trở lại đình nghỉ mát, thưởng thức tuyết lạc bích xuân của hắn. Nhìn lại cuối thư, rõ ràng viết mấy chữ lớn Thánh Cô Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Doanh Doanh. Không ngờ là Thánh Cô Nhật Nguyệt Thần Giáo đích thân làm sứ giả đến tìm Lý Thái Hằng. Thực sự nằm ngoài dự liệu của Lý Thái Hằng. Dù sao Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, một người dưới vạn người trên. Ngay cả Dương Liên Đình độc quyền cũng không muốn trêu chọc Nhậm Doanh Doanh. Thánh cô này thân phận đặc biệt, là con gái của cựu giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Trong toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều có địa vị rất đặc biệt. Lần này đích thân đến bái kiến Lý Thái Hằng, nhất thời khiến Lý Thái Hằng có chút không hiểu ra sao. Mặc dù mấy tháng trước, khi ở Thất Hiệp Trấn, hắn đã giải trừ Tam Thi Não Thần Đan của đệ tử Ngũ Độc Giáo, người trung thành của Nhậm Doanh Doanh. Nhưng đó chỉ là giao dịch thuần túy. Lần này Thánh cô Nhật Nguyệt Thần Giáo đến Lạc Dương phủ, Lý Thái Hằng có linh cảm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lắc đầu. Mặc kệ hắn làm gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Thong thả uống một ngụm tuyết lạc bích xuân, lặng lẽ chờ quý khách đến. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã đến buổi chiều. Đến bữa trưa, Lý Thái Hằng không hề cảm thấy đói bụng, không khỏi khiến hắn trong lòng thầm khen ngợi sự lợi hại của tinh nguyên đan này. Tuy không có cảm giác đói, nhưng dù sao cũng đã đến trưa, hắn vẫn ăn đơn giản vài miếng. Đúng lúc này, Nhậm Doanh Doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến bái phỏng, xin Lý Thần Y không tiếc gặp mặt. Một giọng nói từ từ truyền đến từ bên ngoài phủ đệ. Lý Thái Hằng đang ở trong đình hóng mát, xem La Ma Thần Công trong tay, đang suy đoán võ học tinh nghĩa trong đó. Đợt, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 88, Thinh Nguyên Kỳ Hiệu, đêm khuya ghé thăm. Chương 88, Thinh Nguyên Kỳ Hiệu, đêm khuya ghé thăm. Tiếng nói này từ từ vang lên bên tai Lý Thái Hằng, kéo dài không dứt. Ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên tinh quang, phải biết rằng đỉnh hóng mát ở hậu viện cách bên ngoài phủ đệ mấy chục trượng. Thánh cô Nhật Nguyệt Thần Giáo này lại có thể truyền âm đến đây, có thể thấy nội công của nàng vẫn có chút hòa hậu. Tuy nghe thấy tiếng, nhưng Lý Thái Hằng lại không có ý định đứng dậy. Xoay người, đổi một tư thế thoải mái hơn. Mắt không rời La Ma Thần Công trong tay, miệng nhàn nhạt nói: "Quý khách từ xa đến, thất lễ, mời vào." Chân khí gà y thì trong cơ thể vận chuyển, lập tức truyền âm trở lại, tay phải lập tức vung lên, một luồng chân khí gà y hùng hồn trong nháy mắt truyền đến cửa. Nhậm Doanh Doanh ở bên ngoài phủ đệ, phía sau nàng có hàng chục người, mang theo mấy cái hòm lớn. Lại có bốn người đứng sau nàng, mỗi người đều là cao thủ tông sư đỉnh phong. Có thể thấy nội tình của Nhật Nguyệt Thần Giáo sâu dày đến mức nào, ngoài 10 vị trưởng lão, lại còn có nhiều cao thủ tông sư đỉnh phong như vậy. Thánh cô, Lý Thái Hằng này thật vô lễ. Chúng ta đưa thiệp mời vào buổi sáng, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy ai ra đón, thật là quá đáng. Nhậm Doanh Doanh liếc nhìn lão giả vừa nói chuyện. Lý Thái Hằng này, ta và hắn tuy chưa từng giao thiệp, nhưng người này là một kỳ nhân, hắn không ra đón, ta mới không lấy làm lạ. Nếu ra đón, hắn đã không phải Lý Thái Hằng rồi. Đối với Lý Thái Hằng, trong lòng Nhậm Doanh Doanh rất phức tạp. Có lòng biết ơn, lại có sự xa lạ. Biết ơn là hắn đã giải trừ độc Tam Thi Nao Thần Đan của đệ tử Ngũ Độc Giáo, thế lực ngầm của nàng. Tuy đó là giao dịch, nhưng đối với Nhậm Doanh Doanh mà nói thì đó là cơn mưa kịp thời. Từ khi Ngũ Độc Giáo không còn bị Tam Thi Nao Thần Đan khống chế, đệ tử của họ đã lần lượt chuyển sang hoạt động ngầm. Trong thời gian này đã giúp nàng điều tra tung tích của cha nàng. Cuối cùng vài ngày trước đã có tin tức rõ ràng. Đối với điểm này, Nhậm Doanh Doanh trong lòng vô cùng biết ơn. Dù sao nếu không có sự giúp đỡ của Ngũ Độc Giáo, chỉ dựa vào sức một mình nàng không biết phải tìm đến bao giờ. Còn về những người khác của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nàng không dám tin tưởng. Nếu để những kẻ có tâm biết được, nàng đang bí mật tìm kiếm cựu giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Tuy nàng là thánh cô, nhưng nàng cũng tin rằng Đông Phương Bất Bại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho nên chuyện này nhất định phải do Tâm Phúc làm, Ngũ Độc Giáo chính là tâm phúc của nàng. Còn về sự xa lạ trong lòng, đó là vì tuy nàng và Lý Thái Hằng đã giao thiệp từ xa, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp, về người này thế nào, còn cần phải tự mình xem xét. Ngay khi lão giả phía sau muốn nói gì đó, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong không trung. "Quý khách từ xa đến, thất lễ, mời vào." Vừa dứt lời, chỉ thấy một luồng chân khí hùng hồn trong nháy mắt tản ra phía trước cửa phủ đệ. Két một tiếng, từ từ mở ra. Nhậm Doanh Doanh và bốn lão giả phía sau, đồng tử đều co rút lại. Thầm nói một tiếng chân khí thật hùng hồn. Lý Thái Hằng không thấy người, nhưng chân khí vừa thúc dục, liền có thể cách xa như vậy mở cửa phủ đệ. Đồng thời còn có thể truyền âm của bản thân chính xác đến hai mỗi người. Khả năng khống chế chân khí và nội lực thâm hậu như vậy, sao có thể không khiến mọi người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, mọi người từ từ hoàn hồn, đều nhìn nhau, thầm nói lần này khó rồi. Trong suy nghĩ của họ, nếu Lý Thái Hằng này hữu danh vô thực, tự nhiên sẽ uy hiếp dụ dỗ, khiến hắn quy thuận Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng không ngờ, Lý Thái Hằng này lại đáng sợ hơn trong lời đồn. Chỉ với một tay này, bốn lão giả tông sư đỉnh phong tự hỏi mình không làm được. Đừng nói một mình họ không làm được, ngay cả khi họ hợp lực cũng không làm được. Nhìn cánh cửa phủ đệ đã mở, mấy người giống như nhìn thấy một vật khổng lồ, sắp nuốt chửng họ vậy. Nghĩ đến đây, mấy người giật mình tỉnh giấc, không biết từ lúc nào sau lưng họ đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Nhậm Doanh Doanh trước tiên mở lời. "Chủ nhà đã mời chúng ta rồi, còn đứng đây làm gì, theo ta vào đi."
"Vâng lệnh thánh cô."
Hàng chục người khiêng hòm đi vào cổng phủ đệ. Ngay khi họ vừa bước vào phủ đệ, cánh cửa phía sau không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đóng lại. Mọi người giật mình, có chút sợ hãi không rõ nguyên nhân.
"Ai?"
Đúng lúc này, bốn lão giả lập tức quát lớn một tiếng, lông tóc dựng đứng. Nhìn về phía bóng tối bên cạnh, một bóng người từ từ bước ra từ góc tối bên cạnh. Nhìn bóng người trước mặt, Nhậm Doanh Doanh và bốn lão giả lập tức đồng tử co rút lại. Người này xuất hiện từ khi nào, họ lại chưa từng phát hiện ra. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là, mấy người thậm chí không cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của người trước mặt. Phải biết rằng ngay cả cao thủ giang hồ lợi hại đến đâu, cũng đều có nhịp tim và hơi thở. Chỉ là, cao thủ nội công thâm hậu nhịp tim và hơi thở đều chậm hơn người thường, nhưng cũng không đến mức không có chút hơi thở và nhịp tim nào. Nếu không phải người này vừa rồi còn có tiếng bước chân, Nhậm Doanh Doanh và bốn lão giả đều tưởng mình gặp quỷ rồi. Người đến chính là Bạch Ngẫu, hắn đưa tay ra làm một động tác mời, liền dẫn đường phía trước. Nhìn người trước mắt không nói lời nào, mọi người nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nhậm Doanh Doanh và những người khác đi theo sau Bạch Ngẫu, không biết từ lúc nào đã đi được mấy chục trượng. Cuối cùng, đi qua cổng hậu viện, một đình hóng mát đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú phi phàm ngồi trong đình hóng mát, xem sách trong tay, thỉnh thoảng còn nhấm nháp trà bên cạnh. Thấy khách đến, Lý Thái Hằng đặt bí kíp võ công trong tay xuống. "Quý khách đến cửa, thất lễ không đón tiếp, xin thứ lỗi, mời ngồi."
"Đâu có, đã ngưỡng mộ uy danh của Lý Thần Y Lìa từ lâu, hôm nay gặp mặt càng nổi tiếng hơn.
Đường đột đến đây, mong Lý Thần Y Lìa đừng trách tội." Nhậm Doanh Doanh và mấy lao giả lập tức ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Nhìn mấy người trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng cười thầm. Sự uy hiếp vừa rồi xem ra rất thành công, mấy lao giả phía sau Nhậm Doanh Doanh lại không nói lời nào. Phải biết rằng người của Nhật Nguyệt Thần Giáo rất ngang ngược, đi đâu cũng coi thường các thế lực khác. Mấy lao giả trước mắt có thể ngoan ngoãn ngồi đó không nói lời nào, đã rất khó rồi. Lý Thái Hằng khẽ cười. "Tại hạ đã ngưỡng mộ uy danh của Thánh Cô Nhật Nguyệt Thần Giáo từ lâu, hôm nay gặp mặt mới thấy lời đồn quả nhiên không sai. Thật không ngờ, Thánh Cô ở tuổi này lại có thành tựu như vậy trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thật khiến Lý Mỗ phải nhìn bằng con mắt khác." Nhậm Doanh Doanh liếc mắt một cái, đồng tử co rút lại, rõ ràng đã chú ý đến điều gì đó, nhưng sắc mặt nàng không thay đổi. Lập tức đáp:
"Đâu có, đâu có, Lý Thần Y quá khen rồi.
Lý Thần Y ở tuổi này lại gây dựng được gia nghiệp lớn như vậy, lại không có chuyện vặt vãnh phiền nhiễu. Điều này khiến Doanh Doanh vô cùng ngưỡng mộ." Nhìn ánh mắt Nhậm Doanh Doanh vừa liếc nhìn cuốn sách trên bàn mình, Lý Thái Hằng trong lòng hiểu rõ. Hai người không ai nhắc đến chuyện bí kíp võ công trên bàn đá. Mấy người hàn huyên vài câu, cuối cùng Nhậm Doanh Doanh không nhịn được nữa. "Lý Thần Y, hôm nay đường đột đến đây cũng là vì chuyện trưởng lão của thần giáo ta mấy hôm trước. Đông Phương giáo chủ đã thấy thư, hôm nay đến đây cũng là mang theo thành ý xin Lý Thần Y tạo điều kiện thuận lợi. Đối với việc chụp lại 10 vị trưởng lão, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể nói là ầm ĩ, nhưng không có cách nào, ai bảo trong thời gian này không có 10 vị trưởng lão, địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bị xâm chiếm rất nhiều. Bất đắc dĩ phải mời những trưởng lão ẩn cư trước đây ra, chỉ để ngăn chặn sự dòm ngó của các ma đạo khác. Nhưng số lượng 4 vị trưởng lão vẫn có chút thiếu hụt. Thêm vào đó hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc Kiếm Phái đang chiến đấu gay gắt, lại có ma giáo Tây Vực cùng một mạch ma đạo gây rối sau lưng. Thần giáo hiện tại đang đối mặt với kẻ thù cả trước và sau, bất đắc dĩ mới phải thỏa hiệp với Lý Thái Hằng." Vừa dứt lời của Nhậm Doanh Doanh, mấy cái hòm lớn lần lượt được đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo mở ra. Một luồng ánh vàng chói lọi chiếu vào mắt mọi người. "Đây là 1 triệu lượng vàng như đã nói trong thư, Lý Thần Y có thể kiểm tra một chút." Lý Thái Hằng nhìn số vàng trước mặt, trong lòng bình thản. Những vật vàng trắng này hiện giờ đã không thể khiến tâm trạng hắn dao động nữa. Nếu không phải để xây dựng Tứ Linh Thiên Chi trong Mặc Gia Cơ Quan Thuật, cần một lượng lớn vàng bạc, hắn căn bản sẽ không để ý đến những vật vàng trắng này.
"Không cần kiểm tra, ta tin Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn có chút uy tín.
Bạch Ngẫu, ngươi đi mời mấy vị trưởng lão thần giáo đến." Theo lệnh của Lý Thái Hằng, Bạch Ngẫu lập tức biến mất tại chỗ. Nhậm Doanh Doanh và bốn lão giả đồng tử co rút lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Vừa rồi khi người tên Bạch Ngẫu di chuyển, họ lại không nhìn rõ. Thật không thể tin được. Phải biết rằng họ là cao thủ tông sư đỉnh phong, người có thể khiến họ không nhìn rõ, chỉ có. Nghĩ đến đây, họ lập tức dừng lại suy nghĩ, không dám nghĩ tiếp. Phải biết rằng trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngay cả giáo chủ Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là cảnh giới đại tông sư mà thôi. Lý Thái Hằng không để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của mấy người. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng Bạch Ngẫu từ từ xuất hiện, chỉ thấy phía sau hắn có 10 người. Đó chính là 10 vị trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ thấy 10 vị trưởng lão này tuy tinh thần không tốt, nhưng toàn thân không có chút tổn thương nào. "Mấy vị, 10 người này ở chỗ ta làm khách, mỗi ngày đều được đãi ăn uống ngon, không có chút tổn hại nào, hiện giờ nguyên vẹn, vật về chủ cũ." Nhậm Doanh Doanh cười duyên dáng. "Lý Thần Y Lìa nói đùa rồi, đa tạ các hạ đã chiêu đãi 10 vị trưởng lão thần giáo ta. Hôm nay vốn muốn tỉnh giáo Lý Thần Y Lìa nhiều hơn, nhưng trong giáo vụ việc bận rộn, thực sự không thể rời đi, chúng ta xin cáo từ." Nhậm Doanh Doanh trong lòng có chút sốt ruột, 10 vị trưởng lão đã được thả ra. Điều đầu tiên nàng muốn là để họ lên đường, trở về địa bàn mà họ trấn giữ. Những ngày này, Nhật Nguyệt Thần Giáo sống không mấy dễ dàng. Thiếu 10 vị trưởng lão, khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo liên tục gặp thất bại trong giang hồ. Kẻ thù cũ của thần giáo là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, cùng là một mạch ma đạo là Ma Giáo Tây Vực. Những thế lực này trong thời gian này đã chiếm đóng không ít địa bàn của thần giáo. Mặc dù hiện tại Đông Phương Bất Bại nắm giữ thần giáo, khiến Nhậm Doanh Doanh trong lòng rất bất mãn, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có thể trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Thần Giáo suy tàn.
dù sao mục tiêu của nàng là trả lại cho cha mình một thần giáo còn mạnh hơn trước. Lý Thái Hằng nhìn sâu vào Nhậm Doanh Doanh.
Được, nếu các vị bận rộn, Lý Mỗ không tiễn.
Hẹn gặp lại sau. Lý Thái Hằng hiếm khi đứng dậy, chắp tay chào Nhậm Doanh Doanh. Ánh mắt dõi theo bóng dáng mấy người Nhật Nguyệt thần giáo rời đi. Lý Thái Hằng trong lòng hơi trầm tư, lần này Nhậm Doanh Doanh đến, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong ấn tượng của hắn, chuyện chuột người nhỏ nhặt như vậy, căn bản không cần Nhậm Doanh Doanh ra mặt. Nàng chắc chắn còn có mục đích khác. Nhìn bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, Lý Thái Hằng thầm thì trong lòng. Quay người cất mấy cái hòm vàng đi. Lý Thái Hằng lại trở về bên bàn đá, cầm La Ma thần công lên suy ngẫm. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến hoàng hôn. Lý Thái Hằng tắm rửa xong, ngồi trên đài cao trong phòng, từ từ gậy thiên ma cầm trong tay. Ý cảnh như núi cao nước chảy ngân nga trong không trung. Đúng lúc này, mày Lý Thái Hằng hơi nhíu lại, nhưng tay hắn không ngừng gảy đàn. Với sự tiến bộ của Thiên Long Bát Âm, Lý Thái Hằng phát hiện, không biết từ lúc nào, hắn đã thích gảy đàn. Mỗi khi gảy đàn, tâm cảnh của hắn sẽ đặc biệt bình yên. Khúc đàn từ từ kết thúc, Lý Thái Hằng hai tay đặt thiên ma cầm lên bàn bên cạnh. Nếu đã đến, các hạ xin hãy hiện thân gặp mặt. Một bóng người lập tức xuất hiện trong phòng ngủ của Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng nhìn kỹ, chính là Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo vào ban ngày. Thánh Cô đại giá quang lâm, tại hạ vốn nên hoan nghênh. Nhưng đêm khuya ghé thăm này, nếu bị người khác nhìn thấy, Lý Mỗ thì không sao. Nhưng đối với thanh danh của Thánh Cô e rằng không tốt. Nhậm Doanh Doanh nghe lời này, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý Thái Hằng này, ban ngày nhìn có vẻ đứng đắn, sao cũng lại bà hoa như vậy. Định thần lại, Lý Thần Y liền nói đùa rồi, con gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Tại hạ đêm khuya ghé thăm, tự nhiên là tránh thuộc hạ của ta, Lý Thần Y cứ yên tâm. Lý Thái Hằng liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh, trong lòng đã có chút đoán mò, nhưng hắn cũng không đội vàng. Nhậm Doanh Doanh dường như không phải đến để nói chuyện, mà lại nhìn xung quanh, liếc nhìn cây cổ cầm trên bàn. Đây chính là thiên ma cầm khiến người giang hồ nghe danh đã sợ hãi sao? Chỉ là một cây cổ cầm mà thôi, lời đồn giang hồ thường khoa trương. Xem ra Lý Thần Y Lệ cũng là người yêu thích âm luật. Nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, Nhậm Doanh Doanh trong lòng có chút kinh ngạc. Người này chỉ mới 18-19 tuổi, y thuật, nội công, kiếm pháp, ám khí và chỉ pháp đều là những tồn tại hàng đầu trong giang hồ. Không ngờ âm luật của hắn cũng tinh thông đến vậy. Tuy trong thông tin nói người này giỏi âm ba công, đoán chừng âm luật cũng không kém. Nhưng vừa nghe hắn gảy một khúc, khí thế hùng vĩ, ý cảnh như núi cao nước chảy, khiến Nhậm Doanh Doanh cũng phải động lòng. Phải biết rằng tuy nàng là Thánh Cô Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng là người giang hồ, nhưng bình thường cũng yêu thích âm luật. Nghe Lý Thái, Triệu Vương, Hằng gảy khúc, tự nhiên trong lòng tò mò. Thánh Cô khen quá lời rồi, khúc này tên là Cao Sơn Lưu Thủy, là do Lý Mộ tỉnh cờ có được, đã khiến người khác chê cười rồi. Tâm thần Nhậm Doanh Doanh chấn động, Cao Sơn Lưu Thủy đây là khúc phổ tuyệt thế đã thất truyền từ lâu ở Thần Châu Đại Lục, lại ở trong tay Lý Thái Hằng. Tuy Nhậm Doanh Doanh trong lòng chấn động, nhưng trên mặt không hề thay đổi. Thật là khúc danh tiếng ngàn đời Cao Sơn Lưu Thủy, may mắn được nghe khúc này, chuyến đi này cũng không uổng công. Tại hạ đêm khuya ghé thăm, tự nhiên là có việc muốn nói, không biết nơi này có thích hợp không. Lý Thái Hằng tự nhiên biết ý của Nhậm Doanh Doanh. Các hạ lo lắng quá rồi, Thánh Cô có thể vào được, chính là Lý Mỗ mặc nhận. Nếu không, Bạch Ngẫu đã chặn Thánh Cô ở ngoài rồi. Bóng dáng Bạch Ngẫu khi Lý Thái Hằng nói chuyện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh nhìn theo ánh mắt của Lý Thái Hằng, sự tồn tại của Bạch Ngẫu lập tức hiện ra trong mắt nàng. Trong lòng nàng kinh hãi, Bạch Ngẫu này tuy nàng biết không đơn giản, nhưng khi nàng lẻn vào phủ đệ, đã xem xét qua, không hề phát hiện ra bóng dáng hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã theo sau nàng một thời gian không ngắn rồi. Nhìn Bạch Ngẫu phía sau, Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh toát mồ hôi lạnh sau lưng. Xem ra từ khi mình vào Lý phủ, Bạch Ngẫu này đã theo sau mình, mà bản thân nàng lại không hề hay biết. Lý Thần Y Y, thật là thủ đoạn cao minh, tại hạ bội phục. Nhậm cô nương quá khen rồi, không có chút thủ đoạn phòng thân nào, Lý Mộ đã không biết chết ở đâu rồi. Bạch Ngẫu, xuống đi. Theo lệnh của Lý Thái Hằng, bóng dáng Bạch Ngẫu từ từ biến mất. Nhậm cô nương nói có việc quan trọng muốn thương lượng với tại hạ, cứ việc nói thẳng. Được, vậy tại hạ sẽ nói thẳng. Mục đích đến đây đêm nay chính là để mời Lý Thần Y cứu cha ta, Nhậm Ngã Hành. Nghe lời Nhậm Doanh Doanh, Lý Thái Hằng trong lòng hơi giật mình, nhưng trên mặt không hề thay đổi. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 89, mục đích của Thánh Cô, đồng ý điều kiện. Chương 89, mục đích của Thánh Cô, đồng ý điều kiện. Bởi vì, mục đích lần này của Nhậm Doanh Doanh, hắn đã có chút đoán mò rồi. Điều có thể khiến nàng quan tâm đến vậy chỉ có cha nàng mà thôi. Lý Thái Hằng nhướng mày, nhìn sâu vào Nhậm Doanh Doanh. Nhậm cô nương thật là nói quá lời. Phải biết rằng chuyện này đẩy ta vào chỗ chết. Nếu thật sự giúp ngươi cứu Nhậm Tiền Bối ra, Đông Phương Bất Bại chắc chắn sẽ hận ta đến chết. Nhậm Doanh Doanh lại không hề để ý, nàng cười duyên dáng. Lý Thần Y liền nói đùa rồi, từ khi ngươi giải Tam Thi Não Thần Đan của đệ tử Ngũ Độc Giáo, đã cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo bất tử bất lưu rồi. Tin rằng ta không nói Lý Thần Y liền cũng hiểu rõ trong lòng. Sở dĩ hiện nay Thần Giáo nguyện ý thỏa hiệp, chẳng qua là không có đủ nhân lực mà thôi. Lý Thần Y không chịu đầu quân Thần Giáo, lại còn giải Tam Thi Não Thần Đan. Tin ta đi, Đông Phương Bất Bại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Nhậm Doanh Doanh ung dung ngồi bên cạnh nói. Lý Thái Hằng nhìn Nhậm Doanh Doanh trước mặt, bực mình nói: "Nhậm cô nương cũng nói rồi, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy ta giúp ngươi cứu Nhậm Tiền Bối ra, ta Lý Thái Hằng sẽ không nghĩ Nhậm Tiền Bối sẽ bỏ qua cho ta. Cuối cùng, vẫn như vậy, loại mua bán lô vốn này, Lý Mỗ không muốn làm." Tuy miệng nói vậy, nhưng Lý Thái Hằng trong lòng rất động lòng với việc giải cứu Nhậm Ngã Hành. Dù sao Đông Phương Bất Bại và Nhậm Ngã Hành khác nhau,
người trước trẻ hơn, võ công cao hơn. Người sau Nhậm Ngã Hành thì khác, tuy người này cũng là cao thủ đại tông sư cảnh giới, nhưng tuổi đã rất cao rồi, không còn hy vọng đột phá nữa. So với mối đe dọa trong tương lai, Nhậm Ngã Hành nhẹ hơn một chút. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại quanh năm suốt tháng tu luyện võ học trong hắc mộc nhai của hắn, tham ngộ thiên nhân hóa sinh chi đạo trong Quỷ Hoa Bảo Điện. Lý Thái Hằng trong lòng cũng có chút lo lắng, một ngày nào đó hắn khai thiếu, tham ngộ thấu đáo Quỷ Hoa Bảo Điện. Khi đó một khi đột phá, vượt qua cảnh giới đại tông sư, lúc đó thì vui rồi. Ngược lại Nhậm Ngã Hành thì khác, người này là một người đầy tham vọng. Nếu thả hắn ra, nhất định sẽ đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lý Thái Hằng rất rõ ràng, với tham vọng của Nhậm Ngã Hành không thể chỉ hài lòng với địa bàn và lợi ích hiện tại của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất định sẽ phát động cuộc chiến lớn hơn. Khi đó Nhậm Ngã Hành rất có thể sẽ chết dưới tham vọng của chính mình. Lý Thần Y cân nhắc thế nào rồi? Thấy Lý Thái Hằng mãi không nói lời nào, Nhậm Doanh Doanh trong lòng cũng không đoán được tâm tư của Lý Thái Hằng. Lý Thần Y thế này, đừng nhìn tuổi 18-19, luận về mưu lược không thua kém bất kỳ lao giang hồ nào. Lý Thái Hằng từ từ hoàn hồn, 70 nhìn Nhậm Doanh Doanh đang cố giữ bình tĩnh. Được, Nhậm cô nương đã thuyết phục được ta. Lý Mô có thể đồng ý chuyện này, nhưng Lý Mô cũng có vài điều kiện. Nếu không làm được, Nhậm cô nương xin hãy về đi. Nhậm Doanh Doanh trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt không hề thay đổi mà hỏi. Lý Thần Y có điều kiện gì cứ việc nói thẳng. Thứ nhất, sau khi cứu Nhậm Tiền Bối ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo không được vì việc ta giải Tam Thi Não Thần Đan mà gây phiền phức cho ta nữa. Thứ hai, đã là cứu người, đương nhiên phải có thù lao, ta muốn vào tảng kinh cấp của Nhật Nguyệt Thần Giáo xem một ngày. Nếu có thể đồng ý hai điều này, Lý Mỗ sẽ liệu mình bồi quân tử. Nói một hơi hết điều kiện của mình, uống một ngụm Tuyết Lạc Bích Xuân bên cạnh. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, hai điều kiện này tuy có chút khác biệt, nhưng Lý Thái Hằng biết Nhậm Doanh Doanh trước mặt chắc chắn sẽ đồng ý, còn về điều thứ hai, là do Lý Thái Hằng cố ý đưa ra, nhằm để tạo tiền để cho việc lên Hắc Mộc Nhai sau này. Hắn tin rằng, Nhậm Ngã Hành muốn đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một chiến lược như mình. Mối đe dọa của Đông Phương Bất Bại lớn hơn nhiều so với Nhậm Ngã Hành. Trong lòng Lý Thái Hằng, Đông Phương Bất Bại chết đi thì tốt hơn. Đối với chuyện này, tin rằng lợi ích của mình và Nhậm Ngã Hành là hoàn toàn nhất quán. Được, Lý Thần Y lìa sảng khoái, hai điều này ta đồng ý khi nào khởi hành. 3 ngày sau, ta sẽ cho thuộc hạ đi, rồi liên hệ một người nữa là khởi hành. Được, vậy 3 ngày sau, phiền Nhậm cô nương đến Lý phủ tìm ta. Ta lúc nào cũng ở đây. Được, một lời đã định, cáo tử. Đi thong thả, không tiễn. Hai người chỉ 3 lời 2 câu đã định ra thời gian và địa điểm khởi hành. Lý Thái Hằng nhìn Nhậm Doanh Doanh biến mất trong màn đêm, ánh mắt có chút lấp lánh. Đối với hành động 3 ngày sau, hắn không hề lo lắng chút nào. Theo thông tin biết được từ kiếp trước, Nhậm Ngã Hành chắc chắn bị giam giữ ở đó. Lắc đầu, Cất Thiên Ma Cầm bên cạnh đi. Lý Thái Hằng lập tức nằm xuống ngủ. Thời gian như nước, chớp mắt đã qua 3 ngày. Ngày này gần tối, Lý Thái Hằng ở trong đình hóng mát ở hậu viện suy ngẫm áo nghĩa của La Ma Thần Công. Giữa hậu viện sừng sững một cơ quan khổng lồ, Chu Tước Cơ Quan Thú. Đúng vậy, lần này đi đường, Lý Thái Hằng muốn dùng Chu Tước Cơ Quan Thú làm thú cưới. Chỉ chốc lát sau, khi mặt trời sắp lặn, hai Lý Thái Hằng khẽ động, tay phải vung lên. Một luồng chân khí hùng hồn trong nháy mắt từ tay phải trực tiếp phát tán ra. Luồng chân khí gã y tinh thuần này đi qua hậu viện và tiền viện, thẳng đến cổng lớn. Két. Một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Nhậm Doanh Doanh và một người đàn ông trung niên vừa đến cổng nhìn nhau. Hướng thúc thúc, xem ra Lý Thần Y đã biết chúng ta sẽ đến. Lý Thái Hằng này quả nhiên không đơn giản, vừa mới đến, hắn đã có thể cảm nhận được tung tích của chúng ta. Xem ra lần này cứu giáo chủ có hy vọng. Đúng vậy, lần này cùng Nhậm Doanh Doanh đến chính là Hướng Vấn Thiên. Nếu nói trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ai có thể khiến Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn tin tưởng, thì chỉ có Hướng Vấn Thiên mà thôi. Người này là hữu sứ hiện tại của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng là lao thần trong thần giáo. Đương nhiên, chức hữu sứ Nhật Nguyệt Thần Giáo của hắn đã sớm bị Dương Liên Đỉnh tước bỏ quyền lực rồi. Nếu không, hắn đâu có thời gian và tinh lực trong giang hồ tìm kiếm tung tích của Nhậm Ngã Hành. Hai người từ từ bước vào Lý phủ. Cánh cửa ngay khi họ bước vào đã đóng lại. Bóng dáng Bạch Ngẫu không ngoài dự đoán xuất hiện trước mặt hai người Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh đã từng chứng kiến sự lợi hại của Bạch Ngẫu nên đã quen thuộc. Theo Bạch Ngẫu đi về phía hậu viện. Chỉ vài hơi thở, hai người đã xuất hiện trong tầm nhìn của Lý Thái Hằng. Ta vốn tò mò, Nhậm cô nương rốt cuộc muốn dẫn ai đến? Thì ra là Hướng Vấn Thiên tiên sinh, hữu sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thất kính, thất kính. Lý Thái Hằng từ từ đứng dậy, đứng trong đình hóng mát, nhìn hai người trước mặt, hiếm khi khách khí bài câu. Nhìn phong thái tuấn tú phi phàm của Lý Thái Hằng, Hướng Vấn Thiên mắt sáng lên. Hắn còn tưởng Lý Thần Y Lìa là một lão già, không ngờ lại là một thanh niên tuấn tú đến vậy. Đã ngưỡng mộ đại danh của Lý Thần Y Lìa từ lâu, Hướng Vấn Thiên xin chào. Chắp tay hành lễ, Lý Thái Hằng cũng không để ý Nhậm Doanh Doanh còn chưa để ý đến Lý Thái Hằng, đã bị một vật khổng lồ thu hút sự chú ý Lý Thần Y Lìa. Đây là cái gì vậy? Theo ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên trong lòng kinh ngạc. Đây lại là một con chim thú khổng lồ làm bằng gỗ đá. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai người, Lý Thái Hằng khẽ cười. Hai vị chê cười rồi, đây là Chu Tước Cơ Quan Thú do tại hạ chế tạo. Lần này chúng ta sẽ dùng nó làm thú cưới, đi giải cứu Nhậm lão tiên sinh. Nghe lời Lý Thái Hằng, hai người nhìn nhau. Lý Thần Y Lìa, vật khổng lồ này nặng nề như vậy, làm sao di chuyển được? Điều này không cần lo lắng, cơ quan của Lý Mỗ chưa từng có sai sót. Không ngờ Lý Thần Y Lìa lại là một cơ quan đại sư. Đại sư thì không dám nhận, chỉ là sở thích mà thôi. Nghe cuộc đối thoại giữa Nhậm Doanh Doanh và Lý Thái Hằng, Hướng Vấn Thiên nhìn sâu vào Lý Thái Hằng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không phải là Nhậm Doanh Doanh trẻ tuổi, hắn đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm. Chuyện gì mà chưa từng thấy, nhưng cơ quan thú khổng lồ trước mặt, đừng nói đã thấy, trong giang hồ đại minh, Hướng Vấn Tiên dám đảm bảo, ngay cả Diệu Thủ Chu Đỉnh cũng không thể chế tạo ra. Dường như trong các quốc gia, chỉ có Đại Tần Đế quốc thần bí vô cùng mới có cơ quan thú lợi hại như vậy. Chẳng lẽ Lý Thái Hằng này là người của Đại Tần Đế quốc? Hướng Vấn Tiên không khỏi nghi ngờ trong lòng. Dù sao Đại Tần Đế quốc trong mắt các quốc gia khác là một quốc gia kỳ lạ bí ẩn, bất kể là thế lực giang hồ hay thế lực triều đình, nhưng chính vì quá bí ẩn nên mọi người đều không hiểu rõ về nó. Nhìn Hướng Vấn Thiên đang trầm tư và Nhậm Doanh Doanh tò mò, Lý Thái Hằng cũng không bán nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối, thời gian cũng gần rồi, hai vị mời. Lời của Lý Thái Hằng khiến Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh trong lòng khẽ động. Họ chưa bao giờ thử loại cơ quan thú khổng lồ à, này, đây là lần đầu tiên, sự tò mò trong lòng vẫn không nhịn được. Lý Thái Hằng dẫn đầu, bóng dáng lóe lên liền đi vào buồng lái phía sau Chu Tức cơ quan thú. Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh nhìn nhau, vội vàng đi theo. Bước vào buồng lái, Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh mắt sáng lên. Căn phòng này rất lớn, dường như có thể chứa hàng chục người mà không vấn đề gì. Đây đâu phải là buồng lái, rõ ràng là một căn phòng khổng lồ. Lý Thái Hằng đóng cửa sổ buồng lái lại. Bây giờ trời đã tối, chúng ta hành động sẽ không bị người có tâm chú ý, nếu không, vào ban ngày một cơ quan thú khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Lý Thái Hằng đưa tay kéo cần gạt phía trước. Trong ánh mắt tò mò của Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh, Chu Tước cơ quan thú từ từ bay lên. Chỉ vài hơi thở, đã bay lên bầu trời. Thật sự bay lên trời rồi. Nhậm Doanh Doanh không giấu được sự kinh ngạc. Bay lượn trên trời luôn là một trong những giấc mơ cuối cùng của loài người. Trong truyền thuyết, võ giả tu luyện đến hậu kỳ tự nhiên có thể bay lượn trên trời. Nhưng loại cao nhân võ đạo đó đã lâu rồi không xuất hiện trong giang hồ. Bây giờ, Lý Thái Hằng lại mượn sức mạnh của cơ quan thú, khiến loài người bay lên bầu trời. Hành động này không kém gì việc lên mặt trăng sau này. Đương nhiên, nếu Lý Thái Hằng biết được suy nghĩ của Nhậm Doanh Doanh, chắc chắn sẽ khẽ cười không để ý theo hắn biết, trong Đại Tần Đế quốc, người có thể bay lượn trên trời không ít. Mượn sức mạnh của cơ quan, mặc ra có thể làm được. Các quốc gia khác chắc chắn có cao nhân tuyệt thế có thể làm được điều này. Nhưng Thần Châu đại lục quá lớn, so với những cao nhân có thể bay lượn trên trời, võ giả bình thường vẫn chiếm đa số. Rất có thể nhiều người cả đời cũng không thể gặp được cao nhân như vậy. Hướng Vấn Tiên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Cửa sổ này không biết làm bằng vật liệu gì, trong suốt, lại còn trong suốt. Thật sự khiến người ta tò mò. Nếu Lý Thái Hằng biết được, trong lòng chắc chắn sẽ vô cùng cả lời. Cửa sổ này chẳng qua là kính chống đạn bình thường của thế giới sau này, trong hệ thống căn bản không đáng tiền. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Lý Mỗ sắp tăng tốc rồi. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng kéo cần đạn. Chu Tước cơ quan thú khổng lồ trong nháy mắt bay vút ra ngoài. Lực đẩy khổng lồ khiến Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên phải ngồi trên ghế. Đúng rồi, Nhậm cô nương, chúng ta sẽ đi đâu để giải cứu Nhậm tiền bối? Nhậm Doanh Doanh khó khăn lắm mới hoàn hồn, lập tức mặt hơi đỏ lên. Đi Hàng Châu. Lý Thái Hằng nhướng mày, thầm nói quả nhiên không ngoài dự đoán. Lý Thần Y, cơ quan này thật sự thần quỷ khó lường, e rằng khắp thiên hạ không ai có thể làm ra được nữa. Hướng Vấn Thiên lúc này cũng đã thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc, miệng không ngừng cảm thán sự thần kỳ của cơ quan này. Hướng Thiên sinh quá khen rồi, cơ quan này tuy hiếm thấy, nhưng trong giang hồ kỳ nhân dị sự vô số kể, vẫn có người có thể chế tạo ra. Lý Thái Hằng nói không sai, theo hắn biết người khác không biết, nếu là mặc ra, khả năng cao là có thể làm được. Tuy rất có thể sức tấn công yếu hơn một chút, nhưng các khía cạnh khác đối với mặc ra căn bản không phải là chuyện khó. Lý Thần Y thì quá khiêm tốn rồi. Không biết với tốc độ hiện tại, chúng ta mất bao lâu để đến Hàng Châu? Khoảng 3 canh giờ, dù sao Hàng Châu cách Lạc Dương phủ quá xa. Đúng vậy, chính là quá xa. Đối với địa lý của thế giới tổng hợp võ hiệp, Lý Thái Hằng đã không phải lần đầu tiên thăng thiện. Trong Đại Minh vương triều, châu, phủ, quận, huyện, trấn, thôn, phân cấp tầng lớp, Lý Thái Hằng khi ở Thất Hiệp trấn còn không cho là vậy. Bởi vì Thất Hiệp trấn có vị trí địa lý đặc biệt, phía trên chỉ có Thanh Vân huyện và Lạc Dương phủ. Nhưng ở những nơi khác thì khác. Mỗi châu đều có số lượng phủ thành khác nhau nằm trong đó. Lạc Dương phủ đó thuộc quyền quản lý của Nam Châu, tuy nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là con đường tất yếu để đi ra ngoài quan, cũng coi là phồn hoa. Hàng Châu đó lại là một châu lớn ngang hàng với Nam Châu. Mức độ phồn hoa của nó không phải Nam Châu có thể sánh bằng. Khoảng cách giữa các châu khoa trương đến mức khiến Lý Thái Hằng cũng phải lẻ lưỡi. Lần này đi Hàng Châu, có cơ quan thú được Lý Thái Hằng cải tạo, cũng mất 3 canh giờ, nếu đổi sang thế giới sau này là 6 tiếng đồng hồ. Phải biết rằng Chu Tức cơ quan thú này có thể đạt đến tốc độ cận âm. Bay 3 canh giờ là hơn 7 triệu mét, đổi sang thế giới sau này là hơn 7000 cây số. Gần bằng một nửa đường kính trái đất của thế giới sau này. Khoảng cách xa như vậy, ngay cả khi mấy người dùng khinh công đi đường, cũng phải gần 1 tháng. Có Chu Tức cơ quan thú thì tiện lợi hơn rất nhiều. Lý Thái Hằng hoàn toàn có thể đi đường thẳng trên không trung và không có bất kỳ trở ngại nào. Nghe lời Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên mắt sáng lên. Trong thời gian ngắn như vậy có thể đến Hàng Châu, thật không thể tin được. Cơ quan này lại nhanh đến vậy. Nghĩ đến đây, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời bên ngoài đen kịt. Không nhìn thấy gì cả, nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được mình đang di chuyển nhanh trên không trung. Lý Thần Y thì thật sự khiến tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt, loại cơ quan huyền ảo này, trong giang hồ Đại Minh, e rằng chỉ có Lý Thần Y mới có thể chế tạo ra. Lý Thái Hằng cười nhạt, không đáp lời. Nhậm Doanh Doanh nói quả thực có lý, trong giang hồ Đại Minh, ngay cả Diệu Thủ Chu Đình cũng không thể tạo ra cơ quan như vậy. Mấy vị xem ra chưa ăn cơm, vậy thì dùng bữa trước đi. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn nhau, cảm thấy khó tin. Trên không trung làm sao dùng bữa được? Chỉ thấy Lý Thái Hằng mở một cái ngăn nhỏ tinh xảo, từng món ăn tinh xảo vẫn nằm trong đó. Đây vốn là bữa tối hôm nay, là do Lý Thái Hằng ra lệnh cho Bạch Ngẫu làm trước, đặt trong buồng lái. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mặt bàn đã bày ra 9 món ăn tinh xảo. Nhìn những món ăn có cả thịt và rau trên bàn, còn có một chai rượu ngon. Nhậm Doanh Doanh trong lòng thầm nói, Lý Thần Ý Liễu này thật biết hưởng thụ. Hai vị không ngại thì cùng ăn đi. Đây là rượu ngon thần tiên túy do chính ta ủ, ở bên ngoài thất hiệp trấn thì không có bán. Hướng tiên sinh có thể nếm thử. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng đưa tay rút ra, nắp chai lập tức được khí mở ra. Một mùi rượu nồng nặc trong nháy mắt lan tỏa trong buồng lái. Ha ha, Lý Thần Ý Liễu, ta không khách khí đâu, mùi này vừa ngửi đã biết là rượu ngon rồi. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong buồng lái, ánh mắt Nhậm Doanh Doanh lóe lên. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 90, Bích Hổ Du Tưởng, Mai Trang Tứ Hữu. Chương 90, Bích Hổ Du Tưởng, Mai Trang Tứ Hữu. Sự tò mò của nàng đối với Lý Thái Hằng đạt đến đỉnh điểm. Lý Thần Ý Liễu này lại còn biết đủ rượu. Còn có gì mà hắn không biết? Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Hướng Vấn Tiên kích động hô lớn một tiếng, thần tiên túy này không hổ danh rượu như tên gọi. Thật là rượu ngon. Hướng Vấn Tiên tự hỏi mình đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm, rượu ngon đã uống qua không dưới 100 loại cũng phải 80 loại. Nhưng rượu ngon như vậy, đây là lần đầu tiên uống. Nhất thời, Hướng Vấn Tiên không nhịn được mà uống thêm vài chén. Nhìn Hướng Vấn Tiên uống say sưa, Nhậm Doanh Doanh nuốt lời khuyên can vào trong. Mấy năm nay vì tìm cha, Hướng thúc thúc không có một ngày nghỉ ngơi, lại còn phải luôn để phòng tiểu nhân trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khó khăn lắm mới có hy vọng, cứ để hắn uống một trận thật đã đi. Nghĩ đến đây, Nhậm Doanh Doanh cũng không hề câu nệ, cầm đũa lên liền tấn công các món ăn trên bàn. Vừa vào miệng, Nhậm Doanh Doanh đã mắt sáng lên. Những món ăn này rất ngon, gia vị dùng đều là do Lý Thái Hằng đổi ra. Ngay cả thực đơn cũng là tuyệt đỉnh, sao có thể không ngon? Chỉ chốc lát sau, trong toàn bộ buồng lái chén rượu giao thoa, nhất thời vui vẻ không thôi. Chu Tước cơ quan thú vẫn bay thẳng về hướng Hàng Châu như thường lệ, căn bản không cần thao tác thủ công. Toàn bộ buồng lái đã biến thành một nhà hàng đúng nghĩa. Thời gian như nước, chớp mắt đã nửa canh giờ. Lý Thái Hằng và mấy người đã ăn xong bữa sáng, ai nấy đều nghỉ ngơi. Đúng vậy, chính là nghỉ ngơi, trong buồng lái còn có giường ngủ chuyên dụng. Là do Lý Thái Hằng mô phỏng giường tầng của thế giới sau này mà xây dựng. Nhậm Doanh Doanh là nữ tử, nên chiếm một phòng riêng, Lý Thái Hằng và Hướng Vấn Tiên một phòng. Hướng Vấn Tiên nằm trên giường, miệng lẩm bẩm: "Lý huynh, ngươi nói lần này có thể cứu được Nhậm giáo chủ không?" Tuy Hướng Vấn Tiên đã uống rất nhiều thần tiên túy, nhưng Lý Thái Hằng trong lòng biết, hắn đang mượn rượu để thăm dò mình. Đương nhiên sự thăm dò này không có ác ý, Lý Thái Hằng cũng lười bạch trần. Có ta ở đây ngươi sợ gì, đều đã biết vị trí cụ thể rồi. Còn không cứu ra được, vậy thì đúng là phí công lăn lộn giang hồ lâu như vậy rồi. Cũng đúng, đúng rồi, Lý huynh nói thật nhé. Ta thấy ngươi và Thánh cô rất xứng đôi, thế nào có muốn cân nhắc một chút không? Đến lúc đó, ta sẽ đích thân nói tốt vài câu với giáo chủ, nhất định sẽ thành công. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, Hướng Vấn Tiên này rốt cuộc là sao? Sao lại nói nhảm nhí như vậy? Không biết, ở đây và bên cạnh chỉ cách nhau một bức tường sao? Giọng nói của ngươi, Nhậm Doanh Doanh bên cạnh muốn không nghe thấy cũng khó. Hướng huynh ngươi say rồi, mở miệng là nói bừa. Ta Lý Thái Hằng chỉ là một lãng tử giang hồ, ta còn trẻ, không muốn kết hôn sớm như vậy, ngươi đang hại ta đó. Ha ha ha, cũng đúng, kết hôn có gì hay, một mình muốn làm gì thì làm. Là huynh đệ ta chấp nhận rồi, ừ ngủ, ngủ. Hướng Vấn Tiên ở một tiếng, rồi không còn động tĩnh nữa. Lý Thái Hằng cũng từ từ nhắm mắt lại. Một pháp khí côn trùng bay đậu trên đầu giường hắn, nếu có bất kỳ tình huống nào, pháp khí côn trùng bay này tự nhiên sẽ kêu báo động. Bất kể lúc nào, Lý Thái Hằng cũng không lơ là. Phòng bên cạnh, mặt Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hướng thúc thúc này thật là không đứng đắn. Tuy trong lòng đang mắng Hướng Vấn Thiên không đứng đắn, nhưng trong đầu không tự chủ được nhớ đến dáng vẻ của Lý Thái Hằng. Nhất thời, gò má Nhậm Doanh Doanh càng thêm rõ rệt. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã 3 canh giờ. Chu Tước cơ quan thú lơ lửng trên không trung thành Hàng Châu. Thành Hàng Châu này theo cách nói của thế giới sau này, chính là trung tâm thành phố Hàng Châu. Ánh sáng của kim ô vẫn chưa mọc. Lý Thái Hằng từ từ dừng Chu Tước cơ quan thú ở ngoại ô thành Hàng Châu. Hai vị đi trước đi, ta sắp xếp xong Chu Tước, chúng ta sẽ hội hợp dưới chân tường thành. Được. Hai người cũng không ngạc nhiên, dù sao Chu Tước cơ quan thú khổng lồ này, nếu không sắp xếp tốt, chắc chắn sẽ gây ra rối, bây giờ thì còn dễ nói. Đến 3 ngày, ngay cả khi Chu Tước cơ quan thú ở ngoại ô, cũng khó tránh khỏi bị người khác chú ý nhìn bóng lưng hai người biến mất, Lý Thái Hằng vung tay một cái liền thu Chu Tước cơ quan thú vào trong thể nang. Đợi một lúc, Lý Thái Hằng mới vận khinh công đuổi theo. Tốc độ khinh công của Lý Thái Hằng chắc chắn vượt qua Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vân Thiên. Hai người phía trước vẫn đang bay về phía tường thành, thì cảm thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh, chính là bản thân Lý Thái Hằng. Đồng tử Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên hơi co rút lại, trong lòng rất kinh ngạc, phải biết rằng họ đã xuất phát sớm hơn một chén trà, lại dễ dàng bị Lý Thái Hằng đuổi kịp như vậy. Nhất thời trong lòng vô cùng bội phục khinh công của Lý Thái Hằng. Nhìn hắn rơi chân đặc hùng, dáng vẻ ung dung tự tại, rõ ràng Lý Thái Hằng vẫn chưa dùng hết sức. Mấy người không ai nói lời nào, đều lặng lẽ đi về phía tường thành. Lần này đến là để cứu người, nên nhất định không thể gây chú ý, chỉ hơn 10 hơi thở, mấy người đã đến dưới chân tường thành. Nhìn tường thành cao vút, tuy không phải lần đầu tiên thấy, nhưng Lý Thái Hằng vẫn khỏe miệng giật giật. Tường thành của Lạc Dương phủ đã đủ cao rồi, cao hơn 10 trượng. Không ngờ tường thành của Hàng Châu này lại cao mấy chục trượng. Thật là quá khoa trương. Nhìn tường thành cao như vậy, mấy người nhìn nhau. Lý Thái Hằng có thể rõ ràng nhìn thấy sự lúng túng của Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vân Thiên. sao vậy, chúng ta đi thôi. Khu Lý Thần Y Điệp, khinh công của ta và Hướng Thúc Thúc không tốt lắm. Nhìn hai người có chút lúng túng, Lý Thái Hằng trong lòng hiểu rõ. Khinh công không tốt gì, chính là tường thành quá cao không có nắm chắc thôi. Lý Thái Hằng nhướng mày, cũng không phải trần. Thế này đi, ta lên trước, sau đó buộc một sợi dây xuống. Các ngươi phải nhanh lên, nếu không quân lính canh gác trên tường thành không phải dạng vừa đâu. Đúng vậy, Lý Thái Hằng không lo lắng gì khác, chỉ lo lắng quân lính canh gác trên tường thành này. Người có thể canh gác Hàng Châu chắc chắn là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Hai người trong lòng rất rõ lợi hại. Yên tâm, Lý Thần Y cứ việc làm đi. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng vận chuyển chân khí gả y trong cơ thể. Tu ý đăng tiên bộ nhập môn được thi triển. Toàn thân như một con thằn lằn bám vào tường thành, bay nhanh lên. Nhìn động tác như vậy của Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Tiên trong lòng thầm nói lợi hại. Khinh công này, quả thực là độc bộ thiên hạ. Lý Thái Hằng lúc này cảm thấy rất khác. Đây là lần đầu tiên hắn dùng phép Bích Hổ Du Tường. Đây là một cách sử dụng khinh công, nhưng đòi hỏi rất cao về khinh công và chân khí của người tu luyện. Lý Thái Hằng đương nhiên đáp ứng điều kiện này. Chỉ vài hơi thở, Lý Thái Hằng đã lên đến tường thành. Nắm rõ quy luật tuần tra của quân lính canh gác, Lý Thái Hằng không dám do dự, lập tức lấy ra một bộ dây thừng từ thể nang, buộc nó vào một đầu tường thành, rồi ném xuống. Lý Thái Hằng không dám nán lại trên tường thành, bất đắc dĩ chỉ có thể một tay nắm mép tường thành, thân thể lơ lửng để tránh quân lính. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên không hổ là cao thủ giang hồ. Với sự giúp đỡ của dây thừng, chỉ vài hơi thở đã đến bên cạnh Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng lắc đầu, ra hiệu họ đừng đợi. Hai người thấy động tác của Lý Thái Hằng, cũng bắt chước Lý Thái Hằng nắm mép tường thành. Lý Thái Hằng thì tự mình thu dây thừng buộc trên tường thành lại, để tránh để lại chứng cứ bị quân lính phát hiện. Lặng lẽ cảm nhận động tĩnh của quân tuần tra. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng rõ ràng cảm nhận được khoảng trống tuần tra của quân lính. Hắn lập tức ra hiệu cho hai người cơ hội đã đến. Hai đội quân lính đi ngược chiều nhau, ngay khi hai đội quân lính giao nhau, Lý Thái Hằng và ba người Nhậm Doanh Doanh triển khai khinh công. Trong nháy mắt, bóng dáng liền nhanh chóng bay ngang qua tường thành. Hai đội quân lính chỉ cảm thấy như một làn gió nhẹ thổi qua, căn bản không chú ý đến bóng dáng Lý Thái Hằng và những người khác. Ba người nhanh chóng xuống tường thành, biến mất trong bóng tối. Trong màn đêm, thành Hàng Châu có một hương vị riêng, mấy người đã đi đường 3 canh giờ. Tính thời gian, còn một canh giờ nữa là trời sáng. Lý Thái Hằng và mấy người lập tức tìm một căn nhà hoang, lóe người đi vào, trong nháy mắt đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Thái Hằng thì còn đỡ, hắn là lần đầu tiên bí mật đột nhập tường thành, trong lòng có chút phấn khích. Nhưng Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên thì khác, họ rất rõ thực lực của quân lính canh gác Hàng Châu. Đó thật sự là tinh nhuệ đến cực điểm, một khi bị phát hiện, đừng nói mấy vị tông sư cảnh giới của họ, ngay cả cao nhân đại tông sư cảnh giới cũng không thể chiếm được lợi lộc gì. Bình tĩnh lại tâm trạng kích động, mấy người thở một hơi. Hai vị, giải cứu Nhậm tiền bối, có kế hoạch gì không? Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có chút lúng túng. Lý Thái Hằng chú ý đến biểu cảm của hai người, khóe miệng giật giật. Các ngươi không có chút kế hoạch nào sao? Lý Thần Y Điệp thứ lỗi, chúng tôi nhận được tin tức của giáo chủ, lập tức đã đến ngay. Thật sự là thời gian gấp gáp, nhân lực không đủ, cũng không có kế hoạch cụ thể nào. Gật đầu, Lý Thái Hằng bày tỏ sự hiểu biết. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên này nhiều năm qua vẫn bí mật tìm kiếm tung tích của Nhậm Ngã Hành. Tuy đã tìm thấy, nhưng cũng không thể công khai giải cứu. Dù sao nếu trực tiếp xông vào, cứu Nhậm Ngã Hành ra, chẳng phải là nói cho Đông Phương Bất Bại biết. Mấy người đã phản bội sao? Việc này thật sự không nên làm. Lý Thái Hằng nghĩ đến đây, lập tức nhớ lại kiếp trước họ đã giải cứu Nhậm Ngã Hành như thế nào. Thế này đi, ta có một ý tưởng sơ bộ. Các ngươi nghe thử xem. Trước hết, chúng ta phải tìm một người thế thân. Sau khi giải cứu Nhậm tiền bối thành công, để người này thay thế Nhậm tiền bối một thời gian, để mê hoặc tầm nhìn của Đông Phương Bất Bại. Nếu không, chúng ta vừa giải cứu Nhậm tiền bối, liền phải đối mặt với sự truy sát của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thứ hai, xông vào chắc chắn không được. Phải biết rằng Hàng Châu là địa bàn của họ. Ai biết họ có bao nhiêu người, một khi bị phát hiện, ngay cả khi chúng ta giải cứu thành công, cũng rất khó thoát thân. Hành động lần này tốt nhất là thần không biết quỷ không hay. Kế hoạch của Lý Thái Hằng từ từ được đưa ra, khiến Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên há hốc mồm. Mới bao lâu, lại có thể nghĩ ra kế hoạch giải cứu. Vậy thì cứ nói như vậy đi, chúng ta chia làm hai đường, đồng thời hành động. Hướng tiên sinh đi tìm một kẻ ác, dùng để thay thế Nhậm tiền bối. Không cầu hoa tươi. Tiện thể khảo sát tuyến đường của thành Hàng Châu, nếu thật sự xảy ra xung đột, cũng không đến mức không có đường lui. Nhậm cô nương chúng ta hôm nay đi trinh sát động tĩnh trong Mai Trang trước, tiện thể thăm dò tin tức. Hai vị còn có ý kiến gì không? Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn Lý Thái Hằng đang tháo thao bất tuyệt, trong lòng kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ Lý Thần Y Lệ này không nên làm đại phu, nên đi làm quân sư. Họ đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Nghe Lý Thái Hằng sắp xếp, Hướng Vấn Thiên cũng không do dự, lập tức ra ngoài tìm người. Thấy trời đã sáng, Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh cũng nhanh chóng hành động, lập tức ra ngoài đi về hướng Mai Trang. Hai người sau khi cải trang đơn giản, liền chậm rãi đi trên đường phố. Nhìn những người bán hàng dần dần bày hàng, Lý Thái Hằng mắt sáng lên. Nhậm cô nương, chúng ta ăn sáng trước đã. Ăn xong rồi đi, đi sớm cũng không có ý nghĩa gì. Nhậm Doanh Doanh cũng không có ý kiến, dù sao sau một đêm đi đường, tuy đã nghỉ ngơi một đêm trong buồng lái, nhưng đói bụng là điều khó tránh khỏi. Hai người tùy tiện tìm một quán trọ, ăn qua loa vài miếng, rồi vội vàng ra ngoài. Mai Trang, 12 năm trước đột nhiên được xây dựng ở thành Hàng Châu. Trong mắt người Hàng Châu, Mai Trang là từ đồng nghĩa với sự bí ẩn. Dù sao mười mấy năm nay, chưa từng thấy chủ nhân Mai Trang ra ngoài. Nếu không phải, thỉnh thoảng người hầu trong Mai Trang ra ngoài mua sắm, mọi người đều tưởng trong Mai Trang đã không còn ai rồi. rất nhiều người tò mò Mai Trang rốt cuộc có gì. Có một số người giang hồ thậm chí còn nảy sinh ý đồ xấu, không ít lần vào ban đêm đi thăm dò Mai Trang. Nhưng rất tiếc, bất kể bao nhiêu người đi, đều như đá chìm đáy biển, khiến người ta sợ hãi. Có lẽ là do hành vi khác thường của mình, khiến người Hàng Châu có chút bất an. Từ đó về sau, chủ nhân Mai Trang cũng thỉnh thoảng ra khỏi trang để du ngoạn thành Hàng Châu. Nhưng rất tiếc, mấy vị trang chủ đều là những người có thuộc tính trẻ nam. Ngay cả một năm, người ngoài cũng chưa chắc đã gặp được mấy người một lần. Chỉ biết chủ nhân Mai Trang có 4 người. Lão đại là Hoàng Trung Công, giỏi gảy đàn. Lão nhị là Hắc Bạch Tử, giỏi cờ bây. Lão tam là Thốc Bút Ông, giỏi thư pháp. Và cuối cùng là Lão tứ Đan Thanh Sinh, giỏi vẽ tranh. Thật sự là tập hợp đủ cẩm, kỳ, thư, họa 4 môn học nhã nhặn. Tuy mười mấy năm qua, nhiều người Hàng Châu chưa từng gặp 4 vị trang chủ, nhưng tiếng đàn thỉnh thoảng vang lên, khiến người ta biết tài nghệ của 4 người này cao siêu đến mức nào. Ở thành Hàng Châu e rằng không có đối thủ. Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh tiễn bóng dáng Tiểu Khất Cái, trong lòng trăm mối tơ vò. Tin tức nhận được từ miệng Tiểu Khất Cái rất ít, nhưng điều này cũng cho thấy sự phòng thủ của Mai Trang nghiêm ngặt đến mức nào, đã mười mấy năm rồi vẫn không thay đổi. Xem ra Mai Trang không dễ đột nhập. Mấy người này võ công thế nào? Lý Thái Hằng tò mò hỏi. Mấy người này ta cũng không rõ, nhưng nghĩ là võ công tuyệt đối không phải hạng xoàng. Cũng đúng, võ công quá kém, không thể để Đông Phương Bất Bại điều đến đây canh giữ Nhậm tiền bối. Lý Thái Hằng gật đầu. Mấy người này tuy không biết võ công cảnh giới thế nào, nhưng Lý Thái Hằng để phòng ngừa vào nhất, cứ coi họ đều là võ giả tông sư đỉnh phong để xử lý. Dù sao họ tuyệt đối không thể là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Hai người tìm một quán trọ và ở trì hoãn đến cực điểm, là để thăm dò địa hình Mai Trang. Xem ra vẫn phải dùng nó. Nghe lời Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh rất tò mò. Họ đang ở trong quán trọ, làm sao thăm dò địa hình Mai Trang? Lý Thái Hằng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, mở hộp gỗ, từng hàng pháp khí côn trùng bay hiện ra trước mắt hai người, chia kính mắt làm hai. Đây chính là cơ quan do Lý Mỗ chế tạo, đeo kính mắt vào. Những côn trùng bay này chính là đôi mắt của chúng ta. Nhậm Doanh Doanh vụng về đeo kính mắt vào một mắt. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Chỉ thấy trong hộp gỗ hơn 100 pháp khí côn trùng bay lập tức bay vút lên bầu trời. Nhìn cảnh tượng thần kỳ như vậy, Nhậm Doanh Doanh trong lòng chấn động. Cơ quan lại có thể đạt đến trình độ như vậy, thật sự khiến người ta không ngờ tới. Nàng không dám lơ là, chăm chú nhìn hình ảnh trên kính mắt. Pháp khí côn trùng bay lập tức bay ra khỏi cửa sổ, đi về phía Mai Trang. Chỉ một chén trà, hơn 100 pháp khí côn trùng bay đã bao phủ toàn bộ Mai Trang. Nhưng Mai Trang này có chút lớn, nếu muốn thăm dò hết, chắc chắn sẽ mất không ít thời gian, nhưng cả hai người đều không đội vàng. Kiên nhẫn nhìn từng nơi mà pháp khí côn trùng bay qua. Thời gian dần trôi qua. Suốt cả một ngày, hai người đều đang tìm hiểu địa hình trong Mai Trang. Cuối cùng trời không phụ lòng người. Mất cả một ngày, địa hình toàn bộ Mai Trang cuối cùng cũng được hai người tìm hiểu thấu đáo. Nhìn bản đồ trên bàn, Lý Thái Hằng nhướng mày. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 91, Cầm Kỳ Thư Họa, Thái Hằng kế sách. Chương 91, Cầm Kỳ Thư Họa, Thái Hằng kế sách. Nhậm Cô Nương, nơi Nhậm tiền bối có khả năng bị giam giữ nhất chính là đáy Tây Hồ này. Dù sao vào giờ ăn trưa và tối, ngoài 4 trang chủ ra, chỉ cần nơi này có người hầu đưa cơm, Nhậm tiền bối rất có thể bị giam giữ ở đây. Nhậm Doanh Doanh có chút kích động. Cơ quan trong địa lao vô cùng nghiêm mật, ngay cả phi trùng pháp khí cũng không thể bay vào trong chốc lát được nữa rồi. Nhưng dựa vào sự phòng thủ nghiêm ngặt này, rất có thể đó chính là địa điểm mà bọn họ muốn tìm. Những phi trùng này chỉ có thể đại khái tìm ra địa điểm. Cứu người thì chúng ta phải tự mình đi. Như vậy, hiện giờ trời đã không còn sớm nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ cải trang, đến thăm hỏi. Có cứu được Nhậm tiền bối hay không, thì phải đợi đến ngày mai. Những chuẩn bị cần làm đều đã làm rồi, có thành công hay không thì phải đợi đến ngày mai. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức có kế sách. Ngày hôm sau, Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh lập tức cải trang. Nhưng trong chớp mắt, Lý Thái Hằng đã biến thành một nam tử trung niên. Còn Nhậm Doanh Doanh nữ cải nam trang, cải trang thành một thư đồng. Hai người lập tức đưa thiếp bái đến thăm hỏi vào chiều nay. Trong Mai Trang, 4 trang chủ đang bàn bạc chuyện trong đại sảnh. Đại ca, đây là thiếp mời do người hầu gửi đến. Một người tên vô danh, nghe nói đến danh tiếng của Mai Trang ở Hàng Châu thành, muốn đến thăm hỏi, luận bàn Cầm Kỳ Thư Họa. Đại ca, huynh xem đi. Đan Thanh Sinh chậm rãi nói, trong lời nói tràn đầy sự động lòng. 4 người bọn họ đã ở Mai Trang mười mấy năm rồi. Nói hay thì là trông coi Nhậm Ngã Hành, nói khó nghe thì là tự giam mình ở đây. Bọn họ cũng muốn du ngoạn giang hồ, đi khắp nơi, nhưng rất tiếc là chỉ cần phía trên không hạ lệnh, bọn họ sẽ không được tự do. Trong tình huống này, mấy người chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào Cầm Kỳ Thư Họa. Lần này nghe có người muốn đến thăm hỏi, luận bàn kỹ nghệ, Đan Thanh Sinh có chút không nhịn được 760 rồi. Hoàng Trung Công cao mày, không ngờ lại có người muốn đến thăm hỏi. Người này không phải người Hàng Châu, chúng ta cũng không biết lai lịch cụ thể của hắn. Nếu như có chuyện gì xảy ra, e rằng giáo chủ Phương Đông ở đó trong lời nói tràn đầy sự lo lắng. Hắc Bạch Tử trong lòng có chút phiền muộn, mười mấy năm nay đều ở trong Mai Trang, khiến hắn không được tự do, mặc dù gần đây hắn đang lưu đồ hấp tinh đại pháp, nhưng ba người kia trông coi nghiêm ngặt, khiến hắn luôn không có cơ hội nào. Lần này không ngờ lại có người đến luận bàn Cầm Kỳ Thư Họa. Hắc Bạch Tử trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cơ hội đã đến. Bất kể người này có mục đích gì, chỉ cần có thể kéo chân một hai người, mình sẽ có cơ hội mưu đồ hấp tinh đại pháp rồi. Đại ca, không cần quá lo lắng. Huynh đệ chúng ta đã ở Hàng Châu thành mười mấy năm rồi. Trong mười mấy năm này, cũng không có nửa điểm tin tức nào bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, nhà ai cứu người lại đến rầm rộ như vậy? Đây không phải là tìm chết sao? Lời nói của Hắc Bạch Tử khiến mấy người trong lòng khẽ động, đều cảm thấy hắn nói có lý. Nơi nào có người cứu người mà lại đến rầm rộ như vậy chứ? Đại ca, nhị ca nói có lý. Ta thấy, ngày mai chúng ta không bằng xem người này có mục đích gì. Đã đến trang viện, đó chính là địa bàn của chúng ta. Đến lúc đó thử một chút, là có thể biết hư thực. Nếu người này có ý đồ khác, trên địa bàn của chúng ta, hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì được. Lời nói của Đan Thanh Sinh khiến mấy người gật đầu. Hoàng Trung Công trầm tư một lát, trong lòng đã quyết định. Như vậy, trên thiếp bái không phải nói người này đến để luận bàn cầm kỳ thư họa sao? Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt ra tay, thử thăm dò hư thực của hắn. Nếu đúng là đến để bàn luận cầm kỳ thư họa, chúng ta hoan nghênh. Nhưng một khi người này lộ ra sơ hở, chúng ta sẽ xung lên, bắt giữ hắn. Ngày mai chúng ta bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ, âm thầm bố trí nhân lực. Dù có xảy ra sai sót gì, cũng có thể khiến người này khó thoát khỏi. Lời nói của Hoàng Trung Công đã gõ vang tiếng chuông định đoạt cho cuộc bàn luận này. Hắc Bạch Tử trong lòng đại hỉ quá đà, hắn còn muốn mưu đồ hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành nữa chứ. Lần này coi như đã có hy vọng. Chuyện Mai Trang tạm thời không nói, Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh vào buổi tối, cuối cùng cũng tập trung lại với nhau. Hứa Minh, người thay thế đã tìm được chưa? Yên tâm, ta đã tìm được một tên ác bá đầu đường, phế bỏ tứ chi của hắn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hướng Vấn Tiên bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng tìm được người thay thế. Người này không có người thân, cô độc một mình, bình thường thì ở đầu đường bắt nạt kẻ yếu, làm đủ mọi chuyện xấu. Một người phù hợp điều kiện như vậy, khiến Hướng Vấn Tiên còn cảm thấy là ông trời đang giúp hắn. Tốt, vậy chiều nay sẽ xuất phát. Thành bại của sự việc sẽ xem vào hôm nay. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh sáng của kim ô trong chớp mắt đã chiếu rọi toàn bộ Hàng Châu thành. Lý Thái Hằng mấy người đã cải trang xong rồi. Lần này đi, Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh ở ngoài sáng, còn Hướng Vấn Tiên thì ở trong bóng tối. Bước đi trên đường phố, chỉ chốc lát, cửa lớn của Mai Trang đã ở trước mắt rồi. Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh nhìn nhau, trong lòng đã quyết định. Xin hãy thông báo một tiếng, người Lạc Dương tên vô danh đến thăm hỏi. Nhìn hai người ăn mặc không giống người bình thường, người gác cổng không dám lơ là, vội vàng đi vào thông báo cho trang chủ. Chỉ trong mười mấy hơi thở. Ha ha ha, quý khách từ xa đến, có điều thất lễ, xin đừng trách cứ. Một tiếng cười sảng khoái vang lên bên tai Lý Thái Hằng. Chỉ thấy một lão giả phía sau dẫn theo ba trung niên nhân đi tới. Người Lạc Dương tên vô danh, đến thăm Mai Trang. Trang chủ đích thân ra đón, tại hạ thật sự thụ sủng nhược kinh. Lý Thái Hằng hóa danh vô danh, lập tức chắp tay hành lễ đáp lại. Nhìn hai người trước mặt, Hoàng Trung Công mỉm cười. Hai người này vừa nhìn đã biết là chủ tớ rồi. Nhìn Lý Thái Hằng chắp tay hành lễ, Hoàng Trung Công lập tức đưa tay nắm lấy cánh tay của Lý Thái Hằng, khẽ đỡ một cái. Vô danh huynh không cần đa lễ, đến Hàng Châu thành cứ coi như đến nhà mình vậy. Ta giới thiệu cho vô danh huynh một chút. Ánh mắt Lý Thái Hằng khẽ động, ngay khi Hoàng Trung Công đỡ hắn, một luồng chân khí cực kỳ ẩn tàng, trong chớp mắt đã theo cánh tay hắn đi vào trong cơ thể. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, chân khí giá y hơn 500 năm trong cơ thể trong chớp mắt đã trở về trong Cực Dương Hỏa Long Châu trong đan điền. Luồng chân khí ẩn tàng kia trong cơ thể hắn dạo một vòng rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hoàng Trung Công thăm dò xong, lập tức muốn giới thiệu những người khác cho Lý Thái Hằng. Khi quay lưng lại với Lý Thái Hằng, Hoàng Trung Công khẽ lắc đầu. Ba người còn lại thấy vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đây là điều mà huynh đệ bọn họ đã bàn bạc từ sớm. Do đại ca có công lực xấu nhất thăm dò trước xem người đến có võ công hay không. Thấy Hoàng Trung Công lắc đầu, mấy người trong lòng lập tức có chủ ý, người này ngay cả chân khí cũng không có, rất có khả năng không phải là đến để cứu người. Nghĩ đến đây, sự cảnh giác của mấy người lập tức giảm xuống chín thành. Dù sao người này một chút võ công cũng không biết, đối với bọn họ mà nói thì không phải là mối đe dọa. Vô danh huynh, đây là nhị đệ Hắc Bạch Tử của ta, đây là tam đệ Trọc Bất Ông, đây là tứ đệ Đan Thanh Sinh, tại hạ Hoàng Trung Công. Bốn huynh đệ chúng ta kết bái mấy chục năm, không sợ vô danh huynh chê cười. Bốn huynh đệ chúng ta đều biết sơ qua về cầm kỳ thư họa, cho nên mới có biệt danh Văn Nhã, vô danh huynh chê cười rồi. Lý Thái Hằng dường như hoàn toàn không để ý đến sự thăm dò của Hoàng Trung Công, hắn lần lượt chắp tay hành lễ với ba vị trang chủ. Bái kiến ba vị trang chủ, vô danh mạo muội đến thăm, thất lễ rồi, xin mấy vị trang chủ đừng trách. Vô danh huynh khách khí rồi, Mai Trang chúng ta mười mấy năm nay rất ít người đến thăm, hôm nay may mắn gặp được vô danh huynh đến thăm hỏi và bàn luận cầm kỳ thư họa, chúng ta vui mừng còn không kịp, sao lại trách tội được chứ? Hắc Bạch Tử lập tức đáp lại, nói mấy người trong đó vui mừng nhất thì phải kể đến Hắc Bạch Tử rồi. Một khi Lý Thái Hằng và những người khác luận bàn kỹ nghệ, đến lúc đó mình sẽ có cơ hội đi vào địa lao. Nhìn thấy Hấp Tinh Đại Pháp đang ở trong tầm mắt, hắn sao có thể không vui mừng được chứ? Hắc Bạch Tử này hoàn toàn không biết, Nhậm Ngã Hành sao có thể giao Hấp Tinh Đại Pháp cho người đã giam cầm mình mười mấy năm chứ? Nếu bị Lý Thái Hằng biết được, chắc chắn sẽ nhìn Hắc Bạch Tử bằng ánh mắt đáng thương. Nếu Nhậm Ngã Hành là người dễ nói chuyện như vậy, làm sao có thể ngồi lên bảo tọa giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo được chứ? Ngay cả khi Nhậm Ngã Hành đưa cho ngươi một cuốn bí kíp võ công, nếu ngươi thật sự luyện, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhị ca nói đúng, Mai Trang chúng ta khó khăn lắm mới có một vị khách qua đường, đâu có chuyện thất lễ hay không thất lễ. Đại ca, đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta vào trong trước đi. Hoàng Trung Công lập tức tỏ vẻ hối hận. Xem ta cái lão hồ đồ này, quý khách đến nhà mà lại còn ở ngoài cửa, ra thể thống gì? Vô danh huynh mau mau mời vào. Nói xong, liền đi trước dẫn đường, trước tiên đi thẳng về phía trước. Lý Thái Hằng mỉm cười, không chút sơ hở đi theo mấy vị trang chủ vào trong cửa lớn. nhưng chân khí giá y trong cơ thể hắn khẽ vận chuyển, lập tức truyền âm cho Nhậm Doanh Doanh phía sau. "Cẩn thận, vừa rồi Hoàng Trung công kia đã thăm dò ta có võ công hay không rồi." Nhậm Doanh Doanh trong lòng rùng mình, vừa rồi không ngờ đã thăm dò Lý Thái Hàn rồi. Nàng không ngờ lại không chú ý đến, ánh mắt nàng nhìn về phía mấy người phía trước. Trong chớp mắt đã rời ánh mắt đi, không dám nhìn nhiều. Mấy lao giả này, quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Làm sao bây giờ, nếu bọn họ muốn thăm dò ta, ta không có cách nào che giấu trước mặt bọn họ. Nghe thấy tiếng truyền âm của Nhậm Doanh Doanh, Lý Thái Hằng nhướng mày. "Ngươi không cần bận tâm, thân phận hiện tại của ngươi là thư đồng của ta. Ta còn không có võ công, bọn họ càng sẽ không nghi ngờ đến ngươi. Chỉ cần ngươi không làm gì quá đáng, chắc chắn sẽ không sao." Vào trong rồi, nhìn ánh mắt ta mà hành động. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu một cách tự nhiên. Theo bước chân của Lý Thái Hằng, đi vào bên trong Mai Trang. Mai Trang này quả nhiên không hổ là nơi Đông Phương Bất Bại đặc biệt xây dựng để giam cầm Nhậm Ngã Hành. Trong đó đình đài lầu các khắp nơi, lại có hồ nước chảy, cá vàng nô đùa, đúng là một cảnh đẹp. Chậm rãi đi đến trong đại sảnh. Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, Hoàng Trung Công nhìn Lý Thái Hằng mỉm cười nói: "Vô Danh huynh không quản ngàn dặm xa xôi đến Hàng Châu, đến Mai Trang của ta làm khách, thật sự khiến Mai Trang rạng rỡ." Lý Thái Hằng khép cười một tiếng: "Không, Hoàng huynh nói đùa rồi, ta dẫn thư đồng du ngoạn khắp nơi, đi đến đâu cũng phải dừng lại ngắm cảnh đẹp địa phương. Tục ngữ nói trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Cảnh đẹp Hàng Châu thật sự khiến ta lưu luyến quên lối về. Hơn nữa danh tiếng của mấy vị trang chủ Mai Trang ở Hàng Châu không ai không biết, không ai không hay. Tại hạ bình thường cũng hiểu sơ qua về cầm ký thư họa, cho nên mới không nhịn được đến thăm hỏi, xin mấy vị trang chủ đừng trách." Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức trong lòng khá đắc ý quả thật, ở Hàng Châu thành, danh tiếng của bọn họ đã được gây dựng trong mười mấy năm rồi. Bình thường mấy người tự hào nhất chính là cầm kỳ thư họa nổi tiếng Hàng Châu của bọn họ. "Ha ha ha, Vô Danh huynh quá khen rồi. Huynh đại lại tinh thông cầm kỳ thư họa, không giống như ta, tư chất có hạn, chỉ có thể đắm chìm trong sở thích của riêng mình. Hôm nay, đúng lúc trời trong khí mát, không bằng chúng ta giao lưu một chút." Ánh mắt Lý Thái Hằng lóe lên, trong lòng lập tức có kế sách. "Tốt, đã mấy vị trang chủ có nhã hứng như vậy, tại hạ nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Cầm kỳ thư họa đều khá tốn tâm thần, tại hạ chỉ có một mình, không biết vị trang chủ nào ra tay trước." Hoàng Trung Công bốn người nhìn nhau, trong lòng đã quyết định. Người tên Vô Danh này, một là không biết võ công, hai là say mê cầm kỳ thư họa đến mức này, nghĩ rằng chín phần không phải là người mà bọn họ tưởng tượng. Mặc dù trong lòng đã yên tâm một chút, nhưng Hoàng Trung Công không hổ là lao giang hồ. Hắn để đảm bảo, trong cuộc luận bàn kỹ nghệ sau đó, chuẩn bị thăm dò thêm một hai lần. Dù sao trong giang hồ kỳ công tuyệt kỹ nhiều vô số kể, vạn nhất người này thân mang tuyệt thế thần công, lừa được bọn họ thì không tốt rồi. Nghĩ đến đây, mấy người khẽ gật đầu một cách tự nhiên. "Vậy thì, từ xưa đến nay cầm kỳ thư họa, chúng ta cứ theo thứ tự này mà làm thế nào? Tất cả đều do trang chủ quyết định." "Tốt, Vô Danh huynh, mời." Mấy người ba câu hai lời đã bàn bạc xong chuyện luận bàn kỹ nghệ, di chuyển vào thư phòng. "Đại ca, đã huynh luận bàn với Vô Danh huynh trước, chúng ta xin cáo từ trước. Với hay, mấy trận luận bàn sau, chúng ta đi chuẩn bị trước." Ngay lúc này, Hắc Bạch Tử trong lòng khẽ động, lập tức nói. Nghe lời Hắc Bạch Tử nói, Hoàng Trung Công trong lòng không vui. Nhưng có khách ở đây không tiện phát tác, nhìn Hắc Bạch Tử một cái thật sâu. Gần đây, nhị đệ của hắn có chút không thành thật, luôn nghĩ ra đủ mọi lý do để đến địa lao, mặc dù hắn đã già rồi, nhưng tuyệt đối không phải là lão hồ đồ, tình nghĩa huynh đệ mười mấy năm. Hắn quá hiểu nhị đệ này rồi, Hoàng Trung Công trong lòng có chút lo lắng, sợ Hắc Bạch Tử bị Nhậm Ngã Hành mê hoặc. Nghĩ đến đây, nếu đã như vậy, tam đệ và tứ đệ, các ngươi hãy đi giúp nhị đệ một tay, tiện thể tự mình cũng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị. Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Trung Công, không biết vì sao Hắc Bạch Tử lại có chút chột dạ một cách khó hiểu. Nhưng nghe lời Hoàng Trung Công nói, Hắc Bạch Tử càng trong lòng càng nặng trĩu. Có chọc bút ông và Đan Thanh Sinh, hắn còn làm sao đi tìm Nhậm Ngã Hành được chứ? Chẳng lẽ đại ca đã nhìn ra điều gì rồi? Nghĩ đến đây, trong chớp mắt Hắc Bạch Tử cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu rồi. Trong chốc lát không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Trung Công. "Tốt, đại ca, yên tâm, chúng ta sẽ xuống chuẩn bị ngay." 1.9 những hành động nhỏ của Hắc Bạch Tử và Hoàng Trung Công, bọn họ không chú ý, lập tức sảng khoái đồng ý, tất cả những điều này đều được Lý Thái Hằng nhìn thấy trong mắt. Nhìn bóng lưng Hắc Bạch Tử, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ chuyển động. "Vô Danh huynh, mời." Thấy mấy người đều đã đi xa, Hoàng Trung Công lập tức mời Lý Thái Hằng vào trong nói chuyện. Nhậm Doanh Doanh với tư cách là thư đồng đương nhiên cùng những người hầu khác chờ đợi bên ngoài. Lúc này người căng thẳng nhất không phải là Lý Thái Hằng, mà là Nhậm Doanh Doanh. Nhìn bóng lưng Lý Thái Hằng biến mất trong tầm mắt, Nhậm Doanh Doanh chỉ có thể trong lòng cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi. Hai người đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng bày biện hàng chục cây cổ cầm, trên giá sách bên cạnh còn có vô số bản nhạc cầm. Đây đâu phải là thư phòng, rõ ràng là phòng đàn. Đây, Hoàng Trang chủ thật sự có nhã hứng. Nhiều cổ cầm và khúc nhạc cầm như vậy, đủ thấy Hoàng Trang chủ tinh thông cầm đạo đến mức nào. "Ai, so với trang chủ, tại hạ thật sự hổ thẹn." Nghe lời Lý Thái Hằng nói, Hoàng Trung Công trong lòng rất đắc ý, kiếp này ngoài công pháp Âm Ba Thất Huyền Vô Hình Kiếm do hắn tự sáng tạo ra, thì chỉ có căn phòng đầy cổ cầm và bản nhạc cầm này mới khiến hắn tự hào. Hiện giờ nghe Lý Thái Hằng khen ngợi, trong lòng nói không vui là giả. "Vô Danh huynh nói đùa rồi, chúng ta bắt đầu đi. Không thể để mấy đệ đệ của ta đợi lâu được." Trong giọng điệu mang theo chút ý trêu chọc, khiến Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. "Được, trang chủ xin mời trước. Tại hạ xin mua rượu qua mắt tợ." Chỉ chốc lát, một khúc nhạc du dương trong chớp mắt đã lan truyền khắp thư phòng. Hoàng Trung Công tự mình đàn, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới của mình. Lý Thái Hằng ngồi đối diện, Nhìn Hoàng Trung Công đang đắm chìm trong khúc nhạc cầm, ánh mắt khẽ chuyển động. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 92, Chân Lung Kỳ Cục, Thư Pháp Tông Sư. Chương 92, Chân Lung Kỳ Cục, Thư Pháp Tông Sư. Nhưng lại không nghe nhạc, mà lại tìm kiếm trong phòng. Nơi giam cầm Nhậm Ngã Hành chắc chắn có chìa khóa. Muốn cứu Nhậm Ngã Hành một cách thần không biết quỷ không hay, thì phải lấy được chìa khóa. Lâu sau, Lý Thái Hằng, cao mày, trong căn phòng này không có chút dấu vết nào của chìa khóa. Khả năng cao nhất chính là nhìn Hoàng Trung Công đang đắm chìm trong thế giới khúc nhạc cầm, Lý Thái Hằng không hề lơ là. Hoàng Trung Công dù sao cũng là cao thủ tông sư cảnh giới, nơi an toàn nhất chính là trên người hắn. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng không khỏi đau đầu, hiện tại Hoàng Trung Công đang đắm cầm. Nếu mình đánh ngất hắn, thật sự không phải là một hành động sáng suốt. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức có kế sách. Hoàng Trung Công đàn cầm chắc chắn không phải là thời điểm tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khúc nhạc kết thúc. Lý Thái Hằng mỉm cười. Khúc này chỉ nên có trên trời, nhân gian hiếm khi được nghe. Thật là một khúc nhạc hay, thật là một cây đàn hay. Nhìn Lý Thái Hằng không ngừng khen ngợi, Hoàng Trung Công trong lòng khá hài lòng. Vô Danh huynh quá khen rồi. Mời. Hoàng Trung Công lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Lý Thái Hằng, Lý Thái Hằng cũng đi tới. Ngay khi hai người lướt qua nhau, tay trái của song toàn thủ của Lý Thái Hằng lóe lên một tia sáng xanh trong chớp mắt. Từ khoảng cách nửa mét, tấn công Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một trận choáng váng. Trong chớp mắt đã mất đi ý thức. Lý Thái Hằng không dám do dự, vội vàng đỡ Hoàng Trung Công ngồi lên ghế. Tay hắn cũng không do dự, chỉ trong vài hơi thở đã sở thấy một cái túi gấm trong lòng hắn. Có rồi. Lý Thái Hằng trong lòng đại hỉ, vội vàng mở túi gấm ra, một chiếc chìa khóa bằng đồng trao hiện ra trước mắt. Đồng thời, ngoài thư phòng, mấy người hầu của Mai Trang nhìn nhau, đều lấy làm lạ sao trong phòng lại không có động tĩnh gì. Thư đồng do Nhậm Doanh Doanh giả trang đã nhìn thấy tất cả. Trong lòng đã hiểu ra, Lý Thái Hằng đang hành động. Mắt nàng khẽ chuyển động. Ai, thiên sinh nhà ta lại đến rồi. Nàng vừa nói chuyện đã thu hút sự chú ý của mấy người hầu. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mấy người hầu, Nhậm Doanh Doanh lập tức giải thích. Tiên sinh nhà ta mỗi lần đang cầm, đều phải nhắm mắt dưỡng thần một nén nhang. Theo lời tiên sinh nhà ta không ba nói, đây là để điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hy vọng tiên sinh nhà ta đừng để Hoàng Trang chủ đợi lâu. Nghe thấy lời nói có chút phiền muộn của Nhậm Doanh Doanh, mấy người hầu nhìn nhau, dường như trong lòng đã hiểu rõ. Vị thư đồng này không cần bận tâm. Người cao nhân như Vô Danh tiên sinh, có một số thói quen rất bình thường. Mấy vị trang chủ của chúng ta còn thường xuyên nhìn đấy Tây Hồ mà ngẩn người đó thôi. Chỉ vài câu nói, đã khiến sự nghi ngờ của mấy người hầu tạm thời tiêu tan. Ngược lại lời nói của mấy người hầu Mai Trang, lại khiến Nhậm Doanh Doanh trong lòng khẽ động. Mấy vị trang chủ nhìn đấy Tây Hồ mà ngẩn người, vì sao? Chắc chắn là có bí mật. Bên ngoài mấy người hầu và Nhậm Doanh Doanh trò chuyện rất sôi nổi. Trong phòng lại là một thế giới khác. Chỉ thấy Lý Thái Hằng không biết từ lúc nào, tay phải đã nắm chặt một khối đồng tau. Tay trái cầm chiếc chìa khóa tìm được từ Hoàng Trung Công. Chỉ thấy chân khí vô hình phát động, trong chớp mắt thần cơ bách luyện vận chuyển hết công suất. Khối đồng tau trong tay phải dưới chân khí vô hình, chậm rãi biến hóa. Chỉ khoảng một nén nhang, đã biến thành một vật giống hệt chiếc chìa khóa trong tay trái. Nhìn hai chiếc chìa khóa giống hệt nhau, Lý Thái Hằng trong lòng vô cùng hài lòng. Đây chính là kế hoạch của hắn, sau khi vào Mai Trang, lần lượt tỉ thí với mấy vị trang chủ, chỉ cần có cơ hội ở riêng với mấy vị trang chủ, sẽ nhân cơ hội dùng xong toàn thủ làm cho hắn ngất xỉu. Sau khi tìm được chìa khóa, lập tức lấy ra một khối đồng tau từ trong túi vớt. Sử dụng khả năng luyện khí của thần cơ bách luyện trong thời gian ngắn nhất mô phỏng một cái. Thần cơ bách luyện này luyện chế một pháp khí cũng chỉ mất vài ngày mà thôi. Một chiếc chìa khóa, ngay cả pháp khí cũng không tính là gì, có thể luyện chế ra ngay tại chỗ. Hơn nữa không sai chút nào. Sau khi chìa khóa được sao chép ra, Lý Thái Hằng không dám lơ là, vội vàng khôi phục mọi thứ. Lời nói của Nhậm Doanh Doanh vừa rồi đã bị Lý Thái Hằng nghe thấy. Dù sao, người hầu Mai Trang cách phòng chỉ vài trượng. Nhậm Doanh Doanh cố ý nói to như vậy, chính là để cho Lý Thái Hằng nghe thấy. Đặt Hoàng Trung Công lên ghế, tay trái song toàn thủ lóe sáng màu xanh. Xóa đi những ký ức không cần thiết của Hoàng Trung Công. Lý Thái Hằng vội vàng trở lại phía sau cây cổ cầm. Hai tay khẽ gảy, tiếng đàn du dương lan tỏa khắp căn phòng. Chính là khúc nhạc cầm Cao Sơn Lưu Thủy mà hắn đã đổi được. Hoàng Trung Công chỉ cảm thấy mình vừa có một giấc mơ đẹp. Đột nhiên, trong lòng hắn giật mình, lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy mình đang ngồi trên ghế, Lý Thái Hằng đang đàn cầm đối diện mình. Hắn nhắm mắt lại rất hưởng thụ. Ánh mắt Hoàng Trung Công lóe lên, trong ký ức của hắn là hắn cảm thấy khúc nhạc cầm quá hay, cho nên nhắm mắt lại, không ngờ lại ngủ gật trên ghế. Nhưng bản thân hắn là cao thủ tông sư cảnh giới, sao có thể ngủ gật được chứ? Nghĩ đến đây, Hoàng Trung Công không để lại dấu vết sờ sờ cái túi gấm trên người, cảm nhận được đồ vật bên trong vẫn còn. Trong chớp mắt Hoàng Trung Công trong lòng đã quyết định. Trong cảm nhận của bản thân hắn, căn bản không có quá nhiều thời gian trôi qua. Chìa khóa trên người hắn không hề bị động đến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, dù cho bản thân hắn có ngủ gật, cũng tuyệt đối không có ai có thể làm lại một chiếc chìa khóa giống hệt của hắn. Đã chìa khóa ở trên người, Hoàng Trung Công trong chớp mắt đã yên tâm. Dù sao nơi đó không có bốn chiếc chìa khóa căn bản không thể đi qua được. Ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng không thể xông vào được. Mặc dù trong lòng đã yên ổn hơn nhiều, nhưng ánh mắt Hoàng Trung Công nhìn Lý Thái Hằng vẫn mang theo một chút nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ này lập tức bị khúc nhạc cầm do Lý Thái Hằng đàn thu hút sự chú ý tranh. Ý cảnh như núi cao chảy nước, giai điệu tao nhã, chỉ chốc lát đã khiến Hoàng Trung Công đắm chìm trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ sau một khắc, toàn bộ khúc nhạc cầm chậm rãi kết thúc. Hoàng Trung Công chậm rãi tỉnh lại, nhìn Lý Thái Hằng. Khúc nhạc cầm của Vô Danh huynh quả nhiên khiến Hoàng Mỗ mở rộng tầm mắt. Tự thẹn không bằng a.
Hoàng Trung Công liên tục cảm thán, khúc nhạc cầm này bản thân hắn lại chưa từng nghe qua. Thật sự là ngứa ngáy khó chịu a, dám hỏi vô danh mình, khúc nhạc cầm này tên là gì?
Cao Sơn Lưu Thủy.
Cái gì? Lại là Cao Sơn Lưu Thủy trong truyền thuyết khúc nhạc danh tiếng ngàn năm a, thật sự là khúc nhạc danh tiếng ngàn năm a. Lý Thái Hằng nhìn Hoàng Trung Công đang kích động không thôi, trong lòng đã quyết định. Xem ra chuyện vừa rồi hắn không hề nghi ngờ, nhưng để đề phòng vạn nhất, mình vẫn phải thăm dò thêm một hai lần. Quả thật là khúc nhạc danh tiếng ngàn năm, nhưng Hoàng Trang chủ đã bỏ lỡ rồi. Tại hạ đàn đến giữa chừng, Trang chủ không ngờ lại ngủ gật. Thật là. Nhìn Lý Thái Hằng với vẻ mặt tiếc nuối, Hoàng Trung Công trong lòng khẽ động. Mình vừa rồi không ngờ lại ngủ gật. Thật là hổ thẹn, nghe khúc nhạc danh tiếng ngàn năm này, tại hạ không ngờ lại ngủ gật, thật sự không nên, không nên. Nhìn Hoàng Trung Công với vẻ mặt hổ thẹn, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ chuyển động. Nói ra cũng là lỗi của ta, tại hạ có một thói quen trước khi đàn cầm.
Ồ, không biết là thói quen gì.
Tại hạ trước khi đàn cầm, phải nhắm mắt dưỡng thần một lát, duyệt lại khúc nhạc đã đàn trong đầu một lần. Có thể là thời gian quá dài, khiến Trang chủ đợi lâu, dẫn đến Trang chủ ngủ gật. Cũng là lỗi của tại hạ. Nghe thấy lời giải thích của Lý Thái Hằng, Hoàng Trung Công trong lòng đã có tính toán. Ha ha ha, kỳ nhân như vô danh huynh không ngờ cũng có hành vi như vậy. Giấc ngủ này của ta đột nhiên cảm thấy quá đáng giá. Dù sao đi nữa, khúc nhạc Cao Sơn Lưu Thủy này thật sự khiến Hoàng Mỗ mở rộng tầm mắt. Vô danh huynh, mời.
Mời.
Nhìn Hoàng Trung Công không có ý định nói chuyện tiếp, Lý Thái Hằng cũng không do dự, lập tức cùng Hoàng Trung Công ra khỏi phòng. Mấy người hầu của Mai Trang thấy Trang chủ đi ra, vội vàng túi người hành lễ.
Ngươi dẫn quý khách đến chỗ nhị Trang chủ.
Hoàng Trung Công lập tức phân phó một người hầu, bảo hắn dẫn đường cho Lý Thái Hằng hai người. Quay người lại nói với Lý Thái Hằng:
Vô danh huynh, một khúc Cao Sơn Lưu Thủy khiến lòng ta kích động. Vốn dĩ nên cùng vô danh huynh đi gặp nhị đệ của ta, nhưng Hoàng Mỗ đã già rồi, luận bàn một lát cầm kỹ, hơi cảm thấy mệt mỏi. Xin Hoàng Mỗ chiêu đãi không chủ đáo, đợi đến khi vô danh huynh luận bàn xong, buổi tối ta sẽ đích thân chuẩn bị tiệc, chiêu đãi vô danh huynh. Vẫn mong vô danh huynh đừng trách cứ.
Lý Thái Hằng khép lời, mặc dù không biết tâm tư của Hoàng Trung Công, nhưng cũng có thể đoán được 89 phần 10.
Trang chủ nói đùa rồi, vậy tại hạ sẽ đến chỗ nhị trang chủ.
Chúng ta sau này còn gặp lại.
Sau này còn gặp lại.
Hai người chào hỏi nhau một phen, Lý Thái Hằng không chút do dự đi theo người hầu về phía Hắc Bạch Tử. Nhìn Lý Thái Hằng biến mất trong tầm mắt, Hoàng Trung Công ánh mắt lóe lên, gọi người hầu bên cạnh đến.
Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?
Người hầu kia suy nghĩ kỹ một chút, lập tức nói:
Bẩm trang chủ, chúng nô tài không nghe thấy tiếng động là gì, chỉ là giữa chừng.
Trong phòng đột nhiên không có tiếng động, khoảng một nén nhang.
Nghe lời này, Hoàng Trung Công nhướng mày.
Không ngờ lại là một nén nhang, chẳng lẽ là lời hắn vừa nói trong chốc lát Hoàng Trung Công rơi vào trầm tư.
Lý Thái Hằng chậm rãi đi theo phía sau người hầu, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau.
Nhưng thì sao chứ, chìa khóa của Hoàng Trung Công hiện giờ đã bị mình sao chép rồi. Mặc dù sẽ gây ra một số nghi ngờ cho hắn, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Chỉ cần mình không công khai cứu Nhậm Ngã Hành, Hoàng Trung Công tuyệt đối sẽ không ra tay với mình.
Ngay lúc này, Lý Thái Hằng cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh. Hắn khẽ cười, khẽ gật đầu một cách tự nhiên.
Nhậm Doanh Doanh nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng đại hỉ quá đà. Mặc dù bản thân nàng có lòng tin vào Lý Thái Hằng, nhưng cuối cùng vẫn khó tránh khỏi sự lo lắng trong lòng. Hiện tại Hoàng Trung Công khó giải quyết nhất đã được giải quyết, Nhậm Doanh Doanh trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ của Nhậm Doanh Doanh, Lý Thái Hằng trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng hiểu được khó khăn của nàng. Mấy người chậm rãi đi qua cầu đá, một căn nhà phụ hiện ra trước mắt. Chỉ thấy ba vị trang chủ đều ở đó, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, lập tức tiến lên đón.
Ha ha ha, xem ai đến này.
Vô danh huynh thật sự lợi hại, không ngờ lại có thể thắng được đại ca của ta.
Thật sự bội phục, bội phục.
Ba người ở đây đều có thể lắng nghe giai điệu du dương của Cao Sơn Lưu Thủy. Mấy người tự nhiên biết ai đã thắng.
Bái kiến mấy vị trang chủ, chỉ là Hoàng Trang chủ chiếu cố thể diện của tại hạ mà thôi.
Đâu có thắng thua gì, mọi người đều là giao lưu lẫn nhau. Lời nói của Lý Thái Hằng khiến mấy người trong lòng thoải mái. Mặc dù Lý Thái Hằng đã thắng cầm kỹ, nhưng thái độ khiêm tốn như vậy khiến mấy người đều tăng thêm hảo cảm.
Trong số mấy người, Hắc Bạch Tử là người có tâm trạng phức tạp nhất. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội đi một chuyến đến địa lao, muốn mưu đồ hấp tinh đại pháp, nhưng hai vị huynh đệ còn lại cứ nhất quyết ở đây chờ đợi, khiến Hắc Bạch Tử trong lòng vô cùng sốt ruột. Hiện tại sự xuất hiện của Lý Thái Hằng khiến hắn mắt sáng rực. Chỉ cần mình kết thúc trận đấu sớm, vẫn còn cơ hội đi vào địa lao. Hai vị hiền đệ, huynh sẽ luận bàn cờ với vô danh huynh rồi. Hai vị hiền đệ không bằng chuẩn bị kỹ càng một chút. Nghe lời nói của Hắc Bạch Tử, cho bút ông và Đan Thanh Sinh nhìn nhau. Hắc Bạch Tử đánh cờ kỵ nhất người khác quấy rầy. Điểm này bọn họ đều biết.
Được, nhị ca, nếu đã như vậy chúng ta đi chuẩn bị đây.
Vô danh huynh, chúng ta sau này gặp lại.
Nhìn bóng lưng biến mất trong sân, Lý Thái Hằng khẽ cười.
Vô danh huynh, mời.
Mời.
Hai người lần lượt ngồi xuống trong phòng. Những người còn lại đều đã chờ đợi bên ngoài cửa. Nhìn bàn cờ trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động.
Kỳ đạo tông sư, 500 điểm nhân quả, là đại thành của kỳ đạo cổ kim, trong đó bao gồm nhiều kỳ cục diệu thủ, là tuyệt kỹ kỳ đạo hiếm có.
Nhìn màn hình sáng trước mắt, Lý Thái Hằng ý niệm khẽ động. Trong chớp mắt 500 điểm nhân quả bị trừ đi, từng luồng thông tin tràn ngập trong đầu Lý Thái Hằng. Chỉ trong vài hơi thở, Lý Thái Hằng đã tiêu hóa xong thông tin trong đầu. Dường như mình là một kỳ thủ đã trải qua ngàn lần rèn luyện vậy.
Cách. Vô danh huynh, mời.
Nhìn Hắc Bạch Tử đã đặt quân cờ, Lý Thái Hằng lập tức khỏe miệng nhếch lên.
Quân trắng 70 trong tay hắn đặt xuống, hai bên liền chém giết nhau trong phạm vi vương vấn này. Chỉ chốc lát toàn bộ bàn cờ đã đầy quân cờ.
Lý Thái Hằng càng đánh càng thuận tay,
Hắc Bạch Tử càng đánh lông mày càng nhíu chặt. Thời gian cứ thế từng phút từng giây trôi qua. Hắc Bạch Tử không hổ là người đã đắm chìm trong kỳ đạo mười mấy năm. Bản thân hắn có thiên phú không tồi, lại chơi cờ mười mấy năm rồi. Trên bàn cờ, không ngừng ngươi đổi ta đánh. Lý Thái Hằng luôn giữ nụ cười như vậy, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hắc Bạch Tử không biết từ lúc nào trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lý Thái Hằng thì lại thoải mái toàn thân. Nhìn lại bàn cờ, đã là bước bước sắc cơ. Hắc Bạch Tử hiện giờ đã tiến thoái lưỡng nan. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nhìn bàn cờ bừng bắn, tâm trạng Hắc Bạch Tử vô cùng tồi tệ. Chỉ cảm thấy trên bàn cờ, mình dù đặt quân cờ ở đâu cũng là sắc cơ. Cuối cùng, Hắc Bạch Tử thở dài một tiếng vô cảm. Ai, vô danh huynh kỳ nghệ cao siêu, ta thua rồi. Đạo kỳ nghệ, vĩnh viễn không có điểm dừng, thua trên bàn cờ không sao cả. Đến lúc đó thắng lại là được. Nhưng tuyệt đối đừng thua trên cuộc đời của mình, đó mới là chuyện lớn. Lời nói của Lý Thái Hằng vang lên bên tai Hắc Bạch Tử. Trong chốc lát như được khai sáng, chấn động đến tận óc. Vô danh huynh, xin nhận một bái của ta, Hắc Bạch Tử đã được chỉ giáo. Nhìn Hắc Bạch Tử muốn chắp tay hành lễ, Lý Thái Hằng lập tức thầm nghĩ cơ hội đã đến. Nhị trang chủ làm gì vậy, mau mau đứng dậy. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng đội vàng đưa tay đỡ Hắc Bạch Tử dậy. Ngay lúc này, tay trái hắn lóe lên một tia sáng xanh, chỉ thấy Hắc Bạch Tử vốn đang đứng, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nhìn Hắc Bạch Tử đã hôn mê, Lý Thái Hằng khẽ cười, đưa tay sờ một cái, quả nhiên một cái túi gấm xuất hiện trong tay hắn. Lấy chiếc chìa khóa ra, vẫn là thao tác cũ. Tay trái chìa khóa, tay phải khối đồng tao. Chỉ trong một nén nhang, một chiếc chìa khóa giống hệt đã xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thái Hằng lập tức khoẻ miệng nhếch lên. Hiện giờ kế hoạch đã thành công một nửa rồi, chỉ cần giải quyết hai trang chủ còn lại, đến lúc đó cứu Nhậm Ngã Hành ra thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, ánh sáng xanh ở tay trái của Lý Thái Hằng trong chớp mắt đã mạnh hơn rất nhiều, cũng xóa đi những ký ức không cần thiết trong đầu Hắc Bạch Tử. Đặt hắn bên cạnh bàn cờ, Lý Thái Hằng cầm quân cờ chậm rãi chờ Hắc Bạch Tử tỉnh lại. Chỉ trong vài hơi thở, Hắc Bạch Tử chậm rãi tỉnh lại. Trong ký ức của hắn, mình đã hành lễ với Lý Thái Hằng. Sau đó thì sao, có chút không nhớ ra được nữa. Nhìn Lý Thái Hằng đang ngồi đối diện, Hắc Bạch Tử trong lòng rùng mình, không để lại dấu vết sờ sờ cái túi gấm trên ngực, cảm nhận được chìa khóa vẫn còn, trong chớp mắt thở phào nhẹ nhõm. Vô danh huynh thật sự thất lễ rồi, tại hạ không ngờ lại ngủ gật trong khi tỉ thí cơ nghệ. Vẫn mong vô danh huynh đừng trách cứ. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 93, Đan Thanh chi thuật, hành động thành công. Chương 93, Đan Thanh chi thuật, hành động thành công. Hắc Bạch Tử đội vàng tìm một cái cớ để mình thoát khỏi tình huống khó xử này. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, Hắc Bạch Tử này thật sự là một người thú vị. Mình còn chưa tự tìm cớ, hắn đã tự tìm cớ cho mình rồi. Lý Thái Hằng khẽ cười, ta thấy nhị trang chủ gần đây có lẽ làm việc quá sức rồi, vẫn nên chú ý nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì tại hạ có thể giúp được, xin nhất định hay nói ra. Đa tạ vô danh huynh thông cảm, Hắc Bạch Tử xin cảm ơn lần nữa. Hắc Bạch Tử chắp tay hành lễ, mắt liếc một cái, nhìn thấy bàn cờ vừa rồi, trong lòng hắn chấn động, chính là ván cờ này khiến hắn thua thảm hại. Dám hỏi vô danh huynh, ván cờ này tên là gì, lại huyền ảo đến mức này? Lý Thái Hằng khoẹt miệng nhếch lên. Tại hạ bày ra chính là chân lung kỳ cục, nhị trang chủ đã đắc tội rồi. Nhìn Lý Thái Hằng đang nhận lỗi, Hắc Bạch Tử trong lòng khẽ động. Vẫn xin vô danh huynh nhất định hãy để lại ván cờ này, để huynh đệ mở rộng tầm mắt. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tàn cục này cứ để ở đây, nhị trang chủ cứ nghiên cứu. Tại hạ còn phải đi đến chỗ tam trang chủ, xin cáo từ trước. Xin thứ lỗi cho tại hạ không tiện xa, người đâu, dẫn quý khách đến chỗ tam trang chủ. Hai người hàn huyên vài câu, Lý Thái Hằng lập tức chắp tay cáo từ. Nhìn người hầu dẫn đường phía trước, Lý Thái Hằng nháy mắt với Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh trong lòng vui mừng, quả nhiên lại thành công rồi. Cứ thế này thì chỉ còn lại hai người nữa thôi. Chỉ trong mười mấy hơi thở, hai người đã đến địa bàn của Trọc Bút Ông. Nhìn cảnh tượng trong sân, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ nặng trĩu. Trọc Bút Ông này không ngờ lại đang tỉ thí thư pháp trong sân. Đây là điều mà Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh không ngờ tới. Nhìn một vòng người hầu đứng xung quanh, Lý Thái Hằng khẽ cau mày. Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó vậy. Bái kiến tam trang chủ, vô danh đến một rồi, xin trang chủ đừng trách. Ha ha ha, vô danh huynh khiêm tốn rồi, ta đều nghe người hầu nói rồi. Các hạ không ngờ lại liên tiếp thắng được đại ca và nhị ca của ta, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tại hạ tài hèn, có chút nghiên cứu về thư pháp, hôm nay xin múa dịu qua mắt thợ. Nhìn Lý Thái Hằng liên tiếp thắng được đại ca và nhị ca, Trọc Bút Ông đương nhiên không dám lơ là. Mặc dù trong lòng vẫn không tin, có người có thể tinh thông cầm kỳ thư họa đến mức này, nhưng người này đã liên tiếp thắng hai trận rồi, lần này nói gì cũng phải hòa với hắn. Nghĩ đến đây, người đâu, bày mực. Một tiếng ra lệnh, một tờ giấy khổng lồ đã trải đầy bàn. Chỉ thấy Trọc Bút Ông cầm một cây bút lông dài bằng cánh tay, chấm vào mực đã pha sẵn bên cạnh. Trong chớp mắt, đầu bút hiện ra màu đen trắng xen kẽ, khiến người ta mắt sáng rực. Trọc Bút Ông cũng không do dự, hắn vung tay lớn, đầu bút lướt trên giấy trắng. Lý Thái Hằng đứng đối diện nhìn bài văn Trọc Bút Ông viết, thực ra tâm tư hoàn toàn không ở đây. Nhìn một vòng người hầu xung quanh, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức có chủ ý. Chỉ chốc lát, Trọc Bút Ông đã thu bút đứng dậy. Nhìn Lan Đình tự sống động như thật, Lý Thái Hằng không nhịn được khen ngợi. Trang chủ quả nhiên bút lướt tốt, chữ viết này, nét bút sắc bén, chỗ chuyển ngoặc tròn trịa tự nhiên. Thật là chữ đẹp, thật là chữ đẹp. Nghe Lý Thái Hằng khen ngợi, Trọc Bút Ông trong lòng rất đắc ý, tại hạ khổ luyện mười mấy năm mới có được công lực ngày hôm nay, khiến vô danh huynh chê cười rồi. Trang chủ nói đùa rồi, mới luyện mười mấy năm đã có được chữ viết độc bá thiên hạ như vậy, đủ thấy thiên phú của trang chủ trên đó. Cảm nhận được sự khen ngợi chân thành của Lý Thái Hằng, chọc bút ông khẽ cười. Vẫn xin vô danh huynh không tiếp chỉ giáo. Lý Thái Hằng nhìn quanh một vòng, cau mày. Không dám dâu trang chủ, tại hạ bất kể là đàn cầm hay viết chữ đều có một tật xấu.
Ồ, không biết là tật xấu gì.
Tại hạ cần tĩnh tâm, xin trang chủ hãy cho lui tả hữu. Chọc bút ông nhìn một vòng người hầu xung quanh, trong lòng khẽ động. Hắn còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra là vậy. Vô danh huynh này quả thật kỳ lạ, ở chỗ đại ca và nhị ca dường như cũng tĩnh tâm một nén nhang. Mới đàn cao sơn lưu thủy bày ra chân lung kỳ cục, có thể thấy tĩnh tâm quan trọng đối với hắn như thế nào. Ta còn tưởng là chuyện gì lớn, các ngươi đều lui xuống đi. Ta muốn giao lưu thư pháp với quý khách, không phải chuyện lớn, đừng quấy rầy chúng ta.
Vâng, tam trang chủ.
Nhìn những người hầu đã biến mất, Lý Thái Hằng khẽ cười. Tại hạ xin mua rượu qua mắt thợ. Lý Thái Hằng không chút do dự cầm lấy cây bút lông bên cạnh. Chấm mực, đi đến bàn bên cạnh. Cùng là giấy trắng, cùng là bút lông, nhưng người thì khác. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Thư pháp tông sư, 500 điểm nhân quả, là đại thành của thư pháp cổ kim, trong đó bao gồm hàng chục loại viết như chính khải, hành thư, thảo thư, cuốn thảo, v.v. Đối với người yêu thích thư pháp, không kém gì thần công bảo điện. Nhìn thông tin trên màn hình sáng, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Một luồng thông tin khổng lồ trong chớp mắt xuất hiện trong đầu Lý Thái Hằng. Cảm nhận được thông tin huyền ảo trong đầu, Lý Thái Hằng lập tức mắt lóe tinh quang, không chút do dự vung bút lông trong tay. Đầu bút lướt trên giấy trắng, đúng là hạ bút như có thần. Chỉ chốc lát, một bài Lan Đỉnh tự tương tự đã xuất hiện trên giấy trắng. Chọc bút ông nhìn Lý Thái Hằng đã viết xong, vội vàng chạy đến. Nhìn Lan Đỉnh tự trên giấy trắng, chọc bút ông trong lòng chấn động. Nét chữ này, phóng khoáng bất ham, chỗ chuyển ngập nét bút đậm đà tròn trịa. Cả chữ như đứng thẳng lên, khiến người ta mắt sáng hai trong. Đây thật là chữ đẹp, thật là một bức Lan Đỉnh tự đẹp. Không ngờ thư pháp của vô danh huynh lại cao thâm đến mức này, tại hạ hổ thẹn a. Nhìn nét chữ trước mắt, chọc bút ông còn không dám nói mình là đại gia thư pháp nữa. Trang chủ nói đùa rồi, thư pháp vô tận, chúng ta chẳng qua chỉ là người học hỏi mà thôi. Còn một chặng đường rất dài phải đi. Lời này vừa nói ra, chọc bút ông lập tức cảm thấy tìm được tri kỷ. Ha ha ha, vẫn là vô danh huynh tấm lòng rộng rãi, tại hạ tự thẹn không bằng a. Không biết bức thư pháp này nhìn chọc bút ông có ý, Lý Thái Hằng khẽ cười. Tại hạ đến thăm quý trang cũng không mang theo quà gì, nếu trang chủ không chê, bức Lan Đỉnh tự này xin tặng cho trang chủ. Chọc bút ông trong lòng đại hỉ, đội vàng đi đến đối diện Lý Thái Hằng. Nhìn chọc bút ông cách mình chưa đầy nửa mét, Lý Thái Hằng mắt lóe tinh quang. Đa tạ vô danh huynh. Chọc bút ông lập tức chắp tay hành lễ, Lý Thái Hằng thấy cơ hội đã đến, đội vàng đưa tay đỡ, nắm lấy cánh tay chọc bút ông. Một tia sáng xanh từ tay trái bùng phát, trong chớp mắt chọc bút ông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền ngã xuống đất. Cùng một hành động, cùng một thao tác, điều duy nhất khác biệt là hiện giờ ở trong sân. Lý Thái Hằng lợi dụng khả năng của thần cơ bách luyện để sao chép chìa khóa, tay trái lóe lên ánh sáng xanh, sau đó liền đứng bên cạnh ngắm nhìn Lan Đỉnh tự của chọc bút ông trên bàn. Chọc bút ông chỉ cảm thấy đầu rất nặng, mãi mới tỉnh lại được. Liền thấy Lý Thái Hằng đang ngắm nhìn thư pháp của mình. Sắc mặt chọc bút ông khẽ biến, vội vàng sờ sờ cái túi gấm trong lòng. Phát hiện chìa khóa của bản thân vẫn còn, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trang chủ vừa rồi làm sao vậy, đột nhiên lại ngủ gật. Nghe lời nói của Lý Thái Hằng, chọc bút ông cố gắng hồi tưởng lại vừa rồi mình rốt cuộc đã làm sao. Đúng rồi, hình như là muốn cảm ơn vô danh đã để lại thư pháp, sau đó thì sao? Lắc đầu, chọc bút ông cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu. Theo lý mà nói mình là cao thủ tông sư cảnh giới, sao có thể ngủ gật được chứ? Chẳng lẽ gần đây áp lực quá lớn? Trang chủ có phải gần đây quá mệt mỏi rồi không, sao nói chuyện lại ngủ gật? Nhìn Lý Thái Hằng đang trêu cho mình, chọc bút ông trong lòng cũng không bận tâm. Để vô danh huynh chê cười rồi, không biết vừa rồi làm sao? Rất mệt mỏi, có thể là gần đây công việc quá nhiều. Nghĩ đến tin tức Nhật Nguyệt Thần Giáo mà Mai Trang nhận được gần đây, chọc bút ông sao cũng không vui nổi. Nhật Nguyệt Thần Giáo không ngờ ngay cả thập đại trưởng lão cũng bị bắt rồi. Gần đây liên tiếp tổn thất không ít lợi ích. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bốn huynh đệ bọn họ rất có khả năng có người phải ra tiền tuyến chấn giữ. Đã quen với những ngày tháng cầm kỳ thư họa, chọc bút ông đương nhiên không thích ra tiền tuyến chém giết. Vậy trang chủ chú ý nghỉ ngơi nhiều, tại hạ xin phép đến chỗ tứ trang chủ trước. Nhìn Lý Thái Hằng đề nghị cáo tử, chọc bút ông cũng không từ chối. Vội vàng chắp tay hành lễ, để người hầu dẫn Lý Thái Hằng đi đến chỗ tứ đệ. Nhìn Lý Thái Hằng biến mất trong tầm mắt, chọc bút ông cau mày. Hắn luôn cảm thấy mình hình như đã quên điều gì đó, nhưng lại không nhớ ra được. Đối với một cao thủ tông sư cảnh giới mà nói, trí nhớ sao có thể kém đến mức này chứ? Lâu sau, chọc bút ông lắc đầu, từ bỏ việc hồi tưởng. Nhưng dự cảm không lành trong lòng ngày càng mạnh mẽ, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Thái Hằng theo người hầu đi trên đường, hắn không để lại dấu vết, gật đầu với Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh trong lòng vô cùng kích động, đây là chiếc chìa khóa thứ ba rồi, còn một chiếc cuối cùng. Lý Thái Hằng thì lại nội tâm nặng nề, sự cảnh giác trong lòng đã đạt đến mức chưa từng có. Dù sao đã liên tục làm cho ba trang chủ hôn mê rồi, đều là ngủ gật trong khi tỉ thí với mình. Trên đời này đâu có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Nếu ba người bọn họ gặp mặt bàn bạc chuyện này, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Người cuối cùng phải tốc chiến tốc thắng. Hiện tại, đại trang chủ vẫn đang ở trong phòng suy nghĩ về Cao Sơn Lưu Thủy vừa rồi. Nhị trang chủ vẫn đang nghiên cứu chân lung kỳ cục mà hắn bày ra. Tam trang chủ mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Lan Đỉnh tự của mình chắc chắn có thể kéo dài một lúc. Chỉ còn lại tứ trang chủ thôi. Mắt sáng rực, vẫn là một sân viện xuất hiện trong mắt Lý Thái Hằng. Khác biệt là, trong sân viện này chỉ có một mình Đan Thanh Sinh, xung quanh không có người hầu nào khác. Ha ha ha, vô danh huynh cuối cùng cũng đến rồi.
ta đều nghe người hầu nói rồi, ngươi liên tiếp đánh bại đại ca, nhị ca và tam ca, thật là phong thái tốt. Ta đã cho người hầu lui xuống rồi, lần này ngươi có thể yên tâm tĩnh tâm. Nhìn Đan Thanh Sinh với nụ cười rạng rỡ, Lý Thái Hằng trong lòng rùng mình. Đan Thanh Sinh này đừng nhìn nụ cười rạng rỡ, nhưng sự cảnh giác của Lý Thái Hằng lại cao chưa từng có, sợ gặp phải một con hổ cười. Sớm đã nghe nói đan thanh của trang chủ là tuyệt kỹ của Hàng Châu Thành, xem ra hôm nay ta phải mở rộng tầm mắt rồi. Nhìn Lý Thái Hằng không ngừng khen ngợi, nụ cười trên khóe miệng Đan Thanh Sinh càng đậm hơn. Đối mặt với Lý Thái Hằng, Đan Thanh Sinh áp lực rất lớn. Dù sao người này không ngờ lại liên tiếp đánh bại ba người bạn mai trang của bọn họ, thật sự khiến Đan Thanh Sinh không ngờ tới. Mặc dù mình không chắc thắng được hắn, nhưng cũng phải cố gắng hết sức. Vô Danh huynh quá khen rồi, mời. Đan Thanh Sinh cũng không khách khí, đội vàng mời Lý Thái Hằng đến trước bàn. Nhìn một tờ giấy lớn đã trải đầy bàn, Lý Thái Hằng lập tức ra hiệu Đan Thanh Sinh mời trước. Đan Thanh Sinh cũng không khách khí, cầm lấy cây bút lông bên cạnh, trong chớp mắt đã bắt đầu vẽ trên giấy trắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thái Hằng trong lòng có chút sốt ruột, nhưng không có cách nào, việc vẽ tranh tốn thời gian gấp mấy lần so với thư pháp. Cuối cùng, một bức tranh sơn thủy đã xuất hiện trên giấy trắng. Nhìn tác phẩm của mình, Đan Thanh Sinh hài lòng gật đầu. Một bức tranh sơn thủy thật đẹp, thật sự khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Nhìn Lý Thái Hằng không hề tiếc lời khen ngợi, Đan Thanh Sinh trong lòng vô cùng vui mừng. Trong mắt hắn, vị Vô Danh huynh này chính là một đại tài tinh thông cầm kỹ thư họa. Có thể nhận được lời khen ngợi của hắn, Đan Thanh Sinh đương nhiên vui mừng. Vô Danh huynh quá khen rồi, bức tranh của tại hạ đã hoàn thành, xin Vô Danh huynh chỉ giáo. Nhìn bức tranh sơn thủy trước mắt, Lý Thái Hằng mắt sáng rực, lập tức có chủ ý, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh, cắt một phần giấy trắng trên bàn bên cạnh ra. Phần này nhỏ hơn rất nhiều so với giấy trắng mà Đan Thanh Sinh dùng để vẽ tranh, khiến Đan Thanh Sinh nghi ngờ không thôi. Lý Thái Hằng cũng không bận tâm, ngồi xuống ghế bên cạnh. Trong lòng khẽ động. Đan Thanh tông sư, 500 điểm nhân quả là tác phẩm đại thành của thư họa cổ kim, bao gồm hàng trăm kỹ thuật và phương pháp vẽ tranh, trong đó có các loại bút pháp, họa pháp khác nhau. Đối với người yêu thích đan thanh chi thuật, là bảo vật vô cùng quý hiếm. Bút chỉ phát thảo, một điểm nhân quả, một cây bút chỉ phát thảo bình thường, ngươi xứng đáng có được. Chỉ thấy Lý Thái Hằng lấy bút chỉ phát thảo từ trong lòng ra, trải phẳng tờ giấy trắng trước mặt. Nhìn Đan Thanh Sinh trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức có một đường nét đại khái. Hắn cũng không nói nhiều, trong chớp mắt bút bay lượn như rồng, vẽ trên giấy trắng. Lý Thái Hằng vẽ chính là phát thảo đời sau. Để tiết kiệm thời gian, Lý Thái Hằng không có cách nào khác ngoài hạ sách này. Đan Thanh Sinh thì lại bị khơi gợi sự tò mò, hắn tự hỏi mình đã nghiên cứu đan thanh mười mấy năm. Các loại bút pháp và họa pháp khác nhau trên thế giới, mặc dù hắn không đều tinh thông, nhưng cũng đều biết sơ qua một hai. Hiện giờ họa pháp và bút pháp của Vô Danh huynh này là điều mà hắn chưa từng thấy, càng chưa từng nghe nói đến. Thật sự khiến hắn trong lòng vô cùng tò mò, nhưng lại không tiện quấy rầy Lý Thái Hằng vẽ tranh. Trong chốc lát toàn bộ sân viện đều chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chỉ phát thảo của Lý Thái Hằng lướt đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trong một nén nhang, Lý Thái Hằng đã thu bút chỉ phát thảo trong tay lại. Đan Thanh Sinh không thể nhịn được sự tò mò trong lòng, phụt một tiếng liền đứng sau lưng Lý Thái Hằng. Hành động này khiến Lý Thái Hằng cũng giật mình, của Triệu Vương, Nhất Dương chỉ trong tay suýt chút nữa đã điểm ra rồi. May mắn là nhìn thấy Đan Thanh Sinh không có ác ý, nếu không Lý Thái Hằng còn tưởng mình đã bại lộ rồi. Đây không ngờ lại là ta. Đan Thanh Sinh nhìn bức họa trong tay Lý Thái Hằng, kinh ngạc không thôi. Lý Thái Hằng vẽ chính là Đan Thanh Sinh bản thân. Chỉ thấy bức họa trên giấy trắng sống động như thật, giống hệt mình. Đan Thanh Sinh nhìn thấy, còn tưởng mình đang soi gương. Bước chân dung sống động như vậy, khiến Đan Thanh Sinh trong lòng chấn động mãi không thể bình tĩnh. Nhìn Đan Thanh Sinh cách mình gần như vậy, Lý Thái Hằng mắt lóe tinh quang. Thầm nói một tiếng, cơ hội đã đến rồi. Ngay khi Đan Thanh Sinh đứng cạnh Lý Thái Hằng chưa đầy nửa mét, Lý Thái Hằng tay trái đặt dưới bàn, ánh sáng xanh lóe lên, chân khí xuyên thấu cơ thể mà ra. Trong chớp mắt, Đan Thanh Sinh vốn đang kích động chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu liền buồn ngủ, chỉ trong một hơi thở, liền mềm nhũn ngã xuống đất. Lý Thái Hằng không dám do dự, đây là trong sân viện, vạn nhất có người bảo, mình có thể sẽ bại lộ. Đỡ Đan Thanh Sinh dậy, đặt lên ghế, vẫn là thao tác cũ, lấy chìa khóa và khối đồng tao ra. Thần cơ bách luyện phát động, một nén nhang sau, một chiếc chìa khóa giống hệt đã xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Đặt chiếc chìa khóa ban đầu trở lại vị trí cũ, tay trái Lý Thái Hằng lóe lên ánh sáng xanh, Đan Thanh Sinh lắc đầu, liền tỉnh lại. Trang chủ thật sự quá mệt mỏi rồi, sao còn ngủ gật đuôi? Nghe thấy tiếng Lý Thái Hằng, Đan Thanh Sinh lắc đầu, để mình tỉnh táo hơn một chút. Nhìn thấy mình đang ngồi trên ghế, trong lòng có chút nghi ngờ. Mình là cao thủ tông sư cảnh giới, sao có thể đột nhiên ngủ gật được chứ? Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Đan Thanh Sinh khẽ biến, không để lại dấu vết sờ sờ cái túi gấm trong lòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại hạ đến quý trang cũng không mang theo quà gì, bước phát thảo này xin tặng cho trang chủ. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích.